Chương 28, hoa rừng quả hầu yêu, thần bí hắc thạch. Chương 28, hoa rừng quả hầu yêu, thần bí hắc thạch. Tốc độ tiến triển nhanh chóng, là trước kia mấy chục lần. Đời sau thiên tư, quả nhiên cùng đạo hạnh thực lực huyết mạch có quan hệ. Hứa Thanh phát hiện một chút, hiện tại ra đời những mầm mống này tự ở trong. Liêu Mi chỗ sinh hạ dòng dõi tư chất tốt nhất, 10 vị trí tự toàn bộ trời sinh yêu tộc, mang tới ban thưởng nhiều nhất. So với nàng hơi hơi kém một chút, có mấy vị có 3-400 năm tả hữu đạo hạnh, chỗ sinh hạ đời sau thì hơi hơi kém hơn một chút. Sinh hạ dòng dõi bên trong có bộ phận còn chưa hoa yêu. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, những cái kia đạo hạnh 300 năm trở xuống thế tử, bởi vì huyết mạch đạo hạnh chờ một chút nguyên nhân, sinh hạ dòng dõi tư chất đều là yếu. Cho dù có sinh mà hoa yêu, thiên tư cũng đều là đồng dạng, hệ thống ban thưởng có phần thiếu. Chân mối lại tiểu cũng là thiệt. Hứa Thanh lung lay đầu, bò lên trên Thái Hành Sơn, trở lại trong xào huyệt. Liễu Mi nhìn thấy Hứa Thanh trở về, tiến lên nên đón. Không chờ nàng mở miệng, Hứa Thanh liền lôi kéo nàng tiến vào xào huyệt chỗ sâu. Nương theo lấy một tiếng thấp giọng hô, bóng đêm hoàn toàn bao phủ khắp nơi. Hôm sau, sát trời xuyên thấu qua nặng nề mây đen, một sợi sáng ngời chiếu rọi tại Thái Hành Sơn đỉnh. U ám bên trong, một đôi tựa như ánh nến con ngươi đột nhiên mở ra. Màu xanh cự xà lướt thân thể, hướng phía dưới núi tiến đến. Không bao lâu, đang hướng Thái Hành Sơn tiến lên xích luyện liền xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Tham kiến đại vương. Xích luyện phản ứng rất nhanh, ngã đầu liền bái. Nói sự tình. Hứa Thanh thản nhiên nói. Xích luyện có chút chống lên thân thể, cung kính nói, đại vương, chuyện tra rõ ràng, tối hôm qua ta tận mắt thấy hoa quả lâm hầu yêu tiến vào địa bàn của chúng ta. Hứa Thanh hỏi, thực lực như thế nào? Không phải rất mạnh. Xích luyện xa yêu nói, hai đầu hầu yêu, thực lực so ta còn yếu một chút, lúc ấy ta không có vội vã ra tay, liền lặng lẽ đi theo bọn chúng, kết quả phát hiện. Mục tiêu của bọn nó là phía tây hắc vụ. A. Hứa Thanh trong lòng hơi động, lập tức hứng thú. Đoạn thời gian trước hắc vụ bạo động, hiện tại hoa quả lâm hầu yêu liền có động tác, hẳn là giữa bọn hắn có liên hệ gì, lại hoặc là hoa quả lâm hầu tự biết hắc vụ tình huống. Nguyên một đám suy đoán hiện lên ở trong đầu. Hứa Thanh tạm thời bỏ đi tạp niệm, ra hiệu Xích Luyện nói tiếp. Kia hai cái hầu tử lén lén lút lút, ta một đường theo sau từ xa, nhìn tận mắt bọn chúng đi vào hắc vụ bên trong đi. Xích Luyện lời nói mang theo nghi hoặc, tiếp tục nói, đều biết kia phiến hắc vụ có đi không về, ta lúc đầu muốn rời đi, kết quả cũng không lâu lắm, kia hai hầu yêu lại lông tóc không hao tổn chạy ra. Ta suy nghĩ căn hệ trọng đại, cho nên lập tức liền đến bẩm báo ngài. Xích Luyện xà yêu bắt đầu tranh công, chớ mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh tiện tay lại vùng ra hai viên đan dược. Ngươi về trước đi, mấy ngày nay ta tự mình đi nhìn chằm chằm. Tuân mệnh. Xích Luyện tiếp nhận đan dược, hương phấn rời đi. Hứa Thanh thì là lâm vào trầm tư. Huyền Âm Sơn bên này yêu tinh đều có cái chung nhận thức, phía tây hắc vụ là an yêu không nhà xương địa phương, đi cũng đừng nghĩ đi ra. Nhưng mà hoa quả lâm hầu tử lại có thể nên ngang ra vào. Đám kia hầu tử khẳng định biết một chút cái gì. Hứa Thanh nhìn về phía hoa quả lâm phương hướng, dựng thẳng đồng bên trong quang mang lấp lóe. Hắc vụ bên trong đồ vật nhường hắn có chút kiêng kỵ, thậm chí có loại cảm giác nguy cơ. Trước đó là thực lực bất quá, hiện tại thê tử nhóm bắt đầu sản xuất, thực lực của hắn đạo hạnh ngay tại nhanh chóng tăng lên. Dương năm chỗ có không hiểu đồ vật tồn tại, cái này khiến hắn luôn có loại cảm giác nguy cơ. Là thời điểm xác minh tình huống. Hứa Thanh bay người trở lại Thái Hành Sơn, cùng Liễu Mi nói một câu. Phụ thân ta sinh tiền nói qua, kia hoa quả lâm hầu vương thực lực mạnh hơn hắn ra một đoạn, cho nên đạo hạnh của nó khẳng định tại ngàn năm phía trên. Phu quân, ngươi phải cẩn thận. Liễu Mi có chút lo lắng nhìn xem Hứa Thanh. Không sao, xem trước một chút có thể hay không thăm dò đến giờ đồ vật. Hứa Thanh trấn an vài câu. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm. Hứa Thanh lặng lẽ xuống núi, thi triển thần hành thuật, một đường nhanh như điện chớp hướng Huyền Âm Sơn biên giới chỗ tiến đến. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đi vào Huyền Âm Sơn cùng hoa quả lâm chỗ va chạm. Dù cho là mùa đông, hoa quả lâm cây cối vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp, lá xanh tô điểm tại tuyết động bên trong, nhường phiến khu vực này phá lệ dễ thấy. Dựng thẳng đồng bên trong sáng lên hào quang. Linh mâu mở ra, màu xanh cự xà ngóng nhìn tiến về, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút viên hầu ngay tại trong rừng xuyên thẳng qua chơi đùa. Bọn chúng trên thân đều mang một tia linh khí, cho dù không có tan yêu, linh trí bên trên cũng không tính quá kém. Đây là loại người sinh linh kèm theo ưu thế. So với những sinh vật khác, bọn chúng khai linh trí sát suất sẽ lớn hơn một chút. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, thi triển liễm tức thuật, khí tức quanh người lập tức toàn bộ thu liễm ở thể nội. Nhất thời, màu xanh cự xà tựa như biến thành một khối đá, nếu không đi tới gần tuyệt sẽ không phát hiện Hứa Thanh chân thân. Bóng đêm càng đậm, bóng tối bao trùm sơn lâm. Hứa Thanh hoàn mỹ dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, một đôi mắt lạnh lùng nhìn hoa quả lâm. Một canh giờ sau, tĩnh mịch hoa quả lâm truyền ra nhỏ bé động tĩnh. Hứa Thanh giữ vững tinh thần, định thần nhìn lại. Hai cái cao hơn một trượng hầu yêu, toàn thân lông xù, ánh mắt quay tròn xoay người, không ngừng đánh giá tình huống chung quanh. Cùng Huyền Âm Sơn bên này yêu quái khác biệt chính là, hai cái hầu yêu trên thân đều hất lên giản dị giáp da, trong tay còn mang theo binh khí, giống như là dùng một loại nào đó sinh vật xương cốt chế tạo thành. Hầu yêu thiện làm binh khí, cái này khiến bọn chúng chiến lực lại so với bình thường yêu vật mạnh lên một chút. Đương nhiên, đây là tại đạo hạnh đều không cao tình huống hạ. Linh mâu lặng yên mở ra. Bọn chúng đạo hạnh nội tình toàn bộ hiện ra ở Hứa Thanh trong mắt. Hai cái 500 năm đạo hạnh hầu yêu, thiện tay liền có thể nghiền chết. Hấp dẫn tới Hứa Thanh chú ý chính là bọn chúng bên hông treo hòn đá màu đen. Một cỗ âm phong xoay quanh tại hắc thạch trung quanh, xem xét cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Hai cái hầu yêu tiến vào Huyền Âm Sơn khu vực sau, không có lưu thêm, trượt vào để về phía tây bên cạnh hắc vụ khu vực tiến đến. Hứa Thanh thấy thế khởi hành, không nhanh không chậm đi theo. Huyền Âm Sơn cùng phía tây hắc vụ biên giới chỗ, hai cái hầu yêu dừng lại, liếc nhau, lập tức một cước bước vào hắc vụ ở trong. Chờ chúng nó thân ảnh biến mất sau, Hứa Thanh theo trong rừng dò ra miệng đến, ánh mắt sâu kín nhìn qua bọn chúng tiến lên phương hướng, có chút ý tứ. Hắn tạm thời lui về rừng cây, tiến lặng đợi. Sau một hồi lâu, tiếp cận tảng sáng thời gian, hắc vụ đống nhiên bắt đầu phun trào, hai đạo trượng cao thân ảnh dần dần tại hắc vụ bên trong xuất hiện. Hầu yêu liều mạng phi nước đại, tại bên hông hắc thạch vỡ vụn trước một khắc, rốt cục rời đi hắc vụ khu vực. Nguy hiểm thật, kém chút chết ở bên trong. Đừng nói nhảm, mau trở về cùng đại vương của mình. Hai cái hầu yêu thở hồng hộc giao lưu hai câu, chợt quay người liền muốn đi. Sau một khắc, cước bộ của bọn nó dừng lại, thân hình ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đống nhiên xuất hiện ở trước mắt quái vật khổng lồ. Hô, bén nhọn tiếng rít vang lên. Một đầu đuôi dài nện xuống, không cho bọn chúng cơ hội phản ứng, trực tiếp đem hai cái hầu yêu nện thành thịt nát. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sáng lên ô quang. Không hiểu huyền diệu khí tức lưu chuyển, nhiếp hồn chi lực giáng lâm, từ dưới đất hai bài thịt nát bên trong câu ra hai đoàn lóe lên ánh sáng nhạt hồn phách. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc địch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 29, tiến vào hoa rừng quả. Đối chiến hầu vương. Chương 29, tiến vào hoa rừng quả. Đối chiến hầu vương. Có được sát thần thông nhiếp hồn chi thuật, nhiều khi Hứa Thanh chọn nhảy qua thẩm vấn câu, trực tiếp lật xem đối phương hồn phách bên trong ký ức. Hiệu suất cao, tiết kiệm thời gian, còn có thể bảo đảm sẽ không ra sai. Hai cái hầu yêu hồn phách phát ra tiếng kêu thảm, ký ức hình tượng cũng theo đó xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Bọn chúng tại hoa quả lầm chỗ sâu sinh ra, thôn vệ linh đảo hoa yêu, trải qua nhiều năm tu hành, đạo hạnh dần dần thâm hậu. Đồng thời, cũng bị hầu vương nhìn trúng. Hứa Thanh nhìn thấy có quan hệ hầu vương ký ức, lập tức nâng lên tinh thần. Nhìn qua trong trí nhớ hình tượng, hắn cho ra phán đoán của mình. Hầu vương thực lực đại khái tại 2000 năm ra mặt dáng vẻ, không đến 3000 năm đạo hạnh. Cùng Hứa Thanh không sai biệt lắm. Nếu là tại ngày trước, Hứa Thanh sẽ không đánh chủ ý của nó. Nhưng bây giờ đạo hạnh tiếp cận, còn gì phải sợ? Hình tượng không ngừng lấp lóe. Rất nhanh, có quan hệ hắc thạch mấu chốt ký ức xuất hiện. Ngày nào đó hầu vương gọi tới hai cái hầu yêu, giao cho bọn chúng một cái nhiệm vụ, mang theo hắc thạch tiến về hắc vụ khu vực. Hình tượng bên trong hầu vương biểu lộ thận trọng, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Nhường Hứa Thanh nghi ngờ là, hầu vương cũng không có rõ ràng nói muốn làm gì, chỉ là nhường hầu yêu tiến vào hắc vụ chỗ sâu. Về sau trong trí nhớ, có quan hệ hắc vụ bên trong ký ức lại xuất hiện không trọn vẹn. Chỉ có hầu yêu tiến vào hắc vụ trước, cùng theo hắc vụ sau khi ra ngoài hình tượng. Không trọn vẹn. Trong hắc vụ có cái gì tiêu trừ trí nhớ của bọn nó? Hứa Thanh nỉ non tự nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoa quả lâm phương hướng, xem ra vẫn là đến tự mình đi một chuyến. Hoa quả lâm hầu tử nhóm khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm. Lén lén lút lút xuyên qua địa bàn của mình, làm hắc vụ khu vực xuất hiện bạo động, trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Hứa Thanh cũng không thể bỏ mặc. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh lười nhắc lại trì hoãn thời gian, lúc này thi triển thần hành thuật, gần 70 mét thân thể hóa thành một đạo bóng xanh, hướng hoa quả lâm mau chóng đuổi theo. Ầm ầm, cự xà giữa rừng núi mạnh mẽ đâm tới, xông phá rừng cây, đụng nát đá xanh, không bao lâu liền đến tới hoa quả lâm biên giới. Không có chút điểm do dự, hắn một đầu xông vào hoa quả lâm, thân thể tựa như trường tiên, tại trong rừng rậm bạch ra một cái thông đạo. Chít chít. Trong rừng viên hầu bị kinh động, nhìn thấy cự xà xuất hiện, hoảng sợ thét lên. Hứa Thanh không để ý đến bọn chúng, một đường hướng phía hoa quả lâm chỗ sâu tiến lên. Thối rắn, lại dám xông vào hoa quả lâm. Một chút hầu yêu bị kinh động, cầm trong tay côn đồng bình khí bỏ ra. Vừa mới đối mặt, còn không có thấy rõ Hứa Thanh bộ dáng. Một vệt chói mắt xích hồng quang mang sáng lên. Hỏa diễm tiêu đốt, hầu yêu nhóm liền kêu thảm đều không có liền hóa thành một đoàn cho tàn. Hứa Thanh không hề cố kỵ, phàm là có dám ngăn cản chính là một ngụm hỏa diễm phun ra, tiếng oanh minh không ngừng ở trong rừng tiếng vọng. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Hắn vừa mới đi tới 30 dặm, liền có một tiếng rít từ tiền phương truyền đến. Hô trướng, Sa Vương, ngươi dám hủy ta sơn lâm, giết ta hải nhi. Xa xa trên một đỉnh núi, một cái cao hơn 3 thước đám khỉ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, từng cái hầu yêu xuất hiện tại sau lưng nó. Có thân cao gần 10 trượng, có lại thấp bé không đến 3 thước, có miệng lưỡi bén nhọn biểu lộ hung ác, có thì là mặt mũi hiền lành ý cười đầy mặt. Đều là hoa quả lâm đại yêu. Thối rắn muốn chết, làm thịt nó, lột da ăn thịt. Gân lưu cho ta, đại vương vừa vặn thiếu một đầu đai lưng. Hầu yêu nhóm vừa xuất hiện, lập tức ồn ào, rối bời một mảnh. Hứa Thanh nhìn qua hầu yêu ký ức, nhận ra phía trước 3 thước đám khỉ chính là hầu vương. Dựng thẳng đồng bên trong sáng lên hào quang. Hầu vương sau lưng rất nhiều đại yêu nội tình từng cái hiện ra tại Hứa Thanh trước mắt. Cái này xem xét cũng làm cho Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Hoa quả lâm thực lực rất mạnh. Ngoại trừ hầu vương bên ngoài, còn có 2 đầu 1000 năm đạo hạnh ra mặt hầu yêu. Một mập một gầy, là hầu vương tả hữu hộ pháp. Về phần 8-900 năm đạo hạnh, chừng hơn 10 đầu. 5-600 năm đạo hạnh càng nhiều. Thực lực này so Huyền Âm Sơn cùng Thái Hành Sơn mạnh hơn nhiều lắm. Hứa Thanh duy trì bình tĩnh, cũng không có vì vậy e ngại. Thế lực cường đại hay không, căn bản nhất vẫn là phải xem đỉnh tiêm chiến lực. Thứ không biết chết sống. Hầu vương trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn xem vắt ngang tại núi rừng bên trong Hứa Thanh, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Ngàn năm đạo hạnh, không tệ a. Nó liếm môi một cái, cười nói, ngàn năm đạo hạnh xà yêu, tư vị nhất định không tệ. Không có hỏi thăm nguyên nhân, tự tiện xông vào lãnh địa của mình, đồng đẳng với tuyên chiến. Đây là yêu tộc ở giữa chung nhận thức. Các con, lại nhìn đại vương ta cầm cái này rắn, đợi lát nữa chúng ta ăn thịt rắn. Hầu Vương một tiếng hô to, hầu yêu nhóm lập tức sôi trào, từng cái vò đầu bứt tai, không kịp chờ đợi muốn nếm thử xà vương tư vị. Dứt lời, cao ba thước hầu vương phát ra nhẹ răng cười, thả người nhảy ra. Giống. Nó trên không trung gào thét, thân hình đột nhiên bành trướng. Trong chớp mắt, hầu vương hóa thành cao ba trượng cự viên, sắc bén móng tay giọ ra tựa như dao nhọn, huyết buồn đại khẩu bên trong răng nhọn chặt chẽ sắp xếp. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi đầu kia cao 10 trượng cự viên đem trên lưng to lớn búa đá ném ra. Hầu vương trên không trung tiếp nhận búa đá, giơ lên cao cao, trực tiếp hướng Hứa Thanh đầu lâu bổ tới. Hô! Lưỡi búa vạch phá không khí, xung quanh mang theo từng đầu màu trắng vết tích. Hứa Thanh hừ lạnh, trên thân đột nhiên bạo khởi một tầng màu xanh. Oeng! Búa đá mạnh mẽ bổ vào Hứa Thanh trên thân, bị thanh quang ngăn cản, phát ra một đạo chấn động sơn lâm nổ vang. Từng tầng mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch ra, quét ngang sơn lâm, đẩy ra một mảnh phương viên mấy trăm trượng trống không khu vực. Hầu vương khẽ miệng ý cười ngưng trệ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Sống lâu như vậy, còn không có gặp được ngạnh kháng nó một chiêu này. Liền xem như đối phương cùng là 2000 năm đạo hạnh, cũng biết thích hợp tránh né, hoặc là dùng khác thuật pháp chống cự. Dùng thân thể ngạnh kháng. Cái này thanh quang là cái gì? Hầu vương đạo hạnh là không sai, cùng Hứa Thanh cùng loại. Nhưng tại thuật pháp thần thông bên trên, nó kém không phải một chút điểm. Địa sát chi thuật chính là chân chính thần tiên pháp thuật. Hộ thể thần quang, vạn pháp bất xâm, ngăn cản chỉ là bình thường búa đá một kích chém vào tự nhiên là dễ dàng. Hứa Thanh mượn cơ hội này, thân thể đột nhiên bắn ra, bao phủ thanh quang đôi giải hóa thành roi thép, đột nhiên quất hướng Hầu Vương. Bành! Hầu Vương nâng lên búa đá ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên tay truyền đến, búa đá lập tức trực tiếp nổ nát vụn ra. Thân thể nó nhanh lùi lại ra ngoài, nỗ lực ổn định thân hình. Người này có chút thủ đoạn. Hầu Vương não hải suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đang chuẩn bị sử xuất bản lĩnh giữa nhà. Nhưng mà, ầm ầm, một tiếng sấm rền tại đỉnh đầu vang lên. Hầu Vương trên da đầu lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, trong lòng hoảng hốt, chật vật ngã nhào xuống đất. Nháy mắt sau đó, địa quang chợt hiện. Người này vậy mà lại lôi pháp. Hầu Vương kinh hãi ngẩng đầu. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền vang lên. Không chỉ có như thế, Hứa Thanh há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm, đem phương viên mấy trăm trượng sơn lâm bao phủ ở bên trong. Do đến, cuồn phong gào thét, cổ vũ thế lửa. Đỉnh đầu tiếng sấm cuộn cuộn, trước người một cái biển lửa. Hầu Vương không kịp nghĩ nhiều, liền bị dìm ngập tại lôi hỏa quang mang bên trong. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 30, Hầu Vương át chủ bài. Gậy sắt pháp khí. Nuốt binh chi thuật. Chương 30, Hầu Vương át chủ bài. Gậy sắt pháp khí. Nuốt binh chi thuật. Thê lương chói tai rít lên ở trong biển lửa vang lên. Hầu Vương hóa thành cự viên ở trong biển lửa lan lộn, toàn thân da lông đều bị đốt cháy khét, da thịt bên trên xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Đại Vương, nơi xa trên đỉnh núi Hầu Yêu nhóm cả kinh thất sắc, vài đầu Hầu Yêu lúc này cầm đao binh lao đến. Bọn chúng thẳng hướng Hứa Thanh, ý đồ coi đây là Hầu Vương chia sẻ áp lực. Còn lại Hầu Yêu nhao nhao vọt tới biển lửa biên giới, mong muốn đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà, thổ diễm biến thành hỏa diễm là từ pháp lực biến hóa mà đến, không phải bình thường hỏa diễm, căn bản không phải bình thường khí hậu có thể dập tắt. Hứa Thanh không có quản nếm thử dập lửa Hầu Yêu, quay đầu nhìn về phía đang nhào về phía chính mình mấy cái Hầu Yêu. Đôi dài vung ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cái đôi trực tiếp đưa chúng nó quất bay ra ngoài. Giang rắc, liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Bị quất bay Hầu Yêu té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, mắt thấy liền không sống nổi. Cùng lúc đó, biển lửa thế lửa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đem mấy cái không kịp tránh né Hầu Yêu đốt thành cho bụi. Các con, phẫn nộ gào thét theo trong biển lửa truyền ra. Thủ hạ tử thương nhường Hầu Vương vô cùng phẫn nộ. Trong biển lửa, một đôi tinh hồng con ngươi đột nhiên mở ra. Thật dài trùng, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âm tàn đoán độc gầm nhẹ vang lên. Nhẫn tụ lấy sóng nhiệt liếm láp, Hầu Vương há mồm phun một cái, một cây đen nhánh gậy sắt xuất hiện trong tay. Đen nhánh gậy sắt chợt vừa xuất hiện, một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức đột nhiên bộc phát. Một cỗ xương mù màu đen theo gậy sắt bên trong tuôn ra, đem Hầu Vương thân thể bao phủ. Hắc vụ cùng hỏa diễm tiếp xúc, lập tức phát ra từ từ tiếng vang. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, nhường Hầu Vương tạm thời thoát khỏi hỏa diễm tiêu đốt. Trong miệng nó niệm tụng pháp chú, toàn thân trên dưới pháp lực đều bị điều động. Đây là nó vật chân quý nhất, cũng là ẩn giấu sâu nhất bí mật. Vốn là tới thời điểm mấu chốt nhất mới có thể sử dụng, không nghĩ tới hôm nay lại bị Hứa Thanh bước đi ra. Cái này rắn phải chết. Hứa Thanh nhìn thấy hắc thiết đồng, dựng thẳng đồng có hơi hơi co lại. Pháp khí, nhất là kia hắc vụ, cùng bao phủ hắc vụ khu vực rất tương tự. Loại kia âm hàn cảm giác không làm được giả. Cái con khỉ này quả thật cùng hắc vụ khu vực có quan hệ. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này, Hầu Vương bắp thịt cả người như cầu long hở ra, cho dù máu tươi từ vết thương lóe ra, vẫn như cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Nương theo lấy pháp lực tràn vào, đen nhánh gậy sắt lơ lửng tại trước người, nồng đậm hắc vụ tuôn ra. Chết. Hầu Vương con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hứa Thanh, quát lên một tiếng lớn, trước người đen nhánh gậy sắt hóa thành một sợi ô quang, trong chốc lát xuất hiện tại Hứa Thanh đỉnh đầu. Lúc này, Hứa Thanh mới phát hiện gậy sắt một đoạn cực kỳ bén nhọn, tựa như một cái đinh đồng dạng. Hưu. đen nhánh ô quang sáng lên, gậy sắt lôi cuốn lấy hắc vụ, thẳng tắp hướng Hứa Thanh chán đinh đi. Đây chính là kia hầu tử lực lượng sao? Hứa Thanh ánh mắt sáng rực, trong con ngươi không có chút nào ý sợ hãi. Tại gậy sắt sắp đinh cấp trên da trước một khắc, giống. Hứa Thanh đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, cổ họng chỗ sâu truyền đến một cỗ thông huyền mà thần bí lực hấp dẫn. Chỉ một thoáng, ông, gậy sắt đột nhiên bắt đầu rung động, phát ra từng tiếng bù bù. Pháp khí hình như có linh, đang cực lực chống lại. Hầu Vương sắc mặt đại biến, liều mạng bên trên tương thế, đem tất cả pháp lực đều nghiền ép đi ra quán thâu tới gậy sắt bên trong. Ông ngong ngong, lượn lờ tại gậy sắt trung quanh hắc vụ lan lộn, tựa như sôi trào đồng dạng. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ bên trong ẩn chứa pháp lực toàn bộ bộc phát, hấp xả lực lập tức tăng vọt. Gậy sắt phát ra một đạo vù vù, trực tiếp không có vào tới Hứa Thanh trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Sát thần thông, thôn binh chi thuật, có thể trực tiếp đem binh khí của người khác nuốt vào trong bụng, xóa đi ấn ký phía trên, hóa thành đã dùng. Môn thần thông này cùng trong truyền thuyết thần thoại ngũ sát thần quang có dị khúc đồng công chi diệu. Ngũ sát thần quang quét một cái gì thần binh lợi nhận đều phải rơi vào trong tay mình. Chỉ có điều thôn binh vẫn là có hạn chế, cùng người sử dụng đạo hạnh cùng một nhị tờ. Nếu là hiện tại Hứa Thanh đi nuốt tiên thần pháp bảo, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hầu Vương đạo hạnh cùng Hứa Thanh tương tự, nhưng pháp lực bên trên nhưng lại xa xa không bằng Hứa Thanh. Nuốt mất nó pháp khí, tự nhiên là dễ dàng. Gậy sắt nuốt vào trong bụng, thần thông nhất chuyển, phía trên cùng Hầu Vương liên hệ trong nháy mắt bị xóa đi. Hầu Vương trơ mắt nhìn pháp khí bị đoạn, hai mắt trợn tròn xoe, một vệt nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi hiện hiện. Ngay sau đó, phốc, pháp khí bị đoạn, kết lực Hầu Vương lần nữa bị thương nặng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Nó bất lực chống đỡ thêm hiện tại thân thể, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, thân thể chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa biến thành cao ba thước trạng thái. Phù phù một tiếng, Hầu Vương té ngã trên đất, nỗ lực dùng tay chống lên thân thể, gắt gao nhìn xem chậm rãi hướng chính mình bỏ tới màu xanh cự xà. Ngươi là từ cái nào động tiến tới? Nó gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn. Đại vương. Hầu Yêu nhóm nhìn thấy Hầu Vương lập bại, kinh ngạc tốt lên, một mạch xung lại. Đừng tới đây. Hầu Vương quát chói tai. Dứt lời, nó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng dự định nhúng tay nhân gian. Hứa Thanh mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy tư. Đầu tiên, đó là cái trước đó chưa từng nghe nói danh tử. Vẫn là kia nhúng tay nhân gian hắn cảm giác chính mình một lần tình cờ phát hiện một cái ghê gớm bí mật. Hắn không có trả lời Hầu Vương vấn đề, cúi đầu yên lặng nhìn xuống đối phương. Mà thôi, không nên làm khó hải nhi của ta nhóm, bọn chúng không sẽ cùng ngươi là địch. Hầu Vương thấy Hứa Thanh không nói lời nào, quay đầu liền nghiêm nghị căn dặn phía sau Hầu Yêu nhóm. Nói ngắn gọn, chính là tuyệt không thể báo thù cho hắn, nếu không chết không nhắm mắt. Hầu Vương trước khi chết là lý trí. Nó biết Hầu Yêu nhóm không phải là Hứa Thanh đối thủ, nếu là vì nó báo thù, Hoa Quả Lâm liền phải chết tuyệt chủng. Nhịn xuống cứu hận, mới có thể sống sót. Chỉ cần bọn chúng nghe lời, ta sẽ không giết bọn nó. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Sau đó, một sợi hỏa diễm bắn ra mà ra, xuyên thủng Hầu Vương đầu lâu. Quản không lên Hầu Yêu nhóm kêu khóc, Hứa Thanh lập tức liền thi triển nhiếp hồn thuật, đem Hầu Vương hồn phách câu đi ra. Nó há miệng đem nó nuốt vào, bắt đầu đọc qua đối phương ký ức. Một bộ mặt xuất hiện tại trước mặt hắn hiện ra. Rất nhanh, một cái phát hiện lớn liền xuất hiện. Hầu Vương không phải Hoa Quả Lâm sinh trưởng ở địa phương Hầu Yêu. Nó là theo Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi ra. Thập Vạn Đại Sơn phương viên không thể tính toán, chủ yếu chia làm ngoại tầng khu vực cùng Thâm Sơn. Thâm Sơn tự thành một chỗ, tên là Yêu Linh Giới. Yêu Linh Giới chỉ có bên trên tam phẩm tu gia khả năng ở trong đó đặt chân, trong đó 36 chỗ linh khí nồng nặc nhất phúc địa thì bị thực lực mạnh nhất một chút tồn tại chiếm cứ. Hầu Vương quê quán chính là 36 động thiên một trong tử cái động thiên. Nó nghe lệnh động thiên bên trong một vị tồn tại, đi vào Hoa Quả Lâm, bắt đầu phụ trách hắc vụ chuyện. Hắc vụ khu vực tại nó trước khi đến liền tồn tại. Cách mỗi 50 năm ở giữa, nó liền mang theo gậy sắt tiến đến hắc vụ khu vực, cách vài ngày mới có thể trở về. Trong thời gian này ký ức giống nhau xuất hiện thiếu thốn. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đọc phòng. Tiêu miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 31, thu phục hoa rừng quả. Kinh thiên cự lực chi thuật. Tiến vào hắc vụ khu vực. Chương 31, thu phục hoa rừng quả. Kinh thiên cự lực chi thuật. Tiến vào hắc vụ khu vực. Hứa Thanh càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cũng may Hầu Vương trong trí nhớ gậy sắt là một cái thứ then chốt, có thể bảo hộ nó an toàn ra vào hắc vụ. Đây là Hầu Vương nhất quý trọng đồ vật. Bây giờ lại thuộc về Hứa Thanh. Còn tốt trước đó hệ thống ban thưởng chính là thôn binh chi thuật, không phải thật đúng là khó đối phó Hầu Vương. Hứa Thanh trong lòng may mắn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hầu Yêu nhóm đã kéo đi Hầu Vương thi thể, đang chuẩn bị hạ táng. Chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, rất nhiều Hầu Yêu lập tức dùng mình một cái, kinh hoàng khiếp sợ nhìn xem Hứa Thanh, sợ hắn đại khai sát giới. Có không phục hiện tại liền nói, bản vương có thể cho các ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Thanh xà nói nhỏ truyền vào mỗi cái Hầu Yêu trong hai. Có lẽ là bởi vì Hầu Vương sinh tiên sống, lại có lẽ là quá mức e ngại Hứa Thanh. Hầu Yêu nhóm đồng loạt lắc đầu, động tác đều nhịp, đầy khắp núi đồi hầu tử cùng nhau lắc đầu, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Hoa Quả Lâm tính vào Thái Hành Sơn khu vực. Hứa Thanh bước xuống một câu, chợt dựa theo Hầu Vương ký ức, tìm tới xảo huyệt của nó. Một tòa chất đầy hoa quả sơn động. Hứa Thanh tiến vào bên trong, tại hang động chỗ sâu nhất tìm tới một đống to bằng đầu người bản đảo. Hoa quả lâm có một mảnh rừng đảo, ở trong có một cái cây vương, gần như hoa yêu, kết bản đảo linh khí kinh người, trường kỳ dùng ăn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bình thường trái cây đều thuộc về hầu vương tất cả, nó cũng không nỡ ăn nhiều, toàn bộ giấu ở nhà. Hiện tại toàn bộ tiện nghi Hứa Thanh, trực tiếp đem cả một cái sơn động linh quả thu nhập nhận chữ vật, Hứa Thanh lúc này mới rời đi hang động. Về sau quả nên đưa đến cái nào tinh tường a? Kim sắc dựng thẳng đồng nhìn về phía kia một mập một gầy tả hữu hộ pháp, Thái Hành Sơn. Hai cái ngàn năm đạo hạnh hầu yêu đội vào nói, "Ân." Hứa Thanh nhẹ gật đầu, thi triển thần hành thuật, theo chúng hầu yêu trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Bàn xấu hộ pháp liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bị khuất. "Về sau làm sao bây giờ?" Xấu hộ pháp hỏi. Bàn hộ pháp thở dài một tiếng, "Còn có thể làm sao? Đại vương trước khi chết lời nói ngươi đã quên. Hiện tại hai người chúng ta là thực lực mạnh nhất, nhất định phải nhường các con sống sót." Nó thực sự quá kinh khủng, xấu hộ pháp thanh âm khẽ run, đến truyền lệnh xuống, nhường chúng tiểu nhân bỏ đi tất cả suy nghĩ, không phải dẫn xuất tai họa, chúng ta toàn tộc đều phải chôn cùng. Hai vị ngàn năm đại yêu đạt thành chung nhận thức, bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này là thông dụng. Hứa Thanh đánh giết hầu vương chỗ cho thấy cường hoành thực lực, đủ để cho tất cả hầu yêu bỏ đi tất cả không thiết thực ý nghĩ. Bất kể có hay không nguyên nhân, hắn đều là mảnh này hoa quả lâm tân chủ nhân. Ngươi thứ 3220 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư thượng đẳng, ngươi thu hoạch được thần thông, địa sát thuật đại lực. Địa sát thuật đại lực, vô tận thần lực, đây là kình thiên cự lực chi thuật. Hứa Thanh mới vừa tới hoa quả lâm biên giới, bên hai liền vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Dương thẳng đồng bên trong hiện lên một vẻ vui mừng. Môn này địa sát thuật đối yêu tộc mà nói có thể nói tuyệt phối. Hắn suy nghĩ khẽ động, thi triển mới lấy được thần thông. Nhất thời, Hứa Thanh quanh thân huyết đục xuất hiện một cỗ sức mạnh huyền diệu, mênh mông cự lực ra chỉ tại 70 mét thân hình khổng lồ bên trên. Lập tức, đôi giải tựa như roi thép lăng không co lại. Bành! Trong không khí vang lên một đạo nổ đùng. Từng tầng khí màu trắng sóng xuất hiện, lấy Hứa Thanh làm nguyên điểm quét sạch bốn phương tám hướng. Từng cây đại thụ bị chấn thành mảnh vỡ, đầy đất tuyết động bị tung bay, to lớn đá xanh trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Lực lượng thật là cường đại. Hứa Thanh có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Yêu tộc lục thân cường hành, lại phối hợp thêm môn này sát thần thông, một kích này uy lực so trước đó ít ra tăng lên nhiều lắm là năm thành. Thật là thần thông. Hứa Thanh không khỏi tán dương một câu, hơi mở hệ thống bảng xuất hiện. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn xà thần huyết mạch, phản cổ, 600, 1000, thân dài 70 mét, đạo hạnh 2100 năm đời sau, số lượng 3220, địa sát thuật: đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, tá phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, liễm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu. Thần hành thuật đời sau số lượng tại vững bước gia tăng, đạo hạnh của hắn cũng tại tăng trưởng. So với kia gia tăng gần trăm năm đạo hạnh, vẫn là mới thần thông nhường Hứa Thanh càng thêm thích thú. Quan bế hệ thống bảng, Hứa Thanh thi triển thần hành thuật, hướng hắc vụ khu vực tiến lên. Hắn đã đem hầu vương pháp khí thu để sử dụng, có che chở, có thể an toàn ra vào hắc vụ khu vực. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh đi vào Huyền Âm Sơn phía tây nhất. Nhìn trước mắt hắc vụ, thanh xà đè xuống trong lòng tâm niệm, há miệng liền phun ra một cây đen nhánh gậy sắt. Lấy pháp lực thôi động, nồng đậm hắc vụ theo gậy sắt bên trong tuôn ra, cấp tốc đem Hứa Thanh thân thể bao phủ. Xác nhận không có một khối làn da trần trụi bên ngoài sau, hắn lúc này mới du động 70 mét thân hình khổng lồ, chậm rãi chui vào tới hắc vụ bên trong. Tiến vào hắc vụ khu vực sau, gậy sắt có chút rung động, mũi nhọn xoay tròn, chỉ hướng hắc vụ chỗ sâu một cái phương hướng. Hứa Thanh trong mắt sáng lên hào quang, trên thân hiện một tầng nhàn nhạt thanh quang, huyết đục có chút căng cứng, cường hành đến cực điểm lực lượng bắt đầu tụ tập. Linh mâu, hộ thể thần quang, đại lực các loại pháp thuật thần thông hết thảy thi triển ra. Hứa Thanh làm xong tất cả chuẩn bị, phàm là có cái thứ gì nhảy ra, nhất định cho đối phương lôi đỉnh một kích. Sau đó, hắn mới theo gậy sắt chỉ vào phương hướng bỏ đi. Càng là xâm nhập hắc vụ, loại kia âm hàn lạnh ý liền càng phát ra nồng đậm. Bên hai hắc vụ phun trào, tiếng gió rít gào, mơ hồ có mấy đạo không biết tên tiếng kêu xen lẫn trong đó. Hứa Thanh ra tay qua mấy lần, phát hiện đều là một chút sinh linh tàn hồn, thần trí bị hoàn toàn ma diệt, tiếp cận hồn phi phách tán biên giới. Không có quản những vật này, Hứa Thanh chuyên tâm đi đường. Hơn một canh giờ sau, Hứa Thanh hoàn toàn xâm nhập hắc vụ, xuyên thấu qua sương mù, trước mắt xuất hiện một mảnh hiện đầy màu đen hòn đá đất trũng. Hầu vương hắc thạch chính là theo cái này cầm. Hứa Thanh định thần nhìn lại, phát hiện hắc thạch bày ra đều có quy luật, xuống lại thành một tòa tế đàn dáng vẻ. Tới nơi muốn đến, hắn lập tức giữ vững tinh thần, lấy linh mâu nhìn lại, phát hiện nơi đây âm khí nồng đậm tới cực hạn. Như không có pháp khí tương trợ lời nói, bình thường đại yêu căn bản đi không đến nơi này đến. Hứa Thanh tinh thần căng cứng, chậm rãi lướt thân thể, bò vào trong đó. Hắc thạch dựng mà thành tế đàn bên trên, từng cỗ đủ loại màu sắc hình dạng xương khô lẳng lặng bày ra ở phía trên. Các loại sinh vật xương cốt đều có, lại sinh tiền đều là có nhất định đạo hạnh yêu. Càng đến gần chính giữa tế đàn, trung quanh xương khô thì càng nhiều. Hứa Thanh thậm chí còn nhìn thấy mấy cỗ nhân loại tu sĩ xương cốt. Liếc qua, hắn tiếp tục đi tới. Sau một lát, hắc thạch tế đàn trung tâm, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Hố sâu dưới đáy tràn đầy máu đỏ tươi, huyết thủy phảng phất là vừa mới chảy ra đồng dạng, chưa ngưng kết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng hơi khí nóng phiêu khởi. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là cảm ứng được Hứa Thanh đến. Rầm rầm, huyết thủy tạo thành đầm sâu bắt đầu sôi trào, dưới đáy mơ hồ có đồ vật gì chậm rãi bay lên mặt nước. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung.
Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 32, quan tài đồng. Kịch chiến. Thần bí lệnh bài. Chương 32, quan tài đồng. Kịch chiến. Thần bí lệnh bài. Huyết thủy lan lộn, nồng đậm mùi máu tanh lan tràn ra. Một khối to lớn bóng ma tại huyết thủy hạ dần dần hiện hiện. Hứa Thanh nhìn kỹ, dựng thẳng đồng có hơi hơi co lại. Hắc vụ chỗ sâu nhất, huyết đầm bên trong một ngụm to lớn quan tài chậm rãi nổi lên mặt nước. Làm bằng đồng xanh mà thành quan tài chừng dài 30 trượng, phía trên hiện đầy pha tạp màu xanh đồng, rất nhiều nơi còn ngưng kết vết máu. Nhưng vào lúc này, ông quan tài chấn động mạnh một cái. Một sợi âm hàn đến cực điểm khí tức hiện lên, nắp quan tài phát ra ngút trời quang mang, một vài bức đồ án hiện hóa ở giữa không trung. Hứa Thanh nhìn xem những bức vẽ kia, phía trên phát họa hắn lúc này hẳn là làm chuyện. Lấy pháp lực cô đọng huyết đầm bên trong huyết thủy, đem bên trong tinh hoa chút vào tới quan tài bên trong. Đây cũng là hầu yêu nhóm trước đó làm chuyện. Chỉ có đến nơi này về sau, khả năng biết cụ thể nên làm như thế nào. Phanh! Quan tài chấn động, nắp quan tài có chút di động, lộ ra một cái khe hở, ở trong truyền ra một tiếng gào thét. Tựa hồ là đang thúc giục Hứa Thanh, nhường hắn tranh thủ thời gian làm chính sự. Hứa Thanh tự nhiên là không có khả năng làm theo. Hắn mục đích tới nơi này chính là để lộ nơi đây mê vụ, cũng không phải đến giúp đỡ. Dựng thẳng đồng bên trong hào quang lấp lóe. Linh mâu mở ra, nhìn thẳng huyết đầm trung ương to lớn đồng quan, hắn muốn nhân cơ hội này thấy rõ đồ vật bên trong. Tựa hồ là cảm giác được Hứa Thanh nhìn trộm. Phanh! Quan tài nắp quan tài phát ra một đạo tiếng vang, nắp quan tài đột nhiên ném đi ra ngoài. Một cỗ nồng đậm băng lãnh sát cơ xuất hiện, rét lạnh khí tức tràn ngập ra, nồng đậm hắc vụ theo quan tài bên trong tuôn ra. Bao phủ nơi đây hắc vụ, đầu nguồn tựa hồ chính là quan tài đồng. Nương theo lấy hắc vụ cùng sát cơ hiện lên, toàn bộ hắc vụ khu vực đều xuất hiện bạo động. Trung quanh hắc vụ tuôn ra, tựa như từng đôi quỷ trảo ý đồ cào nát Hứa Thanh thân thể. Cũng may có đen nhánh vậy sắt che chở, Hứa Thanh không có chịu ảnh hưởng. Mà vào lúc này, hắn cũng thấy rõ ràng quan tài bên trong đồ vật. Dài 30 trượng quan tài bên trong tràn đầy nồng đậm huyết thủy trung ương thì là nằm một bộ toàn thân mọc đầy lông xanh thi thể. Cứ việc trên thi thể lông xanh dày rộng dài, cơ hồ đem nó nguyên bản thân hình che giấu. Nhưng Hứa Thanh vẫn là một cái nhận ra. Kia là một bộ thi thể của con người, thân cao khoảng 6 thước, thân thể thon dài, là một người đàn ông thi thể. Huyết thủy bên trong có một ít vỡ vụn quần áo mảnh vỡ, phía trên hoa văn phức tạp, rõ ràng không phải người bình thường có thể ăn mặc lên. Trong núi sâu, tại sao có thể có một bộ thi thể của con người? Toàn thân mọc ra lông xanh, lấy tinh huyết làm thức ăn, cái này rõ ràng chính là cương thi đi. Không chờ Hứa Thanh suy nghĩ nhiều, trong quan tài đồng thi thể đột nhiên mở to mắt. Hai bệnh huyết quang theo đôi tròng mắt kia bên trong bắn ra, sừng sững lạnh tấu xương sát cơ đột nhiên đem Hứa Thanh khóa chặt. Rầm rầm. Hóa cương thi thể thẳng tắp theo huyết thủy bên trong ngồi dậy, huyết thủy theo lông tóc lan xuống, đục ngầu con ngươi nhìn chằm chọc vào Hứa Thanh. Giống. Nồng đậm sát ý bộc phát. Cương thi đứng dậy, lôi cuốn lấy hắc vụ, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thanh trước người. Nó linh trí hỗn độn, nhưng bản năng lại nói cho nó biết, ăn trước mắt sinh vật đối với nó sẽ có trợ giúp rất lớn. Xoẹt xẹt. Đen nhánh móng tay trực tiếp chộp vào Hứa Thanh trên thân, liên tiếp chói mắt hỏa hỏa tóe hiện. Bao phủ Hứa Thanh hộ thể thần quang xuất hiện từng đạo vết rách. Hứa Thanh thu hoạch được môn thần thông này đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải có thể xé rách hộ thể thần quang tồn tại. Hắn lập tức treo lên 12 phần tinh thần, một ngụm hừng hực hỏa diễm phun ra. Oeng! Thương hực ánh lửa bộc phát, một mảng lớn hắc vụ trực tiếp bị thiêu đốt sạch sẽ. Cương thi bước chân lấp lóe, không ngừng trốn tránh, gào thét không ngừng. Thổ diễm có thể đốt đốt yêu tà. Cương thi loại vật này càng là yêu tà bên trong yêu tà, đối với nó cực kỳ khắc chế. Nhưng nó tốc độ rất nhanh, hành động mau lẹ. Lục Mao cương thi hỗn độn trong con ngươi hiện lên một sợi thanh quang, chợt dưới chân của hắn hiện hiện một mảnh đạo văn, tốc độ đột nhiên tăng lên. Siêu một tiếng, nó bổ nhào vào Hứa Thanh sau lưng, đấm ra một quyền. Oeng! Đinh hai nhức óc nổ vang quanh quần. Một cỗ cường hãn lực đạo xuyên thấu mà đến, Hứa Thanh chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, xương cốt phát ra ken két vang động. Thật là lớn lực đạo. Tại đau đớn kích thích hạ, Hứa Thanh trong mắt hiện hiện một vẻ hung lệ. Huyết mạch chỗ sâu ngang ngược bị kích phát ra đến. Trong lòng của hắn niệm tụng pháp chú, toàn thân huyết nục hở ra, một cỗ mênh mông cự lực ra chỉ ở thân. Hô! Trong không khí vang lên nổ đùng, roi thép dường như đôi dài rút ra, mạnh mẽ đánh tới hướng Lục Mao cương thi. Bành! Nguyên thủy mà thảm thiết chém giết bắt đầu. Oanh minh như tiếng chuông liên tiếp không ngừng vang lên. Một yêu cứng đờ kịch liệt va chạm chém giết, thuần túy tại lấy nục thân lực lượng so đấu. Cương thi lực lượng rất lớn, bình thường sinh linh căn bản không phải đối thủ. Nhưng Hứa Thanh thân làm yêu tộc, huyết mạch nhiều lần thủy biến, nhục thân giống nhau cường hành, lại có sát thần thông gia trì, vậy mà sức mạnh không chút thua kém. Không chỉ có như thế, ánh lửa cùng lôi quang thỉnh thoảng giáng lâm. Hứa Thanh một bên cùng cương thi chém giết, một bên niệm tụng pháp chú thôi động lôi đỉnh mãnh bổ cương thi. Thổ diễm biến thành hỏa diễm vốn là đối cương thi rất khắc chế. Cương mãnh lôi điện, càng là khắc tinh bên trong khắc tinh. Cũng không lâu lắm, cương thi liền bị Hứa Thanh gắt gao ngăn chặn. Dù là cương thi da dày thịt béo, sức hồi phục cường hãn, vẫn là liên tục bại lui. Trên người hắn lục sắc thi quặng lông bị thiêu hủy rất nhiều, thân thể dần dần nổi lên. Hắn thân trên trần trụi, trên người 360 chỗ huyệt khiếu bên trên đinh lấy từng mai đen nhánh đinh sắt. Chỉ có trên đầu huyệt bách hội chỉ có một cái lô máu, không có nhìn thấy cái đinh. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, nhìn về phía đen nhánh gậy sắt. cái đồ chơi này không phải là theo cương thi huyệt bách hội rút ra. Càng nghĩ càng cảm giác khả năng cực lớn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không do dự nữa. Bay một tiếng, đôi giày trực tiếp đem cương thi quất bay ra ngoài, thân thể khảm nạm trên mặt đất. Không đợi hắn leo ra, Hứa Thanh xuất hiện tại trước mặt, pháp lực tuôn ra, đen nhánh gậy sắt hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp cắm vào cương thi đỉnh đầu lỗ máu bên trong. Ông, gậy sắt chút vào huyệt bách hội, lúc này phát ra chiến minh. Chỉ một thoáng, toàn bộ hắc vụ khu vực đều an tĩnh lại. Diện mục giữ tận cương thi biểu lộ đột nhiên ngưng trệ, lập tức dần dần hòa hóa lại. Cắm rễ ở làn da chỗ sâu thi quặng lông nhao nhao chốc ra, lộ ra thi thể nguyên bản hình dạng. Một cái mặt như quan ngọc nam tử trung niên, hắn cả khí chất đều phát sinh biến hóa, trong mắt đục ngầu tiêu tán, một vẻ thanh minh hiện hiện. Trung niên nhân nhìn xem trước mặt màu xanh cự xà, lại nhìn một chút trên người cái đinh, cùng hết thảy xung quanh. Nhất thời, hắn dường như hiểu rõ cái gì. Một cỗ không hiểu chấn động từ trên người hắn truyền ra. Thân thể của hắn tại dần dần tiêu tán, hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Trung niên nhân sắc mặt lạnh nhạt, tại biến mất một khắc cuối cùng, ném ra một tấm lệnh bài. Hắn chỉ lệnh bài, lộ ra chân thành tha thiết ý cười, chắp tay thở dài. Lập tức, trung niên hoàn toàn biến mất không thấy, mặt đất chỉ để lại một màn màu đen ấn ký cùng đầy đất màu đen đinh sắt. Vô lượng thiên tôn từ nơi sâu xa, một đạo hư ảo thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía lệnh bài, lớn chừng bàn tay trên lệnh bài khắc rõ mấy cái chữ nhỏ. Từ huyền động chiếu thiên, xích chân tử, đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 33, trên trời rơi xuống công đức. Chìa khóa, bị giam cầm tồn tại. Chương 33, trên trời rơi xuống công đức. Chìa khóa, bị giam cầm tồn tại. Còn không đợi Hứa Thanh suy nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Tại linh mâu trong tầm mắt, từng sợi nhu hòa kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang đem hắn dài 70 mét thân hình khổng lồ bao phủ, cũng cấp tốc dung nhập trong đó. Đây là công đức. Cương thi không phải người, không phải yêu, không phải quỷ, không tại ngũ hành bên trong, thuộc về nghịch thiên tồn tại. Trừ bỏ một đầu cương thi, nhất là thời cổ đại năng thi thể biến thành cương thi, tự nhiên là đại công đức một cái. Bởi vậy, trên trời rơi xuống công đức ra chỉ trong núi Thanh Xà. Ta một cái yêu tu, trên người có nhiều công đức như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Đối với mình không hỏng chỗ, Hứa Thanh cũng không đi quản nhiều, cúi đầu nhìn về phía lệnh bài. Từ huyền động chiếu thiên. Hứa Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ huyền động chiếu thiên cùng Hầu Vương sở thuộc từ cái động tiên, trên lý luận hẳn là thuộc về cùng một nơi. Bất quá từ huyền động chiếu thiên cái danh xưng này càng thêm cổ lão, đến ngược dòng tìm hiểu tới thượng cổ thời đại. Trong truyền thuyết tiên gia phúc địa, đại năng chỗ ở, nhưng bây giờ từ cái động tiên lại bị Thâm Sơn yêu tộc chiếm cứ. Hẳn là giữa hai bên có liên hệ gì? Hứa Thanh nhặt lên lệnh bài, chút vào pháp lực. Ông. Lệnh bài rung động, một thanh âm truyền vào Hứa Thanh não hải. Ta, từ huyền động chiếu thiên xích chân tử bên trong là trung niên nam nhân lưu lại một chút tin tức. Sau một lát, Hứa Thanh rốt cục làm rõ ràng chuyện nguyên do. Xích chân tử là tử huyền động chiếu thiên luyện khí sĩ, bên ngoài du lịch lúc bản thân bị trọng thương, thọ nguyên sắp hết. Vì để tránh cho thi thể của mình xảy ra thì biến, hắn lấy 361 mai định hồn châm phong bế toàn thân huyệt hiếu, cũng tự phong tại trong núi trong động phủ. Thời gian thấm thoát, 36 động thiên luyện khí sĩ không biết tung tích. Bọn hắn lưu lại động phủ chậm rãi bị trong núi sâu tồn tại chiếm cứ. Nhưng này chỉ là động thiên khu vực bên ngoài. Chân chính động thiên, bảo tàng chi địa cần chìa khóa mới có thể mở ra. Xích chân tử viên kia lệnh bài chính là mở ra tử huyền động chiếu thiên chìa khóa. Luyện khí sĩ có đặc biệt thủ đoạn, có thể tự mình mở không gian chứa đựng đồ vật. Mong muốn mở ra vùng không gian kia, trừ phi hắn một lần nữa xuống tới. Chiếm cứ tử cái động tiên gia hỏa vì thu hoạch lệnh bài, nghĩ ra một cái thủ đoạn, giúp xích chân tử thi biến. Vì để tránh cho bại lộ, hắn đi vào thập vạn đại sơn bên ngoài, tìm tới khối này âm địa, bố trí trận pháp, gỡ xuống xích chân tử huyệt bách hội định một châm, cũng đem xích chân tử chôn ở nơi này. Nhiều năm qua đi, xích chân tử sắp thi biến, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Nhưng lúc này, Hứa Thanh xuất hiện. Hắn giết Hầu Vương, lấy được định hồn châm, lại người mang địa sát đại thần thông, có thể hộ thể, có thể đốt yêu tà, người mang cự lực, khắp nơi khắc chế cương thi. Lại thêm xích chân tử là luyện khí sĩ, chết đi nhiều năm, nhục thân suy yếu, thực lực hạ thấp lớn. Một vòng trụ một vòng, thiếu một đều không thể áp chế xích chân tử thi thể. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới. Vị kia bên trên tam phẩm thâm sơn bá chủ khổ tâm lưu đồ nhiều năm đồ vật, rơi vào tới Hứa Thanh trong tay. Cực kỳ mấu chốt chính là lệnh bài phía sau ý nghĩa. Thượng cổ tiên gia phúc địa chìa khóa. Nó có thể mở ra một tòa bảo khố, ẩn chứa trong đó một tòa động tiên phúc địa vật chân quý nhất. Tin tức nếu là truyền đi, tất nhiên có thể náo động thiên hạ, vô số năng nhân dị sĩ đều phải đến tranh đoạt cái này mai lệnh bài. Động tiên phúc địa Hứa Thanh tự lẩm bẩm, đem lệnh bài bỏ vào trong túi. Hắn đem ánh mắt đặt ở những cái kia định hồn châm bên trên. Đây là xích chân tử sinh tiền lấy được một bộ bí bảo, chuyên công sinh linh hồn phách, một bộ định hồn châm rơi xuống, chân tiên phía dưới cũng đừng nghĩ động đậy. Đối với ác quỷ du hồn mà nói, định hồn châm càng là lợi khí. Một châm đong xuống, cái gì ác quỷ đều phải hồn phi phách tán, cũng là đồ tốt. Hứa Thanh lúc này thi triển thôn binh chi thuật, đem 361 mai định hồn châm nuốt vào trong bụng, pháp lực nhất chuyển, trực tiếp biến thành của bản thân. Trừ cái đó ra, chiếc kia quan tài đồng chất liệu cũng không tệ, là từ một loại nào đó dị đồng chế tạo thành, cứng rắn thông linh, rất thích hợp dùng để luyện chế binh khí. Quay đầu nhìn một chút trên đất màu đen ấn ký, Xích Chân Tử một sợi tàn niệm cũng có thể làm ra hóa đạo quyết định, liền cho cốt đều không có lưu lại, chắc hẳn đối với mấy cái này không có gì kiêng kỵ. Hứa Thanh quyết định đợi lát nữa đem quan tài đồng cũng dọn đi, về sau nói không chừng có thể dùng đến. Hắn nhớ ký địa sát thất thập nhị thuật bên trong có luyện chế pháp khí thần thông. Lúc này, đầu nguồn biến mất sau, hắc vụ bắt đầu tiêu tán. Huyết đầm bên trong huyết thủy cũng cấp tốc khô cạn xuống dưới. Không bao lâu, huyết đầm khô cạn, quan tài đồng rơi xuống ngã lệch, lộ ra phía dưới một cái đen xỉ cửa hang. Một cỗ khí âm hàn theo trong cửa hang truyền ra, hẳn là trận nhãn chỗ. Trung quanh hắc thạch đều là rách dưới, không có gì đồ tốt. Hứa Thanh suy đoán pháp trận trong trọng yếu hơn trong trận nhãn hẳn là có một ít đồ tốt. Càng là lợi hại trận pháp, tiêu hao đồ vật liền càng chân quý. Hứa Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, lướt thân thể, chui vào đến phía dưới trong cửa hang. Soạt vừa tiến vào trong động, một đầu sông ngầm dưới lòng đất liền xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Cự xà chui vào trong nước, theo dòng sông tới phương hướng bắt đầu du động. Trong nước sông khí âm hàn càng thêm nồng đậm. Hộ thể thần quang sáng lên, đem Hứa Thanh bảo hộ ở trong đó. Hứa Thanh xem như xà yêu trời sinh có thể bơi lội, đuôi dài vung dậy, nhấc lên một mảnh bọt nước, tốc độ lập tức tăng vọt. Sông ngầm dần dần rộng lớn lên. Sau một hồi lâu, trung quanh đường sông biến mất, Hứa Thanh đi vào một mảnh u ám trong thủy vực, giống như rời đi sông ngầm. Thế nào còn không có nhìn thấy pháp trận? Hứa Thanh có chút nghi hoặc, con mắt màu vàng nóng tựa như hai ngọn đèn lồng đánh giá tình huống xung quanh. Đột nhiên, xa xa một chút ánh sáng nhạt đưa tới chú ý của hắn. Hứa Thanh vung vẩy bơi dài, như mũi tên rời cùng phóng đi. Không bao lâu, hắn phát hiện quang mang đầu nguồn. Một bộ dài chừng 10 trượng hải cốt chất đặc thù, tản mát ra có chút ánh quang, phía trên mơ hồ để lộ ra một cỗ uy áp. Hứa Thanh đối loại cảm giác này rất quen thuộc. Giao long uy áp. Hắn định thần nhìn lại, kéo dài hải cốt đầu, quả nhiên có một cây nô ra sừng nhọn. Một đầu tiếp cận hóa giao xà yêu. Hứa Thanh không nhìn uy áp, nhìn một lát tiếp tục đi tới. Nương theo lấy hắn xâm nhập, càng ngày càng nhiều hải cốt xuất hiện, lại đều là có nhất định giao long đặc thù xà yêu. Nhất làm cho Hứa Thanh kinh ngạc chính là, từng đầu xiềng xích xuyên thấu hải cốt, đem những cái kia thi hải cố định tại chỗ cũ. Bọn chúng tựa như là bị giam cầm ở nơi này. Đông đảo hải cốt tán phát uy áp càng thêm dày đặc. Tới cuối cùng, thậm chí có một đầu chân chính giao long thi hải xuất hiện. Nồng đậm giao long uy áp lưu chuyển, đủ để cho xà yêu tại chỗ phủ phục quỳ xuống đất. Hứa Thanh cảm thấy một tia áp lực, hắn huyết mạch ngay tại thủy biến, có thể chống cự uy thế như vậy. Hắn vận chuyển pháp lực, mông lung thanh quang bao phủ toàn thân, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, phía trước u ám đáy nước chỗ sâu, vô số kim sắc xiềng xích xen lẫn, pháp chú phù văn lấn, tản ra như có như không quan mang. Những này xiềng xích kéo dài đến đáy nước pháp trận bên trên, một mực giam cấm pháp trận trong trung tâm tồn tại. Dựa vào xiềng xích tán phát hào quang nhỏ yếu, Hứa Thanh thấy rõ pháp trận trong tồn tại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng báo động tăng vọt. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 34, giao long chi nữ, diễn sát quỷ tu. Chương 34, giao long chi nữ, diễn sát quỷ tu. Pháp trận trung ương, nửa quy một đạo mảnh khảnh thân ảnh, một đầu như tuyết tóc trắng ở trong nước chậm rãi phiêu động, dáng người uyển chuyển, quần áo rách dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới mỡ đông đồng dạng làn da. Là một nhân loại bộ dáng tóc trắng nữ tử. Chuẩn xác mà nói, là một cái đầu mọc ra hai cái tiểu xảo sừng hiệu tóc trắng nữ tử. Hai cái kim sắc xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà, xiềng xích vết máu pha tạp, theo lắc lư không ngừng mà sát máu thịt bên trong ngọc chất xương cốt. Tóc trắng nữ tử dưới chân có lấy một bức trận đồ, nàng liền ở vào trận đồ trung ương, trong thân thể không ngừng có tinh khí chảy ra đến. Nàng còn sống. Nhưng nhường Hứa Thanh trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ không phải nàng. Hứa Thanh đột nhiên vung vẩy cái đuôi, lực lượng kinh khủng dưới đáy nước bộc phát, một tầng mắt trần có thể thấy chấn động nhộn nhạo lên. Oeng! Trầm muộn vang lên ầm ầm. Trong bóng tối một vệt bóng ma tựa như quỷ mị, nhanh chóng né tránh, tốc độ cực nhanh. Hứa Thanh xoay người, con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên quang mang. Sau lưng cách đó không xa, một cái mặt mũi tràn đầy thi ban, cổ đứt gãy hơn phân nửa nam nhân, đang dùng một đôi tĩnh mịch đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hắn toàn thân quỷ khí âm trầm, rõ ràng không phải vật sống. Quỷ tu. Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe, nhìn từ trên xuống dưới ý đồ đánh lén mình ra hỏa. Thực lực của đối phương rất mạnh, cho hắn cảm giác gáp mạch so hầu vương cùng Xích Chân Tử thi thể mạnh không ít. 2000 năm đạo hạnh, lại dám xông vào chủ ta pháp trận, quả nhiên là muốn chết. Thanh âm theo quỷ tu đứt gãy trong cổ truyền ra. Thanh âm băng lãnh, sắc cơ đem Hứa Thanh quá chặt. Với bạn, ta thiếu khuyết một đầu đại yêu sinh hồn. Vừa dứt lời, từng đạo thê lương oán độc tiếng rít vang lên. Gần trăm đầu quỷ ảnh xuất hiện, lôi cuốn lấy âm trầm quỷ khí, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Hứa Thanh. Pháp trận trong nữ tử nghe được động tĩnh, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thanh ánh mắt lập tức sáng lên. Có thể ngay sau đó, chú ý tới những cái kia quỷ ảnh, trong mắt hào quang lại ảm đạm đi. Thật lâu trước đó quỷ tu liền tấn thăng ngũ phẩm, thực lực tương đương tại 3000 năm đạo hạnh trở lên đại yêu. Xâm nhập nơi đây thanh xà mới 2000 năm đạo hạnh, thực lực sai biệt quá lớn. nhất là kia quỷ tu thủ đoạn đông độc, đồng dạng tu ra đều không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử không còn ôm lấy hy vọng, một lần nữa cúi đầu. Hứa Thanh một mực dùng đến linh mâu, tự nhiên có thể nhìn ra quỷ vật kia thực lực. Bất quá khi hắn nhìn thấy quỷ tu thủ đoạn sau, điểm này cảm giác nguy cơ lập tức biến mất không thấy. Trong lòng yên lặng niệm tụng chân ngôn pháp chú. Ở đằng kia chút quỷ ảnh muốn bổ nhào vào trên thân lúc, một chút ấu quang tại kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sáng lên. Một cỗ thông huyền lực lượng đột nhiên giáng lâm tại mảnh này tĩnh mịch đáy nước. Chỉ một thoáng, mấy trăm quỷ ảnh không thể động đậy. Cái kia quỷ tu thân thể rung động, trong cổ vết thương ghê rợn chảy ra máu đen. Nó cảm giác chính mình đã mất đi đối quỷ ảnh nó khống chế. Không hiểu khủng hoảng cảm giác tại nó đáy lòng hiện hiện. Những cái kia quỷ ảnh là nó mấy trăm năm không ngừng tế luyện bản mệnh chi vật, đối với nó mà nói cực kỳ trọng yếu, là nó chiến lực chủ yếu nơi phát ra. Mảng lớn máu đen theo cái cổ chảy ra, nó thi triển bí pháp, ý đồ thao túng quỷ ảnh nó tiếp tục công kích. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh mở ra huyết buồn đại khẩu, mấy trăm cây lượn lờ hắc vụ định hồn châm bỗng nhiên xuất hiện ở đằng kia chút quỷ ảnh trước mặt. Định hồn châm, ngươi vì sao lại có vật này? Quỷ tu khuôn mặt bặm mẹo, từng khối thi ban chen tại một khối, cặp kia vô thần tĩnh mịch trong con ngươi lập tức tràn đầy hãi nhiên cùng chấn kinh. Nghe được quỷ tu thét lên, pháp trận trong nữ tử ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chỗ sâu sáng lên một tia chờ mong. Lớn lao kinh hoàng xuất hiện tại quỷ tu trong lòng, nhưng đã quá muộn. Định hồn châm hóa thành một vệt ố quang, trong nháy mắt đem mấy trăm quỷ ảnh xuyên thủng. Oành! Châm đục âm thanh liên tiếp không ngừng. Quỷ ảnh nhóm bị định hồn châm xuyên thấu, nhao nhao hóa thành quỷ khí tiêu tán. Phúc! Máu đen theo cái cổ tuôn ra đi ra, quỷ tu đầu kém chút trực tiếp đứt gãy. Nó quay người liền muốn chạy, lại nên đối đầu một đôi kim sắc dựng thẳng đồng. Tha lời còn chưa nói hết. Oành! Hỏa diễm ở trong nước xuất hiện, thường hực nhiệt độ cao tại dưới nước ngắn ngủi đốt ra một mảnh chân không gian. Quỷ tu bị ngọn lửa bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm, ra sức giãy giụa. Từng mai định hồn châm lập tức bay tới, đâm vào thân thể của hắn, đem hắn thể nội pháp lực ngăn chặn. Bị định hồn châm định trụ, quỷ tu thực lực hạ thấp lớn, càng thêm không cách nào chống cự hỏa diễm thiêu đốt. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Quỷ tu biến mất không thấy gì nữa, thân tử đạo tiêu. Hắn vốn chính là quỷ vật hồn phách, hiện tại tử vong trực tiếp chính là hồn phi phách tán. Kỳ thật thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Hứa Thanh thủ đoạn quá khắt chế hắn. Sát thần thông nhiếp hồn giam cầm quỷ ảnh, lại có viễn cổ luyện khí sĩ đại năng định hồn châm tương trợ, hắn một thân thủ đoạn căn bản không được tác dụng. Nếu như Hứa Thanh sẽ không nhiếp hồn chi thuật, hoặc là không có định hồn châm, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng hiện thực không có nếu như. Một vị tu hành nhiều năm quỷ vật, cứ như vậy bất ức thân tử đạo tiêu. Hứa Thanh xác nhận đối phương chết về sau, lúc này mới thu thần thông. Cùng lúc đó, lại có tia tia từng sợi công đức kim quang giáng lâm, ra chỉ ở trên người hắn. Quỷ tu cướp đoạt sinh hồn tế luyện pháp thuật thần thông, mấy nhiều lục đạo luân hồi, đem nó chu sát giống nhau sẽ có một chút công đức. Xử lý xong chuyện này, Hứa Thanh xoay người sang chỗ khác, hắn chậm rãi xuyên qua sen lẫn xiềng xích, đi vào pháp trận phía trước. Đỉnh đầu sừng hiệu nữ tử ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo tú mỹ gương mặt. Nàng đầy mắt kích động nhìn Hứa Thanh, gian nan mở miệng, "Yếu, ta..." Hứa Thanh không nóng nảy ra tay, thân phận đối phương không rõ, vẫn là hỏi rõ ràng một chút tương đối tốt. "Ngươi là ai? Từ đâu đến? Vì cái gì bị giam cầm ở nơi này?" Dính đến yêu linh giới bên trên tam phẩm, cẩn thận một chút không sai. Mọc ra một đôi tiểu xảo sừng hiệu nữ tử cố tự trấn định xuống đến, mỗi chữ mỗi câu trả lời Hứa Thanh vấn đề. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh làm rõ ràng nữ tử trước mắt thân phận. Nữ tử tên là Bạch Linh, đến từ yêu linh giới, phụ thân là một đầu có vài vạn năm đạo hạnh giao long, mẫu thân thì là một đầu lý ngư tinh. Nàng huyết mạch không thuần, không được chào đón, ngày nào ra ngoài giải sầu lúc, bị tử cái động thiên chi chủ bắt đi. Bị giam cầm nơi này, chính là lợi dụng pháp trận luyện hóa huyết mạch của nàng tinh khí cùng hồn phách, dùng giao long long hồn thôi động pháp trận, chuyển hóa âm khí sắc khí, truyền thâu tới quan tài đồng để giúp trợ xích chân tử thi biến. Ta có thể kiên trì nhiều năm như vậy, vẫn là có mẫu thân để lại cho ta một cái gì bảo, có thể bảo hộ hồn phách. Nếu không ta đã sớm biến thành xương khô. Bạch Linh rất suy yếu, vừa là giải thích liền hao tốn rất nhiều khí lực. Nàng nguyên bản thực lực không tệ, có hơn 6000 năm đạo hạnh. Nhưng những năm này giam cầm, nhường nàng thực lực hạ thấp lớn, khả năng hoa quả lâm tùy tiện một cái hầu yêu liền có thể đưa nàng giết chết. Bạch Linh sau khi nói xong, thấy Hứa Thanh không có phản ứng, vội vàng mở miệng. Nếu ngươi có thể cứu ta đi ra, ta có thể đem yêu linh giới bên trong động phủ tặng cho ngươi, bên trong có rất nhiều đồ tốt. Hứa Thanh nghe những điều kiện này, cũng không động tâm. Trong tay hắn xích chân tử lệnh bài, bên trong ẩn chứa bảo vật, Bạch Linh chính là xuất ra 100 tòa động phủ đều bù không được. Hắn thấy, có giá trị nhất không phải Bạch Linh hứa hẹn bảo vật. Thế là, hắn lắc đầu. Bạch Linh đáy mắt nổi lên một vẻ tuyệt vọng, tiếp tục nói, thực sự không được, ta đem mẫu thân để lại cho ta hộ hồn chi bảo cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra. Cũng là không cần phiền toái như vậy, ngươi lấy thân báo đáp là được rồi. Hứa Thanh chứng chặt đàng hoàng nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, rất hợp lý a. Cái gì? Bạch Linh nghe vậy sửng sở, chợt trên gương mặt hiện hiện một vẻ đỏ ửng. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đậu phòng. Tiêu miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 35, giao long thế tử. Lãnh địa gấp bội, thu hoạch tràn đầy. Chương 35, Giao Long Thế Tử. Lãnh địa gấp bội, thu hoạch tràn đầy. Bạch Linh trước đó đạo hạnh thâm hậu, tâm tư lại có chút đơn thuần. Đang bị nắm trước khi đi, nàng cơ bản đều tại tu hành tăng cường thực lực, vì chính là đi ra ngoài du lịch mở mang tầm mắt. Kết quả lần thứ nhất đi ra gia môn, đi lên liền bị Tử Cái Động Thiên Chi chủ bắt được. Về sau thời gian bên trong, liền một mực bị cầm tù ở đây. Bởi vậy, đối với một số phương diện chuyện, nàng là cũng chưa hề tiếp xúc qua. Hiện tại chợt vừa nghe đến loại lời này, nội tâm là có chút xấu hổ. Chúng ta chủng tộc khác biệt, sợ là không thể a. Nàng ấp úng nói rằng. Hứa Thanh nói, cha ngươi là giao long, mẹ ngươi là cá chép thành tinh, không làm theo có ngươi sao? Bạch Linh không cách nào tưởng tượng Hứa Thanh là như thế nào bình tĩnh đàm luận những câu chuyện này. Trắng nón trên gương mặt đỏ ửng tại lan tràn, đưa nàng lỗ thai cằn đều nhuộm đỏ. Gặp nàng vẻ mặt xoắn xuýt, không đồng ý, vậy ta có thể đi. Nói, Hứa Thanh quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bạch Linh tranh thủ thời gian gọi lại Hứa Thanh. Đáp ứng. Hứa Thanh hỏi. Bạch Linh nhìn một chút chung quanh tĩnh mịch đáy nước, lại nhìn một chút trên bờ vai xiển xích, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, nàng là không muốn đợi ở chỗ này nữa. Huống hồ, tính mệnh du quan chuyện, dù không được nàng nhiều xoắn xuýt. Hứa Thanh gật gật đầu, lúc này thi triển thần thông, kình thiên cự lực ra chỉ mang theo, đuôi dài mạnh mẽ đện ở Bạch Linh dưới chân pháp trận bên trên. Oeng! Pháp trận trực tiếp nổ nát vụ ra, kết nối tại pháp trận bên trên xiển xích nhào nhào chóc ra. Bạch Linh sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, cố nén trên bờ vai truyền đến đau đớn. Pháp trận vỡ vụn sát na. Đáy nước vô số trên xiển xích minh văn phát ra ánh sáng, quang mang đem trọn phiến thủy vực chiếu sáng. Tứ tán bay tán loạn trong đá vụn, một đoàn hắc khí ngưng tụ. Ngay sau đó, hắc khí hóa thành mặt xanh nhanh vàng ác quỷ hình tượng. Là ngươi? Nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, Bạch Linh sắc mặt trắng bệnh, một cái nhận ra đây chính là năm đó đem chính mình bắt đi ra hỏa. Ác quỷ nhìn lướt qua chung quanh tình huống, lập tức giận tím mặt. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi hủy ta pháp trận. Thứ không biết chết sống. Chữa trị pháp trận, tự tú nơi này, dâng ra chín thành tinh huyết hồn lực, bản tọa có thể giữ lại ngươi một sợi tàn hồn tồn thế. Ác quỷ đứng chắp tay, lời nói băng lãnh bá đạo. Dường như nhường Hứa Thanh lưu lại một đoạn tàn hồn chính là lớn nhất ân điển. Nghe được hắn, Hứa Thanh tự nhiên đoán ra thân phận của đối phương. Hơn phân nửa chính là kia Tử Cái Động Thiên chủ nhân. Chính mình cầm xích chân tử lệnh bài, đối phương còn giống như không biết rõ. Hắn lặng lẽ thi triển pháp thuật, trong mắt linh quang lấp lóe, nhìn ra trước mắt ác quỷ hư thực. Chẳng qua là một đoạn hóa thân ảnh lưu niệm mà thôi. Nói trắng ra là, chính là lấy ra hù dọa người. Cùng bản thể đều không có gì liên hệ. Hứa Thanh lười nhác nói nhảm, một ngụm hỏa diễm lúc này phun ra. Thật can đảm. Ác quỷ sắc mặt kỳ biến, mong muốn chống cự cũng đã chậm. Thổ diễm có thể đốt yêu tà, ác quỷ hóa thân trong chớp mắt liền bị đốt đi sạch sẽ. Bạch Linh trợn mắt hốt hoồm, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hứa Thanh, trong lúc nhất thời tâm thần động dao. Thật là dọa người ra hỏa. Ta nếu là không theo, sẽ không cũng bị hắn nướng a. Lập tức, Bạch Linh nhịp tim gia tốc, có chút sợ hãi trốn về sau tránh. Nhưng đầu vai xiềng xích tùy theo co rúm, nàng nhịn đau không được hô một tiếng. Đau dài không bằng đau ngắn. Kiên nhẫn một chút. Hứa Thanh nhắc nhở một câu, lập tức trực tiếp đem xuyên qua Bạch Linh xương tỷ bà xiềng xích một thanh tách rời ra. A. Kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Bạch Linh vốn là suy yếu, hiện tại trực tiếp đau ngất đi. Hứa Thanh đưa nàng tiếp được, lại đem ánh mắt đặt ở chung quanh trên xiềng xích. Có thể khóa lại mấy ngàn năm đạo hạnh đại yêu, hơn phân nửa là đồ tốt. Cùng nhau đóng gói mang đi. Trừ cái đó ra, đông đảo hải cốt cũng không có buông tha. Nhất là kia vài đầu giao long hải cốt, chết đi nhiều năm, uy áp vẫn như cũ kinh người, là luyện khí luyện đan tài liệu tốt. Hứa Thanh một đường tìm kiếm, nhất chữ vật sớm đã bị lấp đầy. Hắn dứt khoát dùng xiềng xích đem hải cốt kéo lấy tiến lên, cũng là thuận tiện rất nhiều. Tới phía ngoài nhất thời điểm, một đầu hơn 30 trượng dài mãng yêu hải cốt đưa tới Hứa Thanh chú ý, hắn từ phía trên cảm giác được một sợi khí tức quen thuộc. Quan sát tỉ mỉ một phen, Hứa Thanh phát hiện mãng yêu xương cốt thiếu khuyết một khối, không phải là trước đó Mạc Vân Vương tìm tới khối kia xương cốt. Mãng yêu đạo hạnh không cao, có giá trị nhất một khối xương cốt cũng biến mất không thấy gì nữa, không có giá quá cao đáng giá. Hứa Thanh lắc đầu, kéo lấy sau lưng hải cốt chồng chất mà thành núi nhỏ hướng trên mặt nước bơi đi. Không bao lâu, chiếm diện tích trăm dặm phương viên lú tĩnh đầm sâu trên mặt nước xuất hiện từng tầng gợn sóng. Một quả to lớn màu xanh đầu lâu theo dưới mặt nước dò ra. Kim sắc dựng thẳng đồng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong đó hiện lên một tia kinh ngạc. Ngọa Long Đàm. Hứa Thanh chợt hiểu rõ. Hắc vụ khu vực phụ cận, chiếm diện tích tương đối lớn thủy vực, cũng chính là Huyền Âm Sơn phía đông Ngọa Long Đàm. Vô Tâm cắm liêu liêu xanh um. Hứa Thanh ngay từ đầu chỉ là muốn làm rõ ràng hắc vụ khu vực tình huống, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem Hoa Quả Lâm, Ngọa Long Đàm cùng hắc vụ khu vực san bằng tất cả. Hoa Quả Lâm hầu vương bị đánh giết, linh quả bản đạo bị hắn chuyển không. Hắc vụ khu vực xích chân tử thi biến bị hắn ngăn cản, lấy được từ cái động thiên chi chủ tha thiết ước mơ động thiên chìa khóa. Động thiên bên trong vô số bảo vật chỉ chờ hắn đi mở ra. Ngọa Long Đàm quỷ tu bị đánh giết, công đức lần nữa gia tăng, tất cả tài liệu quý hiếm cùng những cái kia đại yêu hải cốt đều bị hắn lấy đi. Lãnh địa của hắn trực tiếp làm lớn ra hơn 2 lần. Bây giờ, Thái Hành Sơn, Huyền Âm Sơn, Hoa Quả Lâm, Ngọa Long Đàm cùng Hắc Vụ khu vực toàn bộ đều coi như hắn lãnh địa. Có được 5 khối lãnh địa, Hứa Thanh đã có bá chủ tiềm chất. Mấu chốt nhất là còn nhặt được cái dạng mạo tuyệt mỹ, đạo hạnh tinh thâm, người mang giao long huyết mạch lão bà. Cái này nếu là sinh đứa bé, phần thưởng kia sẽ có bao nhiêu phong phú. Nghĩ đến đây, thôi mở hệ thống bảng xuất hiện. Tính danh, Hứa Thanh thân phận, Thái Hành Sơn xà thần huyết mạch, phản cổ, 600, 1000, thân dài, 72 mét đạo hạnh, 2400 năm đời sau số lượng, 3300 địa sát thuật, đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, ta phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, liêm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật bên ngoài buôn ba thời điểm, trong nhà có mới dòng roi sinh ra. Bọn chúng là Hứa Thanh tăng lên 300 năm đạo hạnh. Đạo hạnh bước bước gia tăng, chuyến này lại thu hoạch tràn đầy, Hứa Thanh tâm tình thật tốt. Thét dài một tiếng, thanh âm truyền khắp khắp nơi, ngọa long đàm xuất hiện từng tầng gợn sóng, bọt nước trận trận. Thanh xà có tuyệt mỹ nữ tử, kéo lấy giống như núi lớn chiến lợi phẩm, hướng phía Thái Hành Sơn phương hướng tiến đến. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, yêu linh giới. Một tòa núi cao vạn trượng bên trên, âm khí âm u, sát khí nồng đậm. Đỉnh núi một tòa trong động phủ, mặt xanh nhanh vàng ác quỷ ngồi xếp bằng trong đó, phun ra nuốt vào lấy vô biên quỷ khí. Đột nhiên, động phủ nơi nào đó, một tòa pho tượng vỡ vụn thành hai nửa. Nhưng ác quỷ dường như ngay tại khổ tu mấu chốt giai đoạn, cũng không phát giác được pho tượng biến hóa để cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 36, che lấp tiên cơ chi thuật. Đồ Sơn. Chương 36, che lấp tiên cơ chi thuật. Đồ Sơn. Hơn nửa canh giờ sau, Hứa Thanh tại Hoa Quả Lâm lên mở, động tĩnh lập tức đưa tới Hoa Quả Lâm lớn nhỏ hầu yêu. Mập gầy hai vị hộ pháp xuất hiện trước nhất, khi chúng nó nhìn thấy Hứa Thanh cùng sau lưng như ngọn núi nhỏ thì hài lúc, kém chút sợ vỡ mật. Bọn chúng không biết rõ Hứa Thanh vì cái gì theo ngọa long đảm bỏ ra ngoài, còn mang theo nhiều như vậy thi cốt. Tựa như là theo địa phủ bỏ ra tới ác quỷ. Thi hài bên trong có tương đối một bộ phận đều là hóa giao tồn tại, bọn chúng còn sót lại uy áp khí tức dung hợp lại cùng nhau, đối đám yêu quái vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Hai cái ngàn năm đạo hạnh hầu yêu cuống quýt quỳ xuống đất hành lễ, thân thể không cầm được phát run. Cái khác hầu yêu nhao nhao chạy đến, so hai vị hộ pháp còn muốn không chịu nổi, cách thật xa liền nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Mới đầu còn tưởng rằng là ngọa long đàm bên trong đại yêu đi ra. Làm Hứa Thanh đi tới gần, bọn chúng mới phát hiện lại là Hoa Quả Lâm Tân Vương. Hứa Thanh một đường tiến lên, những nơi đi qua, trong rừng hầu yêu đều quỳ xuống đất nên đón. Bọn chúng nhìn xem Hứa Thanh thân ảnh, trong mắt phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái. Yêu thế giới là huyết tinh tăng cốc, bởi vậy, yêu tộc càng tôn trọng cường giả. Mà Hứa Thanh xem như phiến khu vực này chủ nhân, dáng vẻ đã đem bọn chúng tin phục. Sau đó, tiến vào Huyền Âm Sơn giống nhau gây nên náo động. Xích luyện rất chuyên nghiệp, ngày đêm không ngừng dò xét biên giới, phát hiện Hứa Thanh vậy mà theo Hoa Quả Lâm bên trong đi ra, lập tức cả kinh thất sắc. Khi nó thấy rõ Hứa Thanh sau lưng đồ vật, càng là suýt nữa dọa phá mật rắn. Lớn, đại vương, đây là cái gì? Tình huống? Xích luyện lắp bắp hỏi. Về sau không cần ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hứa Thanh mở miệng nói. Xích luyện sững sờ, tưởng rằng chính mình chỗ nào làm không tốt, dẫn tới đại vương không vui, cũng biết mong muốn giải thích. Hoa Quả Lâm đã thần phục, không cần nhìn chằm chằm. Hứa Thanh bước xuống một câu sau vội vàng rời đi. Xích luyện sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh trở lại Thái Hành Sơn khu vực. Chờ hắn trở lại Thái Hành Sơn, bảo hộ lấy rắn trứng liễu mi nô đầu ra, lập tức giật nảy mình. Phu quân, đây là? Nàng lo lắng bất an mà hỏi. Đi ra ngoài một chuyến, đem chuyện giải quyết. Hứa Thanh giảng thuật đại khái trải qua, trong đó một chút mấu chốt tin tức, hắn toàn bộ che giấu đi. Biết quá nhiều đối liễu mi không có chỗ tốt, liễu mi nghe xong Hứa Thanh giảng thuật, hai mắt trợn tròn xoe, cảm giác hết thảy xung quanh đều biến mờ đi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Nàng chính là ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau, Huyền Âm Sơn bên cạnh ba khối địa vực đều bị giải quyết. Nàng biết phu quân sẽ không lừa gạt mình, càng thấy có chút hoảng hốt. Từng có lúc, phụ thân của nàng còn tại thế thời điểm, đối kia ba khối địa phương cực kỳ kiên kỵ, căn bản không dám quá nhiều tiếp xúc. Mà bây giờ, phu quân của nàng chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền đem nó cầm xuống. Liễu Mi nhìn trước mắt Hứa Thanh, đột nhiên cảm giác được lúc trước gặp phải Hứa Thanh, có thể là nàng cả đời này may mắn nhất sự tình. Hứa Thanh đem những cái kia thi hài cất đặt tại đỉnh núi khác một bên. Giao Long uy áp quá lớn, có thể sẽ đối tiểu xà nhóm tạo thành tổn thương. Sau đó, hắn trở về trong xảo huyện, đem trên lưng Bạch Linh buông xuống. Cho đến lúc này, Liễu Mi mới phát hiện Bạch Linh tồn tại. Phu quân, đây là. Liễu Mi vừa nhìn một chút Bạch Linh, cũng cảm giác có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác hiện lên. Bạch Linh, xem như Ngọa Long Đàm chủ nhân a. Hứa Thanh giải thích vài câu, có một nửa giao long huyết mạch a, trước đó thực lực rất mạnh, bất quá bây giờ thụ thương. Hắn dừng một chút, gật đầu nói, về sau đều là tỉ muội, không cùng quá mức câu thúc. Liễu Mi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng phát hiện phu quân của mình khả năng thật là yêu tộc bên trong thuần túy nhất tồn tại. Hắn làm chuyện, giống như cũng là vì cưới càng nhiều lão bà. Liễu Mi lúc này trong lòng rung động khó mà bình tĩnh. Giao Long huyết mạch, đối với xà yêu mà nói, hóa giao là xa không thể chạm mộng tưởng, trời sinh nắm giữ một nửa giao long huyết mạch, càng là không thể tưởng tượng. Ân. Đúng lúc này, hôn mê Bạch Linh cho mày, từ từ mở mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Hứa Thanh mặt. Trong đầu trong nháy mắt tiếng vọng lên trước đó nói chuyện, trắng nõn như tuyết trên gương mặt lập tức hiện ra một vệt đỏ ửng. Nàng quay đầu, lại nhìn thấy thân thể run rẩy Liễu Mi. Bạch Linh trong lúc vô tình toát ra một tia khí tức, Liễu Mi có chút không chịu nổi. Cũng may nàng trọng thương chưa lành, nếu không chỉ là một sợi uy áp, liền có thể nhường Liễu Mi bản thân bị trọng thương. Nàng mong muốn ngồi xuống, vết thương trên vai bị tác động, gây nên đau đớn một hồi. Ngươi trước thật tốt chữa thương a, sớm ngày khôi phục. Hứa Thanh lấy ra một chút thuốc trị thương cho Bạch Linh đắp lên, lại lấy ra một chút Hoa Quả Lâm bản đảo giao cho Liễu Mi. Về sau ta sẽ để cho Hoa Quả Lâm định kỳ vận chuyển bàn đào tới, không có việc gì liền ăn mấy cái, đối ngươi tu vi có trợ giúp. Liêu Mi là hắn đúng nghĩa vị thứ nhất thế tử, bây giờ cống hiến lớn nhất, tự nhiên phải hảo hảo đối đãi. Đa tạ phu quân. Liêu Mi mừng khấp khởi nhận lấy bàn đào. Bạch Linh nhìn thấy về sau, không biết sao, trên mặt đỏ ửng càng đậm một chút. Hứa Thanh dặn dò vài câu sau, lướt thân thể lần nữa xuống núi. Ngươi thứ 3301 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư trung đẳng, ngươi thu hoạch được 30 năm đạo hạnh. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Kiểm tra tới tốc chủ hóa yêu hậu đại đạt tới 50 vị, ngươi thu hoạch được thần thông, địa sát thuật tiềm nhật. Địa sát thuật tiềm nhật, đây là che lấp thiên cơ chi thuật cũng. Hứa Thanh nghe tiếng dừng bước. Che lấp thiên cơ chi thuật, một ít có thủ đoạn đại tu sĩ, có thể thôi diễn thiên cơ thu hoạch tin tức. Môn này mới lấy được sát thần thông với hắn mà nói rất trọng yếu. Có môn thần thông này, hắn không cần lo lắng bị suy tính ra cái gì. Thu hoạch không ngừng, Hứa Thanh tâm tình thật tốt, bước nhanh hơn. Địa bàn trong nháy mắt quyết trương nhiều gấp đôi, hắn phải đi tuần sát một phen, tìm hiểu một chút địa bàn mới tình huống. Đồng thời, cũng phải nhìn xem hiện tại cụ thể là thực lực gì. Thi triển thân hành thuật, Hứa Thanh hóa thành một vệ thanh quang qua lại rừng cây ở giữa. Không bao lâu, hắn trở lại hắc vụ khu vực. Nơi này hắc vụ đã tiếp cận biến mất. Có lẽ là bị âm phong xâm nhập quá lâu, loại kia âm hàn cảm giác cũng không có tiêu tán quá nhiều. Hứa Thanh tuần sát một vòng, thẳng đến đi vào hắc vụ khu vực tích ngoài rìa, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm. Phía trước là đại sơn chỗ càng sâu. Hứa Thanh cũng không tùy tiện tiến vào, quay đầu trở về. Hắn đi vào hoa quả lâm, hỏi thăm chỗ càng sâu tin tức, biết được hắc vụ khu vực, hoa quả lâm, ngọa long đàm chỗ giáp giới thâm sơn đều là một mảnh lãnh địa. Tên là Đồ Sơn. Hầu yêu nhóm đối với chỗ này không hiểu nhiều, chỉ biết là Đồ Sơn chủ nhân là một đám hồ yêu. Đồ Sơn bên trong yêu chưa hề từng đi ra lãnh địa của mình, cùng hoa quả lâm nước giếng không phạm nước sông. Hầu Vương khi còn sống, đối Đồ Sơn cũng có chút kiêng kỵ, không dám chọc là sinh sự. Hứa Thanh ghi lại tin tức hữu dụng, căn dặn mập gửi hai vị hộ pháp kiểm kê hoa quả lâm hầu yêu số lượng cùng thực lực. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 37, thế lực to lớn. Đạo hạnh cảnh giới phân chia. Liêu Mi lại có. Chương 37, thế lực to lớn. Đạo hạnh cảnh giới phân chia. Liêu Mi lại có. Hứa Thanh sau đó lại trở lại Ngọa Long Đàm. Ngọa Long Đàm phương viên 120 dặm, lớn như vậy trong thủy vực, cơ hồ một chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Trước đó nơi này đầy nước đáy hải cốt, còn có một đầu bẩn tiểu quỷ vật trấn thủ. Lại dính đến bên trên tam phẩm tồn tại bố trí, phàm là có sinh linh xâm nhập, yếu một chút tại chỗ âm khí nhập thể mà chết. Mạnh một điểm thì là bị quỷ vật kia trộm tới rút hồn và phách, luyện chế thành chính mình pháp thuật thủ đoạn. Mạc Vân Vương tên kia có thể thuận đi một khối giao long cốt, quả thực là gặp vận may. Phàm là vận khí kém điểm, đều không cần Hứa Thanh tới thu thập nó. Rất nhanh, Hứa Thanh có phát hiện mới. Ngọa Long Đàm dưới đáy cùng nó thủy mạch kết nối, dòng nước một đường hướng đại sơn dẫn ra ngoài ra. Nhìn phương vị dường như cùng Thái Hành Sơn bên ngoài Phượng Dương khu vực có quan hệ. Phượng Dương lệ thuộc vào Vân Châu, Vân Châu chỉ có một con sông lớn, tên là Đông Giang. Ngọa Long Đàm dưới thủy mạch, khả năng chính là Đông Giang đầu nguồn một trong. Nơi này thi hải bị rời đi, quỷ vật bị trừ bỏ, không được bao lâu liền sẽ có sông dưới nước vật xuất hiện. Tiếp qua mấy chục trên trăm năm, có lẽ sẽ dựng dục ra một chút thủy hành yêu quái. Hứa Thanh cũng không để ý đã hắn đã chiếm cứ nơi đây, mặc kệ lúc nào thời điểm, hắn cũng sẽ là nơi này tuyệt đối chủ nhân. Hơn 70 mét cự xá bắt đầu du động, cuốn lên từng tầng bọt nước. Sau 2 canh giờ, Hứa Thanh trở lại Thái Hành Sơn. Bàn xấu hộ pháp giống nhau đến chỗ này, tại rất nhiều xà yêu vây quanh phía dưới, yên lặng chờ đợi Hứa Thanh. Nhìn thấy Hứa Thanh trở về, hai vị ngàn năm đại yêu cung quýt hành lễ. Tham kiến Ngô Vương. Trung quanh xà yêu nhóm nghe vậy xôn xao, Hoa Quả Sơn vậy mà thật thuộc về đại vương. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy có chút hư ảo, bây giờ thấy hai vị thực lực kinh người hầu yêu hành lễ, lập tức bỏ đi tất cả nghi hoặc. Tham kiến Ngô Vương. Rất nhiều xà yêu nhao nhao hưng phấn hành lễ, thanh âm chấn động sơn lâm. Đều đứng lên đi. Hứa Thanh thanh âm bình thản. Đại vương, chúng ta đều thống kê tốt. Bàn hộ pháp tiến lên một bước, trầm giọng nói, hiện tại Hoa Quả Lâm bên trong ngàn năm đạo hạnh trở lên hầu yêu 2 vị, 800 năm trở lên 6 vị, 500 năm trở lên 15 vị sau một lát. Hứa Thanh dựng thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Hoa Quả Lâm 500 năm trở lên cộng lại 23 vị, 100 năm trở lên càng là 320 vị. Huyền Âm Sơn cùng Thái Hành Sơn bên này thì là yếu hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cái này mấy chỗ địa phương đều là địa bàn của hắn, không phân khác biệt. Cộng lại lời nói, 100 năm trở lên đạo hạnh yêu khoảng chừng gần 600. 500 năm trở lên thì là hơn 30 vị. Không tính mình, cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Ít nhất phải so Phượng Dương huyện mạnh lên không ít. Hứa Thanh đoán chừng hiện tại chính là Phượng Dương thành hoàng cùng Trạm Yêu Ti dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không là dưới tay hắn nhóm đối thủ. Hiểu rõ xong tình huống, hắn đem yêu tinh nhóm đuổi đi, chính mình trở lại Thái Hành Sơn đỉnh trong sào huyệt. Bạch Linh khí tức khá hơn một chút, Liêu Mi cho nàng ăn xong chút bàn đảo. Phụ thân thân làm nắm giữ hơn vạn đạo hạnh giao long, mẫu thân thân làm Lý Ngư tinh thể nội giống nhau có một chút giao long huyết mạch, đạo hạnh cũng đầy đủ tinh thâm. Bởi vậy, Bạch Linh thể nội kia bộ phận giao long huyết mạch là cực kỳ tinh khiết. Nàng sức khôi phục rất mạnh, trên bờ vai vết thương đã khép lại. Chỉ có điều nhiều năm giam cầm, nàng căn cơ bản nguyên bị hao tổn, mong muốn khôi phục lại đỉnh phong, cần một đoạn thời gian rất dài. phu quân, ngươi trở về. Liễu Mi vĩnh viễn là nhiệt tình. Bạch Linh nhìn thấy Hứa Thanh cùng Liễu Mi dáng vẻ, mặt lại là đỏ lên. Hứa Thanh đi vào Bạch Linh trước người, chuẩn bị hỏi thăm một ít chuyện. Bạch Linh là sinh ra ở yêu linh giới, thuộc về là thượng tầng thế giới con nhà giàu nữ, tri thức nội tình tương đối nhiều. Hắn thì là đại sơn ngoại vi giá lộ, một đường đi đến hiện tại toàn bằng tự thân cố gắng, đối một chút tri thức còn có điều khiếm khuyết. Rõ ràng nhất chính là yêu tộc thực lực phân chia chờ một chút. Người không biết rõ. Bạch Linh đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút không thể tin, nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp, chúng ta yêu tộc lấy đạo hạnh phân chia thực lực, 300 năm trở xuống tương đương với nhân loại cửu phẩm, 300 năm tới 500 năm thì là bát phẩm, ngàn năm trở xuống thì là thất phẩm. Về sau 3000 năm, 6000 năm, vạn năm đều là một cái ngưỡng cửa. Đạo hạnh vượt qua vạn năm lời nói, liền có thể xưng là yêu vương, tương đương với nhân loại bên trên tam phẩm cường giả. Bạch Linh tâm tư đơn thuần, tu hành phương diện đồ vật lại là biết đến không ít. Đạo hạnh cùng tuổi tác quan hệ không quá lớn, chỉ là một cái phán xét tiêu chuẩn mà thôi, một ít trời sinh tuổi thọ tương đối dài yêu tộc, khả năng sống trên vạn năm, lại không nhất định có thể xưng là yêu vương đương nhiên, nếu là tuổi thọ rất dài, đạo hạnh cũng là sẽ từ từ tăng trưởng. Ta từng nghe nói yêu linh giới có triển vọng bản thể là rùa tiền bối, sống gần 10 vạn năm, thực lực rất khủng bố. Huyết mạch của chúng ta, kỳ thật cùng nhân loại nói tới tư chất rất giống, huyết mạch tốt tư chất liền tốt, tu luyện đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Huyết mạch kém, tư chất còn kém, rất khó tu ra thành tựu đến. Nói đến đây, Bạch Linh tò mò nhìn Hứa Thanh, hỏi: "Đúng rồi, huyết mạch của ngươi hẳn là rất mạnh, không phải khẳng định không chịu nổi giao long uy áp?" Hứa Thanh khẽ gật đầu, không có giải thích thêm. Hắn lúc trước huyết mạch chính là một giới phàm tục mà thôi. Có hôm nay thành quả, toàn bộ nhờ tự thân từng bước một dốc sức làm. Bất quá hắn huyết mạch bây giờ cũng tại thủy biến, dường như đang hướng về một phương hướng không ngừng thủy biến. Hắn không biết rõ điểm cuối cùng là cái gì, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là phản cổ giai đoạn, liền có thể kháng trụ giao long uy áp, chắc hẳn cuối cùng sẽ không kém đi nơi nào. Nhân loại tư chất sinh ra chính là cố định, mà hắn Hứa Thanh lại là có thể không ngừng tăng lên. Giữa hai cái này chênh lệch, không cần nói cũng biết. Hứa Thanh trong lòng hiện lên một vệt lửa nóng, đối tương lai rất là chờ mong. Dòng dõi là quan trọng nhất, có càng nhiều dòng dõi, thực lực của hắn cùng huyết mạch đều sẽ không ngừng tăng lên. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Linh, trong mắt chờ mong càng đậm. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bạch Linh cảm giác Hứa Thanh ánh mắt giống như xem thấu nàng tất cả, thẳng tới sâu trong linh hồn, mặt lập tức đỏ cùng chu quả như thế. Không có việc gì, ngươi thật tốt tu dưỡng. Hứa Thanh đè xuống trong lòng chờ mong, lập tức lôi kéo Liễu Mi tiến vào xảo huyệt chỗ sâu. Đương theo lấy một đạo kinh hô, một tiếng tràn đầy ý xấu hổ thanh âm vang lên. Phu quân, Bạch Linh còn ở đây. Tới gần nhập khẩu địa phương, Bạch Linh nhắm chặt hai mắt, không ngừng hồi tưởng chuyện lúc trước, ý đồ chuyển di sự chú ý của mình. Thời gian nhất chuyển, nửa tháng sau. Phu quân, một tiếng kinh hô tại Thái Hành Sơn đỉnh vang lên. Liễu Mi vội vã đi vào đỉnh núi, tìm tới đang lấy linh mâu quan sát chung quanh tình huống Hứa Thanh. Nàng thanh âm có chút bối rối, phu quân, ta lại có. A. Hứa Thanh xoay đầu lại, nhìn về phía Liễu Mi bụng, quả nhiên thấy một cỗ sinh mệnh khí tức ở trong đó lưu chuyển. Tại sao lại có? Liễu Mi có chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh lại có chút cao hứng, kéo qua nàng an ủi một hồi, có tốt, thật tốt dưỡng thai, ta cái này đều là hoa quả lâm đưa bản đảo tới, mở rộng ăn. Tính toán thời gian một chút, cứ theo đà này, vạn năm đạo hạnh ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh cười ha ha, tiếng gầm quét sạch sơn lâm, kinh động vô số trong núi sinh linh. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 38, nghe thuật. 1000 huyết mạch điểm. Huyết mạch thủy biến. Chương 38, nghe thuật. 1000 huyết mạch điểm. Huyết mạch thủy biến. Biết được Liễu Mi lại có về sau, Hứa Thanh lập tức hạ lệnh, nhường Huyền Âm Sơn cùng Hoa Quả Lâm đưa một nhóm linh quả tới. Liễu Mi cùng Bạch Linh đều có cần. Dưới núi rất nhiều thê tử nhóm giống nhau cần linh quả bổ sung nguyên khí. Hứa Thanh hiện tại cũng phát hiện vấn đề. Sinh con đối nữ yêu nhóm tiêu hao khá lớn, nhất là những cái kia đạo hạnh không cao, mong muốn dựng dục ra Hứa Thanh dòng dõi hơi có chút khó khăn. Đẻ trứng một lần, liền sẽ để các nàng suy yếu thật lâu. Nếu là số lần nhiều mấy lần, sợ là có thể trực tiếp muôn các nàng bệnh. Ngươi thứ 3345 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư xuất sắc, ngươi thu hoạch được pháp thuật, địa tính chi thuật. Địa tính thuật, bên trong nguồn thần, dẫn ra trong đất linh tính, tứ phương tin tức vào hết trong thai. Nghe được vang lên thanh âm nhắc nhở, Hứa Thanh hứng thú. Hệ thống đưa cho pháp thuật thần thông đều là trực tiếp lạc ấn trong thân thể. Bởi vậy, Hứa Thanh không cần học tập tự nhiên mà vậy liền có thể vận chuyển. Hắn lúc này thi triển địa tính thuật, chỉ một thoáng Hứa Thanh cảm giác mình cùng dưới thân đại địa thành lập nên liên hệ. Phương viên hơn 10 dặm thanh âm toàn diện tràn vào tới trong thai. Ta tại sao lại có? Là ta rất có thể sinh, vẫn là phu quân quá lợi hại. Đây là Liễu Mi nỉ non, hàng ngày làm loại chuyện đó. Hắn quả nhiên là sắc quỷ Bạch Linh co do thân thể, nhỏ giọng nói thầm lấy, nghĩ đến về sau, nàng thân thể cũng nhịn không được run lên. Chính là giao long cũng gánh không được hành hạ như thế a. Lần sau gặp được đại vương, ta phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng lại có thể đến điểm ban thưởng. Xích luyện thành tâm thực lòng tự nói, đại vương thực sự lợi hại. Ta nhìn đại vương có trong núi bá chủ chi tư, ngày sau ta nếu là có đại vương một phần ngàn thực lực liền tốt. Long tham, có một phần vạn chính là mộ tổ bốc lên khói xanh. Chúng ta nào có mộ tổ, tổ tông thi thể không còn sớm bị lao già chết tiệt kia chứng ăn chưa? Ngu ngốc, ta kia là hình dung. Trong núi yêu tinh tiếng nói chuyện toàn bộ tại Hứa Thanh trong thai vang lên. Trừ cái đó ra, còn có những sinh linh khác thanh âm động tĩnh. Tiếng chói tai tạp tạp, loạn thành một bầy. Hứa Thanh thích hứng một hồi, mới học được từ trong đó chọn lấy hữu dụng thanh âm, bên hai lúc này mới thanh tĩnh xuống tới. Phương viên 30 dặm. Địa thính thuật có khả năng lắng nghe đại khái phạm vi. Hứa Thanh thử nghiệm mở rộng phạm vi, phát hiện muốn tiêu hao pháp lực tăng gọn. Chờ phạm vi khuyết trương tới toàn bộ Thái Hành Sơn mạch thời điểm, pháp lực tiêu hao đạt đến một cái tốc độ khủng khiếp. Dù hắn có hơn 2000 năm tinh thuần đạo hạnh, cũng có chút không chống nổi. Là không tệ thăm dò thủ đoạn, về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền nghe, xuất kỳ bất ý, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Hứa Thanh giải trừ pháp thuật, suy nghĩ khẽ động, hơi mở hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn xà thần huyết mạch, phản cổ, 600, 1000, thân giải: 73m đạo hạnh, 2550 năm đời sau số lượng: 3345. Địa sát thuật: Tiểm nhật, đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, ta phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, địa thính thuật, liễm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật. Đêm qua lại có mới dòng dõi sinh ra. Đạo hạnh của hắn tăng trưởng 150 năm, lập tức liền muốn đạt tới 3000 năm ngưỡng cửa. Vượt qua 3000 năm đạo hạnh cánh cửa, chính là một cái cảnh giới mới cấp độ. Quan bế hệ thống bảng, Hứa Thanh trở lại Thái Hành Sơn đỉnh, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc thanh khí mờ mịt, hương hỏa góp nhặt tại đáy bình, chúng sinh tin nguyện tại Hứa Thanh bên thai quần quần. Tên tuổi còn chưa đủ vang dội a. Hứa Thanh nhìn một chút, phát hiện so trước đó các hòa thượng thu thập hương hỏa kém rất nhiều. Bây giờ Đại Sơn biên giới thôn trại, sơn thần tên tuổi lưu truyền, nhưng vẫn là cực hạn tại một phần nhỏ địa khu. Trong đó hương hỏa tin nguyện nhiều nhất địa phương, chính là Thái Hành Sơn dưới chân Đông Tụ thôn. Hứa Thanh đã từng ngẫu nhiên đã cứu Đông Tụ thôn tợ săn. Bọn hắn sau khi trở về, hoàn toàn thờ phụng sơn thần, thành kính vô cùng, mỗi ngày đều sẽ cung phụng sơn thần. Nhưng vẫn là quá ít. Hứa Thanh thu hồi bình ngọc, lại lấy ra một bình đan dược đi ra. Tam nguyên tối huyết đan. Nghe nói qua Bạch Linh liên quan tới huyết mạch sau khi giải thích, Hứa Thanh liền bắt đầu để ý huyết mạch cùng tư chất móc đối, cái đồ chơi này tự nhiên là càng cao càng tốt. Hứa Thanh lấy ra một quả đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tinh thuần dược lực hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào tới Hứa Thanh các vị trí cơ thể, bắt đầu rèn luyện huyết mạch của hắn. Từng đạo tiếng vang nặng nề theo thanh xà thể nội truyền ra, tựa như lôi minh. Hứa Thanh huyết mạch bắt đầu xảy ra biến hóa, biến càng thêm cô đọng, càng thêm nguyên thủy, một loại đặc thù đạo vận lặng yên hiện hiện. Nửa ngày về sau, đan dược dược lực tiêu hao hoàn tất, Hứa Thanh không có dừng lại, lần nữa nuốt vào một quả đan dược. Sau đó chính là viên thứ ba, viên thứ tư. Hứa Thanh huyết mạch điểm đang nhanh chóng tăng trưởng. Làm viên thứ tư tam nguyên thối huyết đan dược lực bị hấp thu hoàn tất về sau, hắn huyết mạch điểm số đã đạt đến 920 điểm. Hứa Thanh nhìn về phía một viên cuối cùng tam nguyên thối huyết đan, dự thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Còn lại cái này một quả, đầy đủ nhường huyết mạch của hắn lần nữa thối biến. Không chút do dự, Hứa Thanh một ngụm nuốt vào đan dược. Nhất thời, dược lực lưu chuyển, huyết mạch bắt đầu xảy ra biến hóa. 930, 940, 950. Không bao lâu, huyết mạch điểm số đạt tới 1000. Nhưng vào lúc này, bèn một tiếng vang thật lớn theo Hứa Thanh thể nội truyền ra. Thanh âm như tiếng sấm quét sạch sơn lâm, kinh động vô số sinh linh. Hệ thống bảng bên trong, trong huyết mạch phản cổ chữ chậm rãi biến mất. Hứa Thanh cảm giác thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng, hương hực cảm giác lan tràn đến toàn thân, một cú kịch liệt đau nhức như thủy triều đánh tới. Giống. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trong sào huyệt Liễu Mi cùng Bạch Linh bị kinh động. Liễu Mi bật ra, nhìn thấy Hứa Thanh thống khổ dáng vẻ kinh hô một tiếng. Nàng mong muốn tiến lên, lại cảm giác được một cỗ mênh mông uy áp giáng lâm ở trên người. Kia uy áp so giao long uy áp còn kinh người hơn, ép nàng thở không nổi, suýt nữa ngã sấp trên mặt đất. Đừng đi qua. Bạch Linh ngăn cản Liễu Liễu Mi, ngước đầu nhìn lên tại đỉnh núi gào thét thét dài màu xanh cự xà, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ nồng đậm chấn kinh. Huyết mạch của hắn tại thủy biến, thật mạnh. Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Loại địa phương này vậy mà lại có nắm giữ như thế huyết mạch yêu tộc. Hai nhiên, chấn kinh, nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp dung hợp, cuối cùng hóa thành một vẻ phức tạp tại Bạch Linh đáy lòng lan tràn ra. Có thượng phẩm huyết mạch còn luân lạc tới nơi này, không phải ra đạo xa suốt, chính là tại yêu linh giới có đại địch, nếu là bị yêu linh giới tồn tại phát hiện lời nói không chừng sẽ đích thân ra tay. Nghĩ đến đây, một tia Bạch Linh chính mình cũng không có phát giác lo lắng ở trong mắt nàng hiện lên. Cùng lúc đó, Thái Hành Sơn đỉnh, Hứa Thanh thể nội thuế biến kết thúc, một loại huyền diệu khí tức bao phủ toàn thân, cường hãn mà bá đạo uy áp ngút trời, hóa thành thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lâm đều bao phủ tại Thái Hành Sơn chi chủ khí tức phía dưới. Trong dặm Thái Hành Sơn, dã thu yêu tinh gào thét quỳ xuống đất, cỏ cây khom lưng chập chờn dường như lành nghề lễ. Trong núi bà bật đều tại chúc mừng Hứa Thanh huyết mạch lột xác thành công. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 39, thiên phú thần thông. gian nan nhất con đường. Giang Linh Thôn. Chương 39, Thiên Phú Thần Thông. Gian nan nhất con đường. Giang Linh Thôn. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh Thu liễm khí tức quanh người bị áp, Sơn Lâm lúc này mới bình tĩnh lại. Trán của hắn ở trung tâm một khối lân phiến lặng yên xuất hiện một đầu kim tuyến, tựa như là một cái khép kín ánh mắt. Một cỗ không hiểu huyền diệu tin tức theo huyết mạch chỗ sâu hiện, tràn vào tới Hứa Thanh trong đầu. Huyền Thiên Thần Quang. Hứa Thanh nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc, mênh mông pháp lực phồng lên, chỗ mi tâm kim tuyến đột nhiên bộc phát ra một đạo chói lọi kim quang. Kim quang nhanh chóng như điện, trong chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm, đánh trúng vào xa xa một đỉnh núi nhỏ. Oeng! Điếc tai tiếng nổ lớn từ đằng xa truyền đến. Núi nhỏ bị kim quang đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn ra, hóa thành vô số đá vụn tứ tán bay tán loạn, quần quần bụi mù quét sạch ra. Không hổ là huyết mạch thuế biến sau thiên phú thần thông, uy lực thật mạnh. Huyền Thiên Thần Quang là Hứa Thanh huyết mạch thuế biến sau tùy theo xuất hiện thần thông, có thể xưng là thiên phú thần thông. Thi triển thời điểm có thể thả ra một vệt kim quang, xuyên qua lực uy lực đều cực mạnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Huyền Thiên Kim Quang không thể so với Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật kém bao nhiêu, thậm chí tại uy lực phương diện còn hơn một chút. Dù sao, có một bộ phận Địa Sát Thuật chủ công không phải đấu chiến, mà Huyền Thiên Thần Quang thì là hoàn toàn vì Hứa Thanh chế tạo đấu chiến phương pháp, vô cùng phù hợp, uy lực tự nhiên lớn hơn một chút. Đương nhiên, tiêu hao cũng không là bình thường lớn. Nếu là lại đối đầu Ngọa Long Đàm Vị Tu, đoán chừng không cần định hồn châm đều có thể đem nó giết chết. Hứa Thanh điều ra hệ thống bảng. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn Xà Thần huyết mạch, tính huyết: 1100, thân dài: 75m, đạo hạnh: 2550 năm đời sau, số lượng: 3345, địa sát thuật: Tiểm Nhật, Đại Lực, Thổ Diễm, Sinh Quang, Thôn Binh, Khu Thần, Tà Phong, Nhiếp Hồn, Tích Cốc Pháp Thuật, Huyền Tiên Thần Quang, Địa Thính Thuật, Liễm Tức Thuật, Ngũ Lôi Quyết, Linh Mâu, thần hành thuật. Huyết mạch biến hóa lập tức đưa tới chú ý của hắn. Lúc đầu phản cổ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là tính huyết. Đây là cái gì? Đặc biệt nhằm vào huyết dịch giai đoạn. Hứa Thanh có chút nghi hoặc, bất quá thân thể các loại biến hóa là không có sai. Thuế biến tới tịnh huyết giai đoạn về sau, nhục thể của hắn đã xảy ra cải biến cực lớn. So với trước đó, nhục thân các hạng năng lực ít ra tăng lên 3-4 thành nhiều. Gian xuống vui sướng trong lòng, Hứa Thanh hướng xảo huyệt bỏ đi. Bạch Linh còn đắm chìm trong rung động, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Thẳng đến Hứa Thanh kêu mấy âm thanh, nàng mới phản ứng được. "A, thế nào?" Bạch Linh hỏi. "Yêu tộc tu hành về sau, huyết mạch có thể thuế biến sao?" Hứa Thanh hỏi. Bạch Linh gật đầu nói, "Có thể." Chúng ta thường nói hóa giao hóa rồng chính là huyết mạch thuế biến một cái quá trình, đây cũng là thường thấy nhất một con đường. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung lên. Bất quá tại thượng cổ thời đại, yêu tộc huyết mạch thuế biến con đường có rất nhiều loại, ta từng nghe phụ thân nhắc qua vài câu. Tựa như là cái gì phản cổ, sau đó chính là tinh huyết, xương, linh, nhường tự thân tiếp cận bản nguyên, cuối cùng liền có thể trở thành chân chính đầu nguồn. Có thể coi là thủy tổ. Bạch Linh lắc đầu, hắn nói con đường này là cường đại nhất con đường, nhưng quá mức gian nan, người thành công chưa từng nghe thấy. Hứa Thanh lại là trong lòng hơi động. Bạch Linh phụ thân nói tới, cùng trong hệ thống chữ phù hợp. Hắn đầu tiên là bắt đầu thuế phàm, lập tức tiến vào phản cổ giai đoạn, hiện tại lần nữa thuế biến, bắt đầu tinh huyết. Về phần độ khó, hắn cũng là không có cảm giác tới cái gì độ khó. Duy nhất độ khó chính là hài tử có chút không dứt, đến không ngừng tìm càng nhiều lao bà mới được. Chỉ cần hài tử đủ nhiều, lại con đường gian nan cũng không phải vấn đề. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, vừa rồi đạo kim quang kia là cái gì? Bạch Linh hiếu kỳ hỏi. Hứa Thanh lắc đầu, vừa lĩnh ngộ tiểu pháp thuật. Bạch Linh không nói chuyện, tại 3000 năm trở xuống cấp độ, loại kia uy lực pháp thuật tại yêu linh giới cũng không nhiều thấy. Đổi tại Hứa Thanh chỗ này, biến thành tiểu pháp thuật. Hắn theo hầu tuyệt đối không tầm thường, tổ tiên khẳng định cùng yêu linh giới có quan hệ. Bạch Linh âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt lặng yên xảy ra biến hóa. Trong núi yêu quái tinh mị nhóm lại một lần nữa lãnh hội Thái Hành Sơn chi chủ cường hãn. Bọn chúng đối Hứa Thanh đã đạt đến sùng bái tình trạng. Tại yêu tinh ở giữa, sơn thần danh hào cũng dần dần lưu truyền ra đến. Tại bọn chúng xem ra, Hứa Thanh cường đại không giống như là yêu, ngược lại là thần linh. Sơn Lâm lại khôi phục bình tĩnh. Hoa quả lâm dần dần hòa tan vào đến, có Hứa Thanh mệnh lệnh tại, hầu yêu nhóm không dám tùy ý làm bậy. Từng quả linh quả được đưa đến Thái Hành Sơn, hàng thông thường cung cấp chưa sản xuất nữ yêu nhóm hưởng dụng. Linh khí sung túc thì là đưa lên đỉnh núi, hiến cho mảnh rừng núi này chủ nhân. Mặt trời lặn mọc lên ở phương đông. Thời gian một chút xíu trôi qua, đạo hạnh tương đối cao nữ yêu nhóm đều sinh hạ dòng dõi, còn lại đều là đạo hạnh yếu kém nữ yêu, các nàng sản xuất cần thời gian sẽ kéo dài một chút. Nhưng cuối cùng như thế, cách mỗi mấy ngày đều sẽ có mới dòng dõi sinh ra. Những mầm mống này tự bên trong hóa yêu không nhiều, nhưng cũng có thể cống hiến một chút đạo hạnh cho Hứa Thanh. Đạo hạnh của hắn tại vững bước gia tăng, từng bước một tiếp cận 3000 năm cánh cửa. Thời gian lưu chuyển, giữa rừng núi tuyết động chậm rãi hòa tan, chuối lủi trên trạc cây hiện hiện một chút lục sắc. Trời đông giá rét sắp trôi qua, xuân ý đang lặng lẽ ấp ủ ngủ đồng sinh linh dần dần thức tỉnh, yên lặng mấy tháng có cây một lần nữa tỏa ra sự sống. Thái Hành Sơn bên ngoài, những cái kia xây dựng ở chân núi thôn trại bắt đầu sinh động. Đám thợ săn rèn luyện trường đao, cùng tiến lên dây cùng. Trọng yếu nhất thì là tế bái sơn thần. Năm mới lần thứ nhất vào núi, nhất định phải chăm chú đối đãi. Tuyển ngày tốt, lấy ra ngày xưa không bỏ được ra thịt khô mang lên bàn thờ, đốt 3 cây hương nến, một nhà lao tiểu bắt đầu thành kính tế bái. Từng sợi thanh khí theo trong thôn trại bay ra, đồng bền thấm thoát tiến vào trong núi sâu. Giang Linh Thôn, Thái Hành Sơn dưới chân một tòa thôn trại. Bởi vì cửa thôn có một đầu đông giang nhánh sông, bởi vậy gọi tên Giang Linh. Cùng đa số thôn trại như thế, Giang Linh Thôn bên trong vượt qua một nửa người ta đều là thợ săn. Ngay hôm đó, nhiệt độ không khí ấm lại, cửa thôn dòng sông làm tan, nước sông lao nhanh, thủy thế dậy sóng. Nước sông làm tan, mang ý nghĩa trời đông giá rét kết thúc. Người trong thôn đều đi vào cửa thôn, nhìn qua chảy xiết nước sông, một cái so một cái vui vẻ. Nhưng mà, một đạo kinh hô đông nhiên vang lên. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được thượng du vụn băng bên trong, mơ hồ lôi cuốn lấy một cái màu đen bóng ma. Chờ đến phụ cận, các thôn dân lập tức kinh ngạc thốt lên. Vụn băng lôi cuốn, lại là một cái quan tài. Trên quan tài mặt khắc lấy rườm rà lộng lẫy hoa văn, xem xét cũng không phải là tầm thường nhân gia có thể sử dụng lên quan tài. Không chờ đám người phản ứng, bành một tiếng, thủy thế quá mức mãnh liệt, đem kia quan tài tung bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào cửa thôn trên bờ sông. Các thôn dân giật mình, cùng nhau lui lại một bước. Nhưng rất nhanh, liền có gan lớn tiến lên, đánh giá quan tài, mắt lộ ra vẻ tham lam. Quan tài lộng lẫy, ở trong khẳng định có bảo bối. Nếu là có thể vớt lên một cái, tương lai mấy năm trong nhà đều không lo ăn uống. Trong thôn mấy cái vô lại tốc độ nhanh nhất, lúc này lấy ra công cụ chuẩn bị mở quan tài tầm bảo. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn, hai ba lần nảy ra phong quan tài đình, lập tức hợp lực đẩy ra nắp quan tài, lộ ra trong đó đồ vật. Mấy người cùng nhau thăm dò nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng kết. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 40, ngàn năm bất hủ nữ thi. Quỷ đả tường. Chương 40, ngàn năm bất hủ nữ thi. Quỷ đả tường. Quan tài bên trong nằm một bộ nữ thi. Người mặc màu đỏ chót hỉ bào, an tĩnh nằm thẳng tại trong quan tài. Chết đi không biết bao lâu nữ thi nhục thân không xấu, da thịt ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt tinh xảo, chỗ mi tâm có một chút chu sa nốt rồi. Nhìn tướng mạo, là khó gặp mỹ nhân. Nàng giống như vừa mới chết đi không lâu, nhìn hoàn toàn không giống như là một cỗ thi thể. Mấy cái vô lại hoàn toàn nhìn ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy nữ thi, giống như mất hồn đồng dạng. Người trong thôn chậm rãi xuống lại đi lên, nhìn thấy quan tài bên trong nữ thi tất cả giật mình. Bất luận là nam nhân nữ nhân đều nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tốt một cái mỹ nhân nhi. Nhưng mà, ngay sau đó, chính là một hồi khủng hoảng đánh tới. Thi thể bất hủ, thường thường mang ý nghĩa yêu tà chi vật. Lão nhân trong thôn lúc này thét ra lệnh phong quan tài, cũng gọi mấy cái thanh niên trai tráng đem quan tài một lần nữa đẩy vào cửa thôn đông giang nhánh sông bên trong. Nhưng các thôn dân kinh hoàng chuyện rất nhanh đã xảy ra. Dưới nước dường như có đổ vật gì, kia quan tài vừa dứt nước, lại lần nữa đem quan tài đẩy lên mở. Đám người lại thử nhiều lần, kết quả cũng giống nhau. Quan tài mỗi lần đều một lần nữa bị nước sông đẩy lên bờ sông, giống như là chuẩn bị ở chỗ này đồng dạng. Chuyện vượt ra khỏi các thôn dân nhận biết, các thôn dân kinh nghi bất định, có người đưa ra dứt khoát một mũi lửa đốt đi lòng yên tĩnh, lại bị lao nhân trong thôn ngăn cản. Nàng đã để mắt tới chúng ta thôn, trầm thi đáy nước nhiều năm, vào không được thổ lại an, trên thân khẳng định có đoán khí sắc khí, chúng ta giúp hạ táng liền có thể bình yên vô sự. Các thôn dân một hồi thương lượng, quyết định trước hết để cho quan tài lưu tại bờ sông, hai ngày nữa tìm ngày tốt lành đem nó chôn. Ba ngày sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Giang Linh thôn các thôn dân nhao nhao đi vào bên bờ sông, chuẩn bị giúp nữ thi hạ táng. Nhưng vào lúc này, trong đám người một đứa bé con chỉ vào quan tài nói, "Nương, quan tài giống như mở ra." "Nói mò gì?" Phụ nhân đưa tay che nhi tử miệng, không để cho nói mò. Nhưng mọi người chung quanh nghe nói như thế, không khỏi sẽ nhìn kỹ bên trên một cái. Xem xét là cùng. Thật mở ra. Các ngươi nhìn, có một đường nhỏ không có đắp kín. Các thôn dân lập tức đều phát hiện quan tài dị dạng, có chút kinh ngạc không hiểu. Rõ ràng đều che lại, tại sao lại mở ra? Thôn trưởng dường như phát hiện gì rồi, sắc mặt khó coi, lúc này để cho người đẩy ra nắp quan tài. Chợt, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đây là? Thôn trưởng trừng to mắt, không thể tin nhìn xem trong quan tài nữ thi. Trên gương mặt của nàng thêm ra một tia hồng nhuận, tựa như sống lại đồng dạng. Trọng yếu nhất là bụng của nàng có chút nâng lên, tựa như là một cái có bầu nữ nhân. Có thể một cỗ thi thể, làm sao lại mang thai? Hơn nữa trước mấy ngày còn rất tốt, thế nào hết lần này tới lần khác tới lúc này? Thôn trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm, quay đầu ánh mắt liếc nhìn thôn dân, cuối cùng ánh mắt rơi vào trốn ở đám người sau mấy người. Trương lão tam có phải hay không các ngươi mấy cái làm? Thôn trưởng giận dữ mắng mỏ. Trương lão tam chính là lúc trước dẫn đầu mở quan tài vô lại một trong. Hắn cùng cái khác mấy cái hồ bằng cẩu hữu cả ngày không có việc gì, ngày bình thường dựa vào chút hạ lưu thủ đoạn đòi đồ ăn. Cũng chính là bọn hắn biết thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý, các thôn dân mới dung hạ được bọn hắn. Bị thôn trưởng bạch đến về sau, Trương lão tam sắc mặt mấy người đỏ lên. Thôn trưởng, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nói bậy. Thôn trưởng tức giận tới mức thở mạnh, khuya ngày hôm trước ta liền nhìn thấy ngươi lén lén lút lút sờ soạng đi ra ngoài, ngươi nói ngươi đi làm cái gì? Ta kia là sợ trên núi dã thú xuống núi kiếm ăn, đi ra xem một chút, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Trương lão tam cùng mấy cái bằng hữu lớn tiếng kêu la. Nhưng bọn hắn ngoài mạnh trong yếu, cùng trong mắt chột dạ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy như thế tình cảnh, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Chúng phụ nhân mặt lộ vẻ xem thường, phun ra một miếng nước bọt, trực tiếp bắt đầu mắng lên. Nhất thời, cửa thôn ồn ào, thanh âm lộn xộn vô cùng. Hồi hương chúng phụ nhân miệng là cực kỳ lợi hại. Mấy hiệp xuống tới, Trương lão tam bọn người là bại, bị chửi mắng té tát. Chính vì vậy, trong lòng bọn họ vô lại tính tình phạm bảo. Mẹ nó. Trương lão tam một thanh rút ra bên hông đao săn, dẫn người vọt tới quan tài trước, đẩy ra thôn trưởng, hét lớn, ta còn liền nói rõ, mỹ nhân này ai cũng không cho phép động. Phía sau hắn mấy người giống nhau rút đao ra, lớn tiếng kêu lên. Mấy ca cũng chưa hề gặp qua mỹ nhân như vậy, nếu có thể ngủ đến dạng này tân nương tử, làm quỷ cũng đáng. Ta xem ai dám động. Ta ngược lại nát mệnh một đầu, xem ai dám đến liều mạng. Các ngươi có nhà có lao bà hải tử nhiệt kháng đầu, lão tử xem sớm các ngươi không vừa mắt. Người dục niệm bị dẫn động thời điểm, thường thường sẽ làm ra vượt qua lẽ thường chuyện. Cũng tỉ như Trương lão tam mấy cái. Từ khi nhìn thấy nữ thi lần đầu tiên, hồn liền bị câu đi. Nửa đêm nằm tại trong nhà, nhìn xem quặng cuể đầu giường, trong lòng ác gan mọc lan tràn, lúc này liền lặng lẽ kêu lên mấy cái huynh đệ, sờ soạn đi vào bờ sông. Sau đó mở quan tài, nguyên một đám không dằn nổi chui vào. Thường qua tư vị, mấy người hoàn toàn bị mê tâm hồn. Cho dù biết có gì đó quái lạ, cũng không đoán hoài tới. Hiện tại trước mặt mọi người bị thôn trưởng điểm phá, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, chết sống đều muốn giữ vững trong quan tài nữ thi. Giang Ninh thôn nhiều thợ săn, tự nhiên không sợ đánh nhau. Rút dao cài tên, liền chuẩn bị trực tiếp làm thịt mấy người này xuất sinh. Thôn trưởng tranh thủ thời gian ra tay ngăn lại, vì mấy cái xuất sinh, nhiễm phải nhân mạng kiệt cáo, mất mạng thật sự là quá thua lỗ. Báo quan. Thôn trưởng lặng lẽ cho một cái cường tráng hán tử nói rằng. Hán tử kia lặng lẽ rời đi, chuẩn bị đi báo cáo quan phủ, nhường quan gia xử lý chuyện này. Nhưng mà, một khắc đồng hồ về sau. Thôn trưởng, không xong. Cường tráng hán tử sắc mặt trắng bệnh, vội vã chạy tới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại sao trở lại? Thôn trưởng không hiểu. Không ra được. Cường tráng hán tử nói, ta vừa đi ra đi, đi chừng trăm trượng, liền phát hiện quấn trở lại trong thôn tới. Ta thử nhiều lần đều không có ra ngoài. Thôn trưởng, đây là quỷ đạt tường. Chúng ta thôn thật bị yêu vật cuốn lên. Cường tráng hán tử thanh âm đều có chút run rẩy. Bọn hắn thân thể cường tráng, lâu dài ra vào sơn lâm, rõ ràng hơn yêu vật quỷ quái lợi hại. Phàm là như vậy, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì cửa nát nhà tan. Giống bây giờ toàn thôn đều bị quỷ đạt tường, vậy coi như là toàn thôn một tên cũng không để lại đại họa. Đám người nghe vậy đều bối rối lên, một đám người vây quanh lão thôn trưởng, hỏi thăm nên làm cái gì. Lão thôn trưởng sắc mặt xám trắng, nhìn về phía bên bờ sông quan tài, vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới, lập tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thôn trưởng, đám người kinh hãi, vội vàng viện hắn hướng trong thôn đi đến. Cùng lúc đó, mấy cái thợ săn sông lên trước, mấy lần đem Trương lão tam mấy cái chơi ngã, cầm dây thừng một bó, kéo lê hướng trong thôn đi đến. Về phần trong quan tài nữ thi, quá mức quỷ dị, không người dám động. Mà liên tại đám người tạm thời thối lui lúc, quan tài bên trong nữ thi phần bụng có chút phun trào, dường như đang nổi lên một cái tân sinh mệnh. Nữ thi khỏe miệng kéo lên xé, tựa như cười nhẹ một tiếng. Đợt, nghe nói chương này có chút kinh khủng, thuộc về làm nền tình tiết, đoàn người nhịn một chút, để cử chuyến hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ, nhất bút đan thanh miêu con cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 41, khôi phục nữ thi. Đạo sĩ Lý Huyền Tiêu. Chương 41, khôi phục nữ thi. Đạo sĩ Lý Huyền Tiêu. Ấn huyệt nhân trung, rót thuốc canh. Tốt một phen dày vỏ, lão thôn trưởng mới mở to mắt. Vật kia không thể giữ lại. Đây là lão thôn trưởng tỉnh lại câu nói đầu tiên. Các thôn dân liên nhau, thi thể kia không thể giữ lại mọi người đều biết. Mấu chốt là thế nào diệt trừ. Trong thôn đều là người bình thường, ra ngoài cầu viện người đều không công mà lui. Loại tình huống này, không ai dám trực tiếp đi động kia nữ thi, sợ đưa tới càng lớn mầm hai bạn. Đúng lúc này, ngoài cửa có người vội vàng chạy tới. Không xong, Trương lão tam bọn hắn chạy. Đám người nghe vậy kinh hãi. Lão thôn trưởng càng là trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, gấp giọng nói, nhanh đi tìm xem. Trương lão tam mấy người bị mê tâm hồn, ai biết bọn hắn có thể làm được sự tình gì đến. Nhất thời, đám người vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu liền có tin tức truyền đến. Đi theo kia sắc mặt trắng bệnh phụ nhân, lão thôn trưởng mang theo người đuổi tới cửa thôn bên bờ sông. Liền tại bên trong. Phụ nhân run run rẩy rẩy chỉ vào quan tài. Các thôn dân thận trọng tiến lên xem xét, chỉ một cái liền có không ít người dọa đến kêu lên sợ hãi. Trong quan tài, Trương lão tam đang nửa nằm ở bên trong. Hắn toàn thân tiêu tụy, tóc trắng xóa, ngắn ngủi một chút thời gian giả dòng dã mấy chục tuổi. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve nữ thi nâng lên bụng, ánh mắt si mê, trong miệng nhắc tới không ngừng. Nhanh hơn, chúng ta hải tử sắp xuất thế, ta Trương lão tam cũng phải có sau. Đem hắn lôi ra đến. Lao thôn trưởng gấp giọng nói. Mấy cái hán tử đưa tay kéo, Trương lão tam chợt kích động lên, dàn mua thân thể tựa như một cái lao hầu tử, lung tung tung đao, đem sau lưng nữ thi bảo hộ ở sau lưng. Đừng tới đây, ai cũng đừng muốn đem hai vợ chồng chúng ta tách ra. Nhưng hắn hiện tại quá hư nhược, không có hai lần liền té xỉu đã qua. Thôn dân thấy thế nhanh lên đem hắn theo quan tài bên trong kéo ra ngoài. Lao thôn trưởng nhìn chằm chằm nữ thi, chú ý tới nàng bụng biến lớn hơn. Một loại dự cảm bất tường dần dần lan tràn ra. Cầm tuổi lửa đến. Lao thôn trưởng hạ lệnh. Cũng không lâu lắm, quan tài trung quanh chất lên tuổi lửa, thôn dân còn xuất ra bình thường không nỡ dùng dầu thắp rót đi lên. Lao thôn trưởng tiếp nhận bó đuốc, tự mình nhóm lửa tuổi chồng. Vành. Ánh lửa sáng lên, thương hực liệt hỏa đem quan tài bao phủ. Lao thôn trưởng cùng các thôn dân nhìn chằm chằm hỏa diễm, mắt lộ ra chờ mong. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một vệt hãi nhiên tại mọi người trên mặt hiện hiện. Liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, quan tài không có chút nào tổn thương. Hỏa thiêu, không có tác dụng. Không chỉ có như thế, một đạo như có như không tiếng cười vang lên, truyền vào tới đông đảo thôn dân trong hai. Thanh âm dường như theo cựu lũ trong địa ngục truyền ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đám người nhịn không được dùng mình một cái, lớn lao sợ hãi ở trong lòng lan tràn ra. Hô, một hồi âm phong nổi lên, quan tài bên trong đột nhiên tuôn ra quần cuộn sát khí, hàn ý quét sạch, hàn ý lạnh lẽo trực tiếp đem quan tài trùng quanh đại hỏa dập tắt. Cùng lúc đó, một cái nữ nhân tay đột nhiên khoác lên quan tài biên giới bên trên, sắt chết vùng dậy rồi. Nương theo lấy một tiếng hoảng sợ thét lên, các thôn dân cùng nhau lui lại. Ha ha, trong quan tài truyền ra tiếng cười. Cái kia khoác lên quan tài biên giới tay nhỏ mở ra, từng đầu tơ máu bắn ra mà ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy mấy cái thôn dân, cũng đem bọn hắn trở về lôi kéo. Cứu ta, nhanh cứu ta. Không chờ đám người phản ứng, mấy thôn dân kia liền bị kéo đến quan tài bên trong. Nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Trong phút khắc, vài miếng khô quắt ra người theo quan tài bên trong ném ra ngoài. Lập tức, càng nhiều tơ máu theo quan tài bên trong bay ra, hướng phía còn lại các thôn dân bay đi. Lão thôn trưởng sắc mặt trắng bệnh. Nữ thi thức tỉnh, Giang Linh thôn sắp xong rồi. Hắn sắc mặt cho tàn, bị người mang lấy trở về chạy. Nhưng mọi người tốc độ nơi nào có tơ máu tốc độ nhanh, mắt thấy liền bị đuổi kịp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Yêu nghiệt, hét lớn một tiếng theo ngoài thôn truyền ra. Một tờ bùa vàng thiêu đốt, thanh quang từ xa đến gần, hóa thành một thanh trường kiếm chém về phía tơ máu. Chỉ một thoáng, tơ máu bị chém đứt, tiếng rít chói tai âm thanh theo quan tài bên trong truyền ra. Đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người mặc hắc bào đạo sĩ xuất hiện tại đầu thôn, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm quan tài. Đạo sĩ cầm kiếm xuống tới, không ngừng chặt đứt theo quan tài bên trong bay ra tơ máu, đồng thời lại lấy ra từng khối bùa vàng dán tại trên quan tài. Thê lương kêu khóc vang lên, nữ thi dường như đang giãy giụa. Đạo sĩ tay mắt lênh lẹ, thừa dịp này công phu đem nắp quan tài nâng lên, trực tiếp che lại quan tài, cũng dán lên một trường tô lại lấy viền vàng bùa vàng. Nhất thời, nữ thi bị áp chế, quan tài bên trong dị động trong nháy mắt biến mất. Trở về từ cõi chết các thôn dân nhìn thấy đạo sĩ, sửng sốt nửa ngày, sau đó vô cùng kích động. Giang Linh thôn mệnh không có đến tuyệt lộ, có cao nhân ra tay, thôn tất nhiên có thể bình yên vô sự. Lúc này, đạo sĩ quay người đi tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm chuyện. Một phen trò chuyện sau, lão thôn trưởng càng là kích động, đối các thôn dân nói rằng, vị này là Huyền Tiêu đạo trưởng, ta trước đó liền nghe nói qua Huyền Tiêu đạo trưởng đại danh, lão nhân gia ông ta hành tẩu dân gian hành hiệp trưởng nghĩa, chuyên môn đối phó những yêu ma quỷ quái này, chúng ta được cứu rồi. Các thôn dân nghe vậy, vui mừng quá đỗi, nhao nhao tiến lên trước, cầu Huyền Tiêu đạo trưởng cứu mạng. Huyền Tiêu đạo trưởng chau mày, hắn muốn là chuẩn bị lên núi tìm kiếm một loại linh quả, lại trùng hợp phát hiện Giang Linh thôn bị âm sát chi khí bao phủ. Hắn phát giác dị dạng, lúc này bắt vào, đúng lúc gặp phải sự tình vừa rồi. Ra tay về sau, hắn liền phát hiện việc này khó giải quyết. Nữ thi trầm thi nhiều năm, trải qua đáy nước âm sát chi khí cọ rửa, sớm đã có linh tính. Chỉ là nữ thi thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là, nàng trước khi chết liền đã mang thai. Sau khi chết sát khí vào bụng, đem đưa thai nhi thai nghén thành âm thai. Nữ thi nhiều năm góp nhặt sát khí cơ hồ toàn bộ cho âm thai, đưa nó dần dần bồi dưỡng thành một cái kinh khủng quái vật. Một khi xuất thế, tất nhiên là một trận bắt tiên đại họa. Bây giờ có dương khí tinh huyết điểm hóa, âm thai được sinh cơ, mắt thấy liền phải xuất thế. Đến lúc đó liền hắn cũng sẽ không là đối thủ. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là xoay người rời đi. Có thể Lý Huyền Tiêu tu hành nhiều năm, chỉ cầu một cái an tâm. Hắn không cách nào trơ mắt thảm họa xảy ra, làm hết sức mà thôi. Lý Huyền Tiêu lúc này gọi thôn trưởng dẫn người triệt thoái phía sau, hắn muốn thi pháp hóa giải nữ thi cùng âm thai toàn khí sát khí. Lao thôn trưởng liên tục gật đầu, cùng rất nhiều thôn dân cùng một chỗ lui lại. Các thôn dân tập hợp một chỗ, thật nhiều người chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện lên. Rất nhiều thần Phật danh xưng bị niệm tụng đi ra. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Huyền Tiêu đạo trưởng cùng thần Phật trên thân. Lý Huyền Tiêu thân làm người trong tu hành, tự nhiên nghe được các thôn dân cầu nguyện. Hắn khẽ lắc đầu, bách tính thật đáng buồn a, thế gian này như thật có thần Phật, vậy cái này chúng sinh đều khổ thế đạo. Hắn đè xuống trong lòng tạm niệm, thần sắc trang nghiêm, bắt đầu ở quan tài trung quanh bố trận. Nửa ngày về sau, một tòa trấn ma hóa khổ đại trận dựng hoàn thành. Lý Huyền Tiêu đứng tại trận nhãn chỗ, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực tuôn ra, đại trận lập tức sáng lên một mảnh thanh quang. Bành! Nữ thi đã nhận ra không đúng, lúc này bắt đầu phản kháng, quan tài kịch liệt rung động. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 42, hai họa ngập đầu. Tuyệt vọng Lý Huyền Tiêu. Sơn thần giáng lâm. Chương 42, hai họa ngập đầu. Tuyệt vọng Lý Huyền Tiêu. Sơn thần giáng lâm. Âm phong nổi lên, trên quan tài bùa vàng bay múa. Thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cắt đuổi Lý Huyền Tiêu cầm trong tay trường kiếm, trong miệng niệm tụng siêu độ kinh văn, ý đồ hóa giải trong quan tài sát khí. Quan tài bên trong vang động dần dần lắng lại, từng sợi hắc khí theo quan tài bên trong bay ra, bị trùng quanh thanh quang hóa giải. Có hiệu quả. Lý Huyền Tiêu trong lòng vui mừng, trong miệng kinh văn tăng tốc. Phía sau các thôn dân thấy thế, càng là vui mừng quá đỗi. Được cứu rồi, thật sự có cứu được. Âm sát chi khí không ngừng theo quan tài bên trong thoát ra, lại không ngừng bị đại trận hóa giải. Trong quan tài động tĩnh hoàn toàn biến mất, yên lặng nằm tại bên bờ sông. Lý Huyền Tiêu cái chán toát ra mồ hôi. Pháp trận bố trí quá mức vội vàng, chủ yếu muốn dựa vào pháp lực của hắn đi thôi động, đối với hắn gánh vác khá lớn. Cũng may hiệu quả rất tốt, chiếu tốc độ bây giờ xuống dưới, trong quan tài sát khí toàn bộ đều sẽ bị hóa giải. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bị hóa giải sát khí càng ngày càng nhiều. Lý Huyền Tiêu mang theo mệt mỏi trên mặt toát ra một vẻ buông lòng vẻ mặt. không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Đang lúc này, bành, một đạo tiếng vang theo quan tài bên trong vang lên. Lập tức, thê lương tiếng thét chói tai truyền vào Lý Huyền Tiêu trong tai. Một cỗ âm sát chi khí theo Giang Ninh thôn dưới nền đất tuôn ra, hóa thành một cỗ màu đen hồng lưu một đầu đụng vào trên đại trận. Bành, thanh quang rung động, pháp trận rung động kịch liệt, suýt nữa tại chỗ vỡ vụn. Cùng lúc đó, trên quan tài bùa vàng bắt đầu thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Bành, không có bùa vàng áp chế, nắp quan tài đột nhiên tung bay, hai cánh tay khoác lên quan tài bên dưới, ở trong nữ thi động tác cứng ngắc, chậm rãi ngồi dậy. Nữ thi vặn vẹo đầu lâu, cái cổ phát ra kèn két vang động. Nàng mở to mắt, nhìn về phía Lý Huyền Tiêu, khóe miệng lộ ra âm lanh ý cười. Nơi này lại là một khối âm địa. Lý Huyền Tiêu nhìn thấy sau lưng bị âm khí bao phủ Giang Linh Hồn, lập tức minh bạch nữ thi vì sao lại lựa chọn nơi này. Chúng kế, nữ thi này vừa rồi chính là cố ý yếu thế, vì chính là tiêu hao pháp lực của hắn. Yêu nghiệt, ngươi dám! Lý Huyền Tiêu hai mắt trợn trừng, trường kiếm trực tiếp đâm ra. Nữ thi há miệng, tiếng cười quanh quẩn ra. Từ đạo sĩ, còn muốn làm tổn thương ta Hải Nhi, đáng chết! Khoe miệng nàng mang cười, trong mắt lại chảy ra huyết lệ, chợt đột nhiên theo trong quan tài nhảy ra, nào về phía Lý Huyền Tiêu, tới chém giết. Đồng thời, nàng hướng Giang Linh thôn bên trong vẫy tay một cái. Một sợi tơ máu như điện, xông vào trong thôn trói lại một cái thôn dân, cũng đem nó trực tiếp kéo đến nữ thi bên người. Ngay trước Lý Huyền Tiêu mặt, nữ thi nụ cười dữ tợn, há miệng trực tiếp cắn lấy thôn dân trên cổ. Trong chốc lát, thôn dân hóa thành một bộ thây khô, toàn thân tinh huyết đều bị nữ thi hút khô. Đáng chết! Lý Huyền Tiêu tức thì nóng giận, kiếm quang hất đấy, ý đồ đem nữ thi chém giết. Nhưng hắn pháp lực vừa rồi liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng nữ thi gọi ngang tay. Mà nữ thi lại không ngừng bắt lấy thôn dân hút tinh huyết, thực lực một chút xíu tăng trưởng, hắn dần dần rơi vào hạ phong. Nguy rồi! Cứ theo đà này, nàng trong bụng âm thai liền phải xuất thế. Lý Huyền Tiêu lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào. Lúc này, các thôn dân bị âm khí bao phủ, căn bản phân không ra phương hướng. Có người ý đồ lao ra, lại gặp phải quỷ đà tường, lại trở về tới nguyên địa. Có thể lưu tại nguyên địa cũng không an toàn, thỉnh thoảng có người bị tơ máu quấn quanh bắt đi. Trong lúc nhất thời, các thôn dân lâm vào tuyệt vọng. Liền thân nghi ngờ pháp lực đạo trưởng đều bị cuốn lấy, bọn hắn còn có hy vọng gì? Chỉ có kia hư vô mở mịt thần Phật có thể thoáng trấn an lòng người. Bồ Tát phù hộ, Phật tổ phù hộ, Lao Thiên gia phù hộ. Các loại niệm tụng cầu nguyện tiếng vang lên. Phần lớn là phụ nữ trẻ em lão nhân, các nam nhân đều nắm chặt trường đao, che chở người nhà của mình. Chư thiên thần Phật không có nghe được thôn dân kêu gọi, vẫn như cũ có tơ máu theo quần quần âm khí bên trong xuất hiện, đem các thôn dân lôi đi. Có thợ săn tay mắt lanh lẹ, một đao chặt xuống, lại không đối tơ máu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là chọc giận tơ máu, tự thân cũng bị lôi đi. Cha, một cái tuổi trẻ thợ săn muốn rách cả mí mắt, đưa tay muốn kéo ở thợ săn, lại bị người bên ngoài gắt gao giữ chặt. Sợ hãi cùng tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Đối mặt yêu tà, thân kinh bách chiến đám thợ săn cũng không khỏi mất đi hy vọng. Đi ra không được, chỉ có thể chờ chết. Hốt hoảng cầu nguyện âm thanh càng thêm vang dội. Cửa thôn, Lý Huyền Tiêu nghe được các thôn dân thanh âm, trong mắt ánh mắt phức tạp. Trước mắt nữ thi càng ngày càng mạnh, hắn đã nhanh chóng đỡ không được. Tiếng kêu thảm thiết từ xa đến gần, lại có mấy cái thôn dân bị tơ máu chụp tới. Lý Huyền Tiêu trơ mắt nhìn, úc còn không mang nổi mình úc, bất lực. Âm khí ở trong, liên cương tráng nhất đám thợ săn đều tuyệt vọng. Nhìn người bên cạnh càng ngày càng ít, thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu, trường đao trong tay rơi xuống đất. Một gã thợ săn quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, bất lực, thành kính, kính ý phát ra chính mình cần cầu. Thợ săn cơ bản không tin thần Phật, như cứng rắn muốn bọn hắn nói ra trong lòng mình nhất bằng lòng thờ phụng tồn tại, vậy liền chỉ có một cái, sơ thần. Tại nguy cấp nhất, nhất lúc tuyệt vọng, đám thợ săn nhớ tới gần nửa năm trong núi lưu truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết sơn thần có linh, thần sẽ che chở sơn con dân. Làm dùng thành tín nhất tâm nguyện kêu gọi thần thời điểm, sơn thần liền sẽ xuất hiện. Đã từng có mấy cái thợ săn bị sơn thần đã cứu. Truyền ngôn mờ mịt, không phân biệt được thật giả. Nhưng tại bây giờ hoàn cảnh, lại là các thôn dân hy vọng cuối cùng. Lần lượt từng thợ săn quỳ xuống đất, ngay tiếp theo người nhà của bọn hắn cũng quỳ theo hạ. Bọn hắn kêu gọi sơn thần, cầu xin sơn thần trợ giúp. Mệnh ta thôi rồi. Tóc mai điểm bạc Lý Huyền Tiêu thở dài. Hắn không hối hận, sớm tại hắn bắt đầu tu hành vào cái ngày đó bắt đầu liền lập xuống lời thề, không cầu trường sinh, chỉ cầu trảm yêu trừ ma. Cho dù chết, cũng muốn chết tại trảm yêu trừ ma trên đường. Chết bởi yêu ma trong miệng, so chết tại cô quạng trong động phủ thoải mái. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Tiêu cười ha ha, điều động thể nội còn sót lại một chút pháp lực, không có chút nào lưu luyến bắt đầu sau cùng chém giết. Sau một lát, bay một tiếng, Lý Huyền Tiêu bị nữ thi một trường đánh bay, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức vẻ vải xuống tới. Lúc này, các thôn dân kêu gọi rơi vào trong hai. Nơi nào có cái gì sơn thần a, Lý Huyền Tiêu trong lòng nổi lên thật sâu bất đắc dĩ. Thôn dân vô tri, không biết rõ nhiều năm trước đại sơn thần liền bị đánh diệt thần hồn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Bây giờ, chính là hô pha tiếng nói đều gọi không đến sơn thần. Còn phải dựa vào ta bộ xương già này a, hắn dùng trường kiếm trèo chống thân thể, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Lời con chưa dứt, ầm ầm, một đạo nguồn gốc từ đỉnh đầu thương khung nổ vang vang lên. Lập tức, không chờ Lý Huyền Tiêu kịp phản ứng, một vệt chói mắt điện quang chém nát bao phủ thôn trang âm khí, trực tiếp đánh vào kia chậm rãi đi hướng hắn nữ thi trên thân. Sát trời theo khe hở vùng vãi tiến đến, dọi sáng ra sững sờ trên mặt đất Lý Huyền Tiêu, cùng kia mấy trăm quỷ xuống đất cầu nguyện thôn dân. Lý Huyền Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tắm rửa tại quang mang bên trong tồn tại, ánh mắt lập tức trừng lớn, một vệt kinh hãi cùng chấn kinh tự nhiên sinh ra. Hắn há to mồm, thốt ra: "Sơ thần!" đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 43, Sơn Thần Hiển Linh. Khiếp sợ Lý Huyền Tiêu. Quỷ anh xuất thế. Chương 43, Sơn Thần Hiển Linh. Khiếp sợ Lý Huyền Tiêu. Quỷ anh xuất thế. Thiên khung tựa như xuất hiện một đạo vết nứt. Vết nứt tản ra hào quang sáng chói, từng sợi thanh khí tự giang linh thôn bên trong đồng bền thấm thoát bay lên, chui vào tới cái khe kia bên trong. Lý Huyền Tiêu không để ý ánh sáng chói mắt, hai mắt trợn tròn xoe. Tiếng sấm quen quẩn, thân thể cao lớn như ẩn như hiện, âm vang thanh âm không ngừng vang lên. Thanh khí mở mịt bên trong, một đôi như là đại nhật con mắt màu vàng nóng chậm rãi mở ra. Đạm mạc, bình tĩnh, không có chút nào tình cảm chấn động, con ngươi nhìn chăm chú lên phía dưới quỳ lạy các thôn dân. Lý Huyền Tiêu tu hành qua vọng khí thuật, hắn có thể nhìn thấy các thôn dân hương hỏa tin nguyện toàn bộ đều tụ tập ở đằng kia đôi mắt trên người chủ nhân. Sơn Thần, thật tồn tại. Có thể Sơn Thần không phải đã chết từ lâu sao? Lý Huyền Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu chấn kinh cùng nghi hoặc hỗn hợp, thậm chí quên đi toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức. Quỳ xuống đất cầu nguyện thôn dân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất lao đạo sĩ, toàn thân sát khí nữ thi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hứa Thanh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn nguyên bản ngay tại tuần sát sơn lâm, chợt cảm giác được có một loại mờ mịt kêu gọi từ đằng xa truyền đến. Tiếng kêu rất hư ảo, từng đạo lời nói hỗn hợp, nghe không rõ ràng rõ ràng. Đang kêu gọi xuất hiện đồng thời, Hứa Thanh phát hiện chứa hương hỏa bình ngọc bắt đầu rung động, góp nhặt thanh khí bắt đầu chập chờn, giống như là tại hưởng ứng lấy cái gì. Căn cứ kêu gọi truyền đến phương hướng, hắn một đường chạy nhanh đến. Rất nhanh, tại một chỗ chân núi, bao phủ trong mê vụ thôn trang xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Hắn có thể cảm giác được kêu gọi đầu nguồn liền đến từ trong đó. Hương hỏa có thể trực tiếp tăng lên đạo hạnh, cái đồ chơi này thế nào đều chê ít. Huống hồ, Hứa Thanh trong lòng một mực có một ý tưởng chờ đợi áp dụng. Thế là, trầm thấp chân ngôn pháp chú vang lên, một cái lôi đỉnh trực tiếp chém nát bao phủ thôn trang mê vụ. Nữ thi đang chuẩn bị chấm dứt Lý Huyền Tiêu, hút khô hắn tinh huyết hồn phách, lại bị từ trên trời giáng xuống điện quang bao phủ. Lôi đỉnh chí cương chí dương, nữ thi toàn thân âm sát chi khí, nhất là khắc chế bất quá. A, nữ thi thống khổ tiếng thét chói tai truyền khắp cả tòa thôn trang. Trên người nàng toát ra cuồn cuộn sát khí, đỉnh đầu vui quan cùng đỏ chót hỉ phục trực tiếp nổ nát bụng ra, da thịt trắng non càng là da chóc thịt bong, máu đen chảy ra, nhuộm đầy toàn thân. Chỉ một tia chớp hạ xuống, tiểu diễm vũ mị nữ thi thì không được nhân dạng. Nàng thân hình cứng ngắc, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong thôn trang, bị đám người kéo lấy Trương lão tam vừa mới thức tỉnh, giữa mắt liền nhìn thấy một màn này. Nương tử, hắn quát to một tiếng, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh thôn dân chỗ nào lo lắng hắn, nhìn thấy kia toàn thân tắm rửa tại quang mang bên trong thân ảnh, kích động lệ rơi đầy mặt. Sơn Thần Hiển Linh, Sơn Thần tới cứu chúng ta. Từng tiếng kích động hô to vang lên, các thôn dân tận mắt thấy thần tích, nhao nhao thành kính quỳ xuống lại, trong miệng không tuyệt vọng tụng Sơn Thần danh hiệu. Từng sợi hương hỏa hội tụ, toàn bộ tuân hướng Hứa Thanh. Cùng lúc đó, một quả khổng lồ đầu lâu theo thanh khí bên trong nô đầu ra, thanh xà lộ ra lúc đầu hình dạng, lại là một đầu xà yêu. Thập vạn đại sơn xà yêu trở thành mới Sơn Thần. Lý Huyền Tiêu con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn xem kia màu xanh khổng lồ thần rắn, cảm nhận được trên người đối phương truyền ra cường hành khí tức, khiếp sợ hồng lưu dưới đáy lòng cỏ rửa. Làm sao có thể? Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thanh, mọi loại không hiểu. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ngã xuống đất nữ thi bỗng nhiên phát sinh dị biến. Thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, bao phủ giang linh thôn quần quần âm khí hết thảy quán tâu tới nàng trong bụng. Không tốt. Lý Huyền Tiêu kinh hô, kia nữ thi tại hồn phi phách tán trước đó, dùng một điểm cuối cùng khí lực, đem tự thân hiến tế cho trong bụng âm thai. Nữ thi thân thể bao hàm âm sát chi khí, lại có giang linh thôn dưới mặt đất âm khí trợ rút. Âm thai hoàn toàn hoàn thành thai nghén. Khi hệ ý thức biến mất một khắc cuối cùng, nữ thi lộ ra đoán độc nụ cười. Bụng của nàng bắt đầu nở lớn, âm thai hóa thành quỷ anh. Phốc phốc một tiếng, một cái sắc nhọn móng đuốt xé rách nữ thi cái bụng, một cái cao hơn 2 thước, toàn thân làn da đen nhánh, con mắt tinh hồng, miệng đầy răng nanh quỷ anh bỏ lên đi ra. Quỷ anh xuất thế trong nháy mắt, ngập trời quỷ khí phóng lên tận trời. Từng mảnh mây đen bao phủ bầu trời, phương viên 50 dặm lâm vào một mảnh mờ tối. Vừa xuất thế liền có như thế thực lực. Lý Huyền Tiêu nhìn thấy quỷ anh xuất thế cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi. Sa yêu kia đạo hạnh nhìn xem liền 3000 năm trên dưới, tương đương với nhân tộc người tu hành mới vào ngũ phẩm cảnh giới. Mà trước mắt quỷ anh, nói ít có ngũ phẩm định phong thực lực. Thực lực sai biệt quá lớn, chính mình lại trọng thương giúp không được gì. Không vui một trận, kết quả là vẫn là phải chết. Lý Huyền Tiêu trong mắt quang mang ảm đạm xuống. Các thôn dân nhìn thấy quỷ anh xuất thế, cũng kinh hoàng. Bọn hắn nhìn về phía kia vắt ngang tại cửa thôn Sơn Thần, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thần trên thân. Bọn hắn cầu nguyện càng thêm thành kính, đầu rạp xuống đất quỳ lạy. Quỷ anh A Kim sắc dựng thẳng đồng nhiều hứng thú đánh giá quỷ anh. Tại Hứa Thanh trong mắt, nho nhỏ quỷ anh đã biến thành một đoàn phát ra kim quang công đức. Hắn bây giờ đạo hạnh đã đột phá 3000, pháp lực tăng nhiều. Huống hồ hắn người mang các loại thần tiên pháp thuật, sao lại sợ một cái vừa xuất thế quỷ anh? Không cần nói nhảm, trong lòng niệm tụng lục tự chân luôn. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp mấy đạo tiếng sấm vang lên, chói mắt điện quang xuyên qua đỉnh đầu mây đen, lôi cuốn lấy tựa là hủy diệt lực lượng hướng Quỷ Anh bộ tới. Quỷ Anh vừa xuất thế, còn không có kịp phản ứng, ánh mắt liền bị điện quang tràn ngập. Oeng, nổ vang quanh quẩn. Quỷ Anh bị đánh hoa hoa gọi bậy, hóa thành bóng đen không ngừng trốn tránh. Tinh hồng con mắt tiếp cận Hứa Thanh, Quỷ Anh đáy mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý, hắn một đôi chân ngắn phóng ra, tốc độ cực nhanh, hướng phía Hứa Thanh phóng đi. Loài rắn không tay không chân, tương đối mà nói là tương đối thua thiệt. Lại Hứa Thanh thân thể khổng lồ, Quỷ Anh tốc độ lại nhanh, rất dễ dàng bị đối phương dây dưa kéo lại. Quả nhiên, Quỷ Anh trong chớp mắt đi vào Hứa Thanh sau lưng, nhảy lên một cái, nhảy lên Hứa Thanh phần lưng, quỷ khí lượn lờ trên tay, hóa thành một đôi dữ tợn quỷ trảo. Một vệt hưng phấn tại Quỷ Anh đáy mắt hiện lên. Hắn giơ tay lên, so với hắn thân thể còn lớn hơn quỷ trảo liền hướng Hứa Thanh trên thân chụp tới. Một chiêu này Hứa Thanh rất nhiều địch nhân đều thử qua, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều đã chết. Bang, bang, bang. Nhàn nhạt thanh quang bao trùm thanh xà thân thể, dữ tợn quỷ trảo chộp vào thanh quang bên trên, không có tạo thành chút điểm tổn thương. Hứa Thanh quay đầu há miệng, tiết hầu chỗ sâu sáng lên ánh lửa. Quỷ Anh dự cảm tới không ổn, phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt tránh ra mấy chục trượng. Nhưng Hứa Thanh phun ra không phải một quả cầu lửa, mà là một cái biển lửa. Oeng! Thường hực biển lửa giáng lâm, bao phủ phương viên trăm trượng. Quỷ Anh đang âm thầm đắc ý, sau một khắc liền bị ánh lửa bao phủ. Bén nhọn khàn khàn kêu thảm băng lên, kịch liệt đau nhức quét sạch Quỷ Anh toàn thân. Thổ diễm chi hỏa, đốt cháy yêu tà cũng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ngọn lửa này so ngũ lôi quyết dẫn động bình thường lôi đỉnh còn kinh khủng hơn. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 44, quỷ môn mở ra. Huyền Tiên thần quang chi uy. Bài vị. Chương 44, quỷ môn mở ra. Huyền Tiên thần quang chi uy. Bài vị. Quỷ Anh liều mạng thôi động thể nội quỷ khí, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra biển lửa. Hứa Thanh theo sát mà tới, một bên gọi lôi đỉnh đánh tung, một bên thôi động thần hồng, đuôi dài mạnh mẽ rút ra. Oeng. Đuôi dài cùng lôi đỉnh đồng thời đánh vào mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện từng đầu lít nha lít nhít khe hở. Một tầng mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch ra, cuồng phong gào thét tung bay mảng lớn bùn đất. Quỷ Anh bị xung kích tác động đến, một cái lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất. Cách đó không xa Lý Huyền Tiêu càng là một bên thổ huyết tiên về một bên bay ra ngoài. Nếu không phải hắn còn lại một tia pháp lực, sợ là tại chỗ bị dư ba đánh chết. Hắn ho ra hai ngụm máu, lại dáng chống đỡ lấy không có ngất đi, tiếp tục nhìn chằm chằm thanh xà cùng Quỷ Anh tình hình chiến đấu. Nên, người đáng chết. Quỷ Anh có chút mồm miệng không rõ, ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Đối phương pháp thuật khắp nơi khắc chế hắn. Quỷ Anh đầu óc không ngu ngốc, biết mang xuống chính mình không phải là thanh xà đối thủ. Vẻ điên cuồng trong mắt hắn hiện lên. Lập tức, sắc bén quỷ trảo đột nhiên đâm vào lồng ngực của mình. Quỷ Anh diện mục dữ tợn, chịu đựng kịch liệt đau nhức, sinh sinh tại trong trái tim của mình bạch ra một vết thương. Chỉ một thoáng, canh hôi quỷ huyết cuồng tuôn ra mà ra, Quỷ Anh cao hai thước trong thân thể phảng phất có một cái biển máu, quỷ máu trong nháy mắt đem trùng quanh bao phủ. Huyết tương cùng quỷ khí lan lộn, cấp tốc dung hợp, hóa thành một đạo đại môn hình thức ban đầu. Xa xa Lý Huyền Tiêu thấy thế cả kinh thất sắc. Quỷ môn, hắn muốn mở ra quỷ môn, dẫn bạn quỷ nhập thế. Nhưng vào lúc này, mở. Quỷ Anh gầm nhẹ, tâm đầu huyết hắt vây tại trên cửa chính. Quỷ môn hoàn toàn thành hình, đại môn chậm rãi mở ra một cái khe hở. Nhất thời, sừng sững băng lãnh khí tức theo trong cửa lớn truyền ra, phương viên hơn 10 dặm nhiệt độ không khí xuống tới điểm đóng băng. Ẩm phong trận trận, yếu ớt quỷ khóc quanh quẩn. Từng đôi tràn ngập điên cuồng cùng tham lam đôi mắt tại đại môn khe hở sau xuất hiện, ác quỷ nhóm rình mò lấy nhân gian, chỉ chờ đại môn lại mở ra một chút liền xông vào nhân gian. Kết thúc. Lý Huyền Tiêu sắc mặt trắng bệnh, đây là bát thiên đại họa. Đến lúc đó ác quỷ tiến vào nhân gian, không thông báo tàn sát nhiều ít sinh linh. Ầm ầm. Lôi đỉnh bổ vào chậm rãi mở rộng quỷ môn bên trên, nhưng tác dụng không lớn. Quỷ môn kiên cố, là thông huyền chi vật, rất khó đối với nó tạo thành tổn thương. Hứa Thanh không có dừng lại, lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, đồng thời phun ra liệt diễm ý đồ đem quỷ môn phá hủy. Nhưng Quỷ Anh tựa như là như bị điên, không né nữa, không ngừng lấy thân thể ngăn cản Hứa Thanh công kích. Thân thể của hắn đều xuất hiện không trọn vẹn, ánh mắt nhưng như cũ điên cuồng hoạt động. Quỷ Anh náo hải bị sát ý lấp đầy, chỉ cần có thể giết chết trước mắt đại gia hỏa, hắn căn bản không thương tiếc chính mình. Thương phấn gào thét theo quỷ môn bên trong truyền ra. Ác quỷ nhóm nhìn thấy Quỷ Anh điên cuồng như vậy, càng thêm hưng phấn lên. Vài đầu ác quỷ không tiếc bẻ gãy thân thể, cũng nghĩ liều mạng theo khe hở bên trong gạt ra. Cái này Quỷ Anh sinh mệnh lực quả thực cứng ngạnh. Hứa Thanh nhìn xem Quỷ Anh cùng phía sau hắn quỷ môn, dự thẳng đồng bên trong hàn quang lấp lóe. Nếu để cho quỷ môn mở rộng, lãnh địa của hắn giống nhau phải gặp ương. Vừa vận thử một lần uy lực. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, trong thân thể ẩn chứa pháp lực hội tụ thành một đầu hồng lưu quán tâu tới chỗ mi tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, ông, một đạo thuần túy mà chói mắt kim quang theo Hứa Thanh chỗ mi tâm nổ bắn ra mà ra. Huyền Thiên thần quang. Quỷ Anh gào thét đứng tại quỷ môn trước, ý đồ ngăn cản công kích. Oeng, kim quang trực tiếp xuyên qua Quỷ Anh, thẳng tắp đánh vào quỷ môn bên trên. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, kim quang bao phủ quỷ môn cùng Quỷ Anh. Giang giáp từng đạo dày đặc vỡ vụn âm thanh xuất hiện. quỷ môn cùng quỷ anh trên thân xuất hiện từng đầu khe hở. Bành một tiếng, quỷ môn nổ nát vụ ra, kia mấy cái vừa gạt ra nửa người ác quỷ theo quỷ môn cùng nhau vỡ vụn. Tứ tán bay vụt mảnh vỡ bên trong, quỷ anh vẻ mặt mở mịt đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình rạn nứt thân thể, trong mắt tràn đầy mở mịt. Quỷ anh không có cơ hội đi suy nghĩ tại sao. Thân thể của hắn hóa thành bột mịn phiêu tán, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trên bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán, sắt trời xuyên thấu qua khe hở hắt vây mà xuống, cho mảnh đất này giới mang đến một tia sáng. Thật mạnh. Lý Huyền Tiêu chừng trong mắt nhìn xem Hứa Thanh, không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là quỷ anh đại sát tứ phương, đem nơi đây tất cả vật sống đều giết chết. Lại không nghĩ, quỷ anh bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng liền liều mạng thủ đoạn đều không có tác dụng, trực tiếp hồn phi phách tán. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, thanh xà chỗ thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Lý Huyền Tiêu xem như chính thống đạo môn tu sĩ, mặc dù tu vi không tính quá cao, nhiều năm qua hành tẩu thiên hạ, kiến thức vẫn phải có. Có thể thanh xà chỗ thi triển ra thuật pháp, hắn một cái đều chưa nghe nói qua. Hộ thể thần quang, nóng bỏng liệt diễm cùng, cuối cùng kia đánh nát quỷ môn kim quang. Một cái trong núi sâu yêu tộc, làm sao lại nắm giữ như thế tinh thâm thuật pháp? Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Nguyên một đám nghi hoặc hiện lên ở Lý Huyền Tiêu trong đầu. Cùng lúc đó, tướng kia từng sợi kim quang từ trên trời giáng xuống. Quỷ anh mở quỷ môn, ý đồ dẫn âm phủ ác quỷ tiến vào dương gian. Đây là hành vi người tiên. Hứa Thanh đem quỷ môn đánh nát, đánh giết kẻ đầu sỏ quỷ anh, tự nhiên là công đức một cái. Bởi vậy, công đức kim quang nương theo lấy sắc trời uy sái mà xuống. Mặt trời mọc, quỷ anh chết, chúng ta được cứu. Sơn thần, sơn thần phù hộ. Lúc này, trong thôn các thôn dân lấy lại tinh thần, kích động hô to lên tiếng. Lão thôn trưởng run run rẩy rẩy giơ hai tay lên, nhìn qua xa xa khổng lồ thanh xà, thành kính hô to, sau đó dẫn đông đảo thôn dân cùng nhau quỳ lạy. Từng sợi tinh thuần nhất thanh khí hiện hiện, hướng phía Hứa Thanh dũng mãnh lao tới. Những này hương hỏa cực kỳ nồng đậm, thời gian qua một lát chỗ góp nhặt tổng cộng liền vượt qua Hứa Thanh trước đó lấy được. Cùng lúc trước khác biệt, toàn bộ Giang Ninh thôn trên trăm nhân khẩu nhà, toàn bộ biến thành Hứa Thanh tín đồ. Bọn hắn tâm niệm thành kính, cung cấp hương hỏa tâm nguyện tự nhiên thuần túy nồng đậm. Trong lúc nhất thời, kim quang cùng thanh khí lượn lờ thanh xà thân thể, hắn tắm rửa trong đó, tựa như một tôn chân chính thần minh. Lý Huyền Tiêu nghe bên tai tiếng hô hoán, nhất thời có chút hoảng hốt. Có như vậy một cái mắt, hắn cảm giác Hứa Thanh không giống như là một đầu yêu, ngược lại thật giống như là một tôn quan sát chúng sinh thần minh. Ngươi tốt nhất mau mau rời đi, thiện tụ hương hỏa, nhường đồng tiên ti ra hỏa biết sẽ đến bắt ngươi. Lý Huyền Tiêu nửa tựa ở chân tường, gian nan mở miệng. Nói ra lời này, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ghét ác như kiểu, chẳng yêu trừ ma Lý Huyền Tiêu vậy mà lại nhắc nhở một đầu đại yêu mau chạy trốn. Hứa Thanh nghe được Lý Huyền Tiêu lời nói, liếc mắt nhìn hắn. Vừa lúc này hương hỏa cũng thu thập hoàn tất, hắn lười nhắc lưu thêm, xoay người rời đi. Sau lưng thôn dân lần nữa quỳ lạy hành lễ, cung tiễn sơn thần. Sau ngày hôm đó, sơn thần thanh danh hoàn toàn tại Thái Hành Sơn dưới chân truyền ra. Nguyên bản còn có người không tin, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Giang Ninh thôn cửa thôn từng đầu cái khe to lớn, cùng kia so như tiểu tụy trương lão tam, lập tức tin tưởng 7-8 phần. Lại thêm Giang Ninh thôn lão thôn trưởng đều cùng nhiệt vô cùng, càng tăng thêm 2 điểm có độ tin cậy. Bởi vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thái Hành Sơn hạ mười mấy cái thôn trại, cơ hồ từng nhà đều cung phụng lên sơn thần bài vị. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 45, dần dần không chịu thua kém đời sau. Địa sát thuật tấm thiên, mở thể nội không gian. Chương 45, dần dần không chịu thua kém đời sau. Địa sát thuật tấm thiên, mở thể nội không gian. Hứa Thanh một đầu đâm vào rừng cây, chậm ung dung đi tới. Những nơi đi qua, tinh quái phủ phục, rừng cây nhường đường. Một đường thông suốt, trở lại Thái Hành Sơn, Liễu Mi nâng cao bụng giang lên tiếp. Bạch Linh thì là xếp bằng ở trong xào huyệt, khí sắc đã khá nhiều, mặc dù đạo hạnh còn chưa khôi phục nhiều ít, nhưng trên thân thể thương tích đã khôi phục 7-8 phần. Không sai biệt lắm có thể làm chuyện chính. Bạch Linh cảm giác được Hứa Thanh ánh mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy cặp kia trong mắt màu vàng nóng, nhịp tim đều tăng nhanh một chút. Nàng từ đó nhìn ra một chút khó mà mở miệng đồ vật. Người an tâm dưỡng thai, không có việc gì liền ăn nhiều một chút linh quả đan dược gì gì đó. Hứa Thanh dặn dò một câu, một mình đi vào đỉnh núi. Hắn lấy ra thu thập hương hỏa bình ngọc, phát hiện trong đó thanh khí tích lũy tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Theo dưới tốc độ như vậy đi, qua không được bao lâu liền có thể đem bình ngọc đổ đầy. Tích lũy một chút, đầy lại dùng. Hứa Thanh nhỉ non tự nói, lập tức hơi mở hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Hứa Thanh thân phận, Thái Hành Sơn xà thần huyết mạch, tính huyết, 100, 1000, thân giải, 79m đạo hạnh, 3010 năm đời sau số lượng, 3500 địa sát thuật, hiểm nhật, đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, tá phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, huyền thiên thần quang, địa thính thuật, liễm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật. Bây giờ đạo hạnh của hắn vừa mới đột phá 3000 năm đại quan không bao lâu. Đi qua trong khoảng thời gian này, dòng dõi đản sinh tần suất trở nên chậm rất nhiều. Hứa Thanh dò xét qua nguyên nhân. Hiện tại còn chưa sản xuất nữ xà yêu, đạo hạnh đều không cao, có liền hơn 100 năm ra mặt đạo hạnh. Các nàng cùng Hứa Thanh thực lực sai biệt quá lớn, mong muốn đem thuộc về Hứa Thanh huyết mạch dựng dục ra đến, liền cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Lại một lần có thể dựng dục đời sau số lượng sẽ giảm bớt. Giống Liễu Mi một lần có thể sinh 10 cái, các nàng thì nhiều lắm là sinh 3-4. Cái này 3-4 dòng dõi ở trong, tư chất cũng bình thường. Bất quá cũng có ngoại lệ, thỉnh thoảng sẽ có sinh mà hóa yêu dòng dõi sinh ra. Đạo hạnh gia tăng tốc độ so trước đó chậm một chút, nhưng cũng may số lượng đủ nhiều, đạo hạnh chậm rãi gia tăng, phía trước mấy ngày trợ giúp Hứa Thanh đột phá 3000 năm cánh cửa. Trừ cái đó ra, hệ thống ban thưởng bên trong thêm ra một loại đan dược, tên là Thối Thể Đan, thích hợp đạo hạnh hơi thấp yêu tộc nấu luyện gân cốt, dùng cho đặt nền móng. Thời gian mấy tháng để dành đến, chọn vẹn lấy được 6-7 bình, mỗi bình ở trong đều có 10 quả Thối Thể Đan. Hứa Thanh chính mình giữ lại vô dụng, liền đem những đan dược này phân phát cho những cái kia hóa yêu dòng dõi đời sau. Có đan dược trợ giúp, tiến bộ của bọn hắn rất nhanh, thể cốt tăng cường rất nhiều, đạo hạnh một chút xíu gia tăng, đã có năng lực tự vệ. Hứa Thanh đối với mấy cái này dòng dõi rất coi trọng, đều là đời thứ 2 sinh lực quân. Về sau đạo hạnh thấp lĩnh vực đời sau số lượng chủ yếu phải dựa vào bọn chúng đến gia tăng. Kia mấy ngàn đầu phàm tục dòng dõi, Hứa Thanh cũng không có quên. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ cẩn thận tuần sát một bên sơn lâm, dò xét những cái kia phàm tục đời sau tình huống. Có lẽ là thế giới này khắp nơi đều có linh khí tồn tại, bình thường sinh linh sản xuất tốc độ cũng rất nhanh. Lúc này mới gần thời gian nửa năm, có một bộ phận phàm tục cấu rắn đã lớn lên. Bây giờ xuân về hoa nở, tại bản năng điều khiển, một chút phàm tục đời sau bắt đầu tìm kiếm bạn lữ. Hứa Thanh chú ý tới sau rất cảm giác vui mừng. Hai tử hiểu chuyện, biết cho hắn chia sẻ áp lực. Chờ tất cả phàm tục dòng dõi bắt đầu gây giống, coi như một cái ban thưởng không nhiều, nhưng số lượng tính gộp lại lên, cũng biết vô cùng khả quan. Ngươi thứ 3501 vị đời sau sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư có hạn, ngươi thu hoạch được 10 năm đạo hạnh. Kiểm tra tới tốc chủ hóa yêu hậu đại đạt tới 60 vị, ngươi thu hoạch được thần thông ban thưởng, địa sát thuật hồ thiên. Địa sát thuật hồ thiên có thể mở không gian hoặc là độc phủ, nạp tu di tại giới tử, thậm chí tụ lý càn khôn lớn, thiên địa trong lòng bàn tay tồn. Nghe được quanh quẩn ở bên tai tiếng nhắc nhở, Hứa Thanh dựng thẳng đồng hơi co lại, vẻ vui mừng chợt lóe lên. Môn này địa sát thuật mặc dù không phải đấu chiến loại thần thông, lại giống nhau cường hãn. Tự mình mở ra không gian độc phủ, không cần mượn nhờ cái khác pháp khí. Không nói thuận tiện hay không, hạn mức cao nhất liền vô cùng kinh người. Nếu là đạo hạnh đầy đủ tinh thâm lời nói, mở một cái tiểu thế giới đều có thể. Hứa Thanh trước đó tại Ngọa Long Đàm thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, cũng cảm giác nhẫn chứa vật quá nhỏ không đủ dùng. Hiện tại liền nắm giữ Hồ Thiên chi thuật, vừa vặn có thể lợi dụng. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, bắt đầu niệm tụng chân luôn pháp chú. Thanh âm trầm thấp tại Thái Hành Sơn đỉnh quanh quẩn. Một cố không hiểu về nào chấn động đột nhiên giáng lâm. Từng tầng mắt thường không thể gặp gợn sóng, lấy Hứa Thanh thân thể làm nguyên điểm hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Hứa Thanh bây giờ thân thể tiếp cận 80 mét, thể nội ẩn chứa pháp lực viễn siêu cùng cấp độ đại yêu. Nhưng dù cho như thế, đang thi triển Hồ Thiên về sau, pháp lực của hắn cũng tại lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ bắt đầu tiêu hao. Thời gian qua một lát về sau, pháp lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Hứa Thanh cảm thấy một tia áp lực, loại này mở không gian loại pháp thuật thần thông không phải bình thường tồn tại có thể dùng. Có thể dùng đều dùng, dù sao cũng phải thử một lần. Lại qua một hồi, đợi đến Hứa Thanh pháp lực sắp khô kiệt thời điểm. Ông, trong hư không vang lên một đạo chiến minh âm thanh. Hứa Thanh thể nội, một mảnh đặc thù hình lập phương không gian được mở mang đi ra. Dài rộng cao đều có trăm trượng, đủ để dung nạp xuống rất nhiều thứ. Không gian thành hình, Hứa Thanh lập tức thu thần thông. Theo trong nhận chứa đồ lấy ra một đống bản đảo linh quả, một ngụm nuốt vào khôi phục pháp lực. Chờ thể nội pháp lực khôi phục một chút, Hứa Thanh lúc này mới chậm một mạch tới. Hồ Thiên thi triển độ khó cùng cái khác thần thông so sánh, quả thực không phải một cái chiều không gian. Hứa Thanh âm thầm cảm thán, hao phí hắn chín thành pháp lực chế tạo không gian, thuộc về Hồ Thiên chi thuật bên trong tương đối thấp cấp. Rõ ràng nhất khác nhau, chính là mảnh không gian này không cách nào dung nạp vật sống. Mong muốn mở ra một tòa có thể chứa đựng vật sống không gian, ít nhất phải vạn năm đạo hạnh trở lên. Dù là như thế, Hứa Thanh vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn lúc này vây quanh Thái Hành Sơn khác một bên, nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi nhỏ hải cốt, cảm nhận được kia nồng đậm giao long uy áp, Hứa Thanh bắt đầu chọn lựa. Hắn đem kia mấy cỗ chân chính giao long hải cốt tìm ra. Chợt, một chương huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại sức cắn nuốt bộc phát. Chỉ một thoáng, giao long hải cốt bị Hứa Thanh một ngụm nuốt vào, tiến vào trong cơ thể hắn không gian bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận chọn lựa, đem những cái kia giá trị tương đối cao hải cốt lấy ra, từng cái nuốt vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, phía sau núi hải cốt núi nhỏ biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ vụn bạt lẻ tẻ chất đống lấy một chút xương vỡ. Đều là một chút mất đi lẻ tẻ xương cốt, không có thu thập giá trị. Trải qua một phen xử lý, vùng không gian kia chỉ bị chiếm khoảng 1/3. Còn lại không gian vẫn như cũ có thể làm cho Hứa Thanh chứa đựng rất nhiều thứ. Hứa Thanh có chút hài lòng, quay đầu nhìn về xảo huyệt bỏ đi, nên cho Bạch Linh điều dưỡng thân thể. Liễu Mi đều hai thai, nàng còn không có tu dưỡng tốt thân thể, ít nhiều có chút không nói được. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 46, Bạch Linh giao long nguyên hình. Không an tĩnh ngọa long đầm. Chương 46, Bạch Linh giao long nguyên hình. Không an tĩnh ngọa long đầm. Cho dù đã chung sống một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hứa Thanh xuất hiện, Bạch Linh vẫn là sẽ không thể tránh khỏi đỏ mặt. Nàng có thể nhớ kỹ đáp ứng ban đầu Hứa Thanh chuyện. Trước đó thân thể của nàng không được tốt, không có sự tình gì xảy ra. Hiện tại kinh qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, thương thế của nàng cùng đạo hạnh đều đang khôi phục. Bây giờ đạo hạnh khôi phục lại ngàn năm tiêu chuẩn, trên thân thể thương thế càng là cơ hội hoàn toàn khỏi hẳn. Kế tiếp, hắn sẽ đối với chính mình hạ thủ a. Bạch Linh mỗi lần nghĩ tới đây, trên gương mặt trắng nõn như ngọc đều sẽ hiện hiện một vệt đỏ bừng. Nếu là lúc ấy liền, còn tốt. Hiện tại nhường nàng một chút xíu cảm giác thời gian đến, quả thực có chút ngượng ngùng. Mâu thuẫn tâm lý nàng cũng là không có. Dù sao Hứa Thanh là ân nhân cứu mạng của nàng, lúc ấy chính mình cũng đáp ứng Hứa Thanh yêu cầu, không thể nói mà không tín. Huống hồ, nàng từng trải qua Hứa Thanh thuế biến dáng vẻ. Bất luận là theo thực lực hay là tiềm lực huyết mạch bên trên, Hứa Thanh đều không thể so với nàng yếu. Càng khủng bố hơn chính là, Bạch Linh có thể cảm giác được, Hứa Thanh đạo hạnh tốc độ tiến bộ cực nhanh. Lúc này mới bao lâu thời gian liền theo 2000 năm đạo hạnh tăng lên tới 3000 năm đạo hạnh. Đạo hạnh thực lực tiến bộ nhanh chóng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Liền xem như nàng mấy cái kia nắm giữ thuần túy giao long huyết mạch ca ca tỷ tỷ, đạo hạnh tinh tiến tốc độ đều kém xa Hứa Thanh. Bởi vậy, bất luận là huyết mạch, thực lực, tiềm lực phương diện nào, Hứa Thanh đều là tuyệt đối lương vối. Hơn nữa, bộ dáng của hắn cũng thực anh tuấn khí phách. Bạch Linh nghĩ đến đây, cảm giác buồng tim của mình đều tại phanh phanh nhảy. Lúc này, Hứa Thanh vừa vặn từ bên ngoài tiến đến. Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài hít thở không khí. Liêu Mi cười nói. Trước khi đi, còn hướng Hứa Thanh nháy nháy mắt. Bạch Linh muốn giữ lại Liêu Mi, cũng không biết thế nào, tay nâng lên lại buông xuống. Ngươi, trở về. Nàng thanh âm có chút cả lăng. Hứa Thanh gật đầu, hỏi, thân thể ra sao? Tốt hơn nhiều, cái này còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta hiện tại còn chờ ở đằng kia dưới đáy nước đâu. Bạch Linh nói khẽ. Nói đến đây, nàng nghĩ tới điều gì, đôi mi thanh tú bên trong hiện hiện một vẻ lo lắng. Từ cái động thiên giá hỏa sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi tuần sát sơn lâm thời điểm phải cẩn thận một chút, thủ đoạn của bọn hắn rất âm hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể trúng chiêu. Bạch Linh nói nghiêm túc. Ta biết. Hứa Thanh gật đầu, không có nhận lời nói gốc dạng, bình tĩnh nhìn Bạch Linh. Hắn đang chờ nàng mở miệng. Nàng đang chờ hắn động thủ. Qua nửa ngày, Bạch Linh đỏ mặt giống một quả chu quả, có chút túi đầu, tiếng như rồi môi. Ngươi, ta hóa thành nguyên hình thời điểm, dưới núi sẽ không chịu nổi uy áp. Hứa Thanh trầm ngâm chốc lát nói, ngọa long đàm. Bạch Linh nhẹ gật đầu. Hứa Thanh không do dự, nhường Bạch Linh đi vào trên lưng mình. Hắn leo ra cửa hang, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Gào châm thấp quét sạch tứ phương sân dã. Một vệ thanh quang tại Thái Hành Sơn đỉnh sáng lên, lấy cực nhanh tốc độ xông vào núi rừng. Vạn vật có linh. Cảm giác được Thái Hành Sơn chi chủ ý niệm, một đường lên núi thạch đường, có cây không lưng, là Thái Hành Sơn chi chủ tránh ra con đường. Một đường phi nhanh. Không lâu sau đó, Hứa Thanh mang theo Bạch Linh đi vào bình tĩnh không lay động 80 dặm ngoại long đàm. Hứa Thanh dừng ở đầm sâu bên cạnh, thi triển địa thính thuật, xác nhận phương viên hơn 10 dặm đều không có những sinh linh khác tồn tại. Có thể, bên này không có ai sẽ tới. Tốt. Bạch Linh có chút khẩn trương, lại có chút khó mà che giấu hưng phấn. Từ khi bị Tử Cái Động Tiên Chi chủ bắt đi về sau, nàng liền không có hiện ra qua chính mình nguyên hình. Nàng chậm rãi đi vào đàm bên cạnh, đến eo mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, chậm rãi phất phới. Một cỗ kinh người mà cường hãn khí tức từ trên người nàng lưu chuyển tới. Bạch Linh hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, nhảy vào ngọa long đàm bên trong. Phù phù một tiếng, từng tầng gợn sóng ở trên mặt nước quét tán ra đến. Giữa rừng núi nhất thời lâm vào yên tĩnh. Màu xanh cự xà lặng lặng đứng ở đầm sâu bên cạnh, kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm sâu kín dưới mặt nước. Đúng lúc này, oanh, một đạo gần trăm trượng thu cột nước phóng lên tận trời, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Giống, một tiếng du dương long ngâm vang lên, sóng âm quét sạch sơn lâm, kinh khủng giao long chi uy tràn ngập ra. Một đầu gần trăm mét dài, toàn thân lân phiến như bạch ngọc, đỉnh đầu như chạc cây đồng dạng sừng hiệu giao long theo cột nước bay ra. Bạch Linh hiện ra chân thân, xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Hai cây thật dài sợi râu phất phới, Bạch Linh trở lại mặt nước, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không có mập mờ, trực tiếp vào nước, đi vào Bạch Linh bên người. "Ngươi có thể hay không nhanh lên, ta hiện tại duy trì nguyên hình rất mệt mỏi." Bạch Linh thanh âm đầy mang kẻ thùng. "Ta tận lực a." Hứa Thanh đáp ứng. Không chờ Bạch Linh nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nhất thời, hai đạo thân ảnh khổng lồ tại Ngọa Long Đàm bên trong bay cùng lên, bình tĩnh hơn trăm năm Ngọa Long Đàm hoàn toàn không bình tĩnh. Cứ việc Hứa Thanh đã tận lực tăng thêm tốc độ, vẫn như cũ dùng mấy canh giờ công phu. Bên trong, có lẽ có một bộ phận Bạch Linh hình dạng tăng thêm, nhưng là khẳng định không nhiều. Thẳng đến màn đêm buông xuống, gió đêm kéo tới mây đùn, che kín một mảnh ánh trăng. Hơi có vẻ mở tối Ngọa Long Đàm sóng nước dâng lên. Hai thân ảnh dần dần nổi lên mặt nước. "Ngươi ước hiếp ta?" Bạch Linh có chút tức giận mà nói. "Ta cũng là lần thứ nhất, có chút lạnh nhạt." Hứa Thanh giải thích một câu. Bạch Linh tại Hứa Thanh trên lưng cắn một cái, "Đoạn thời gian trước ngươi hàng ngày cùng Liễu Mi tỉ tỉ, ngươi cho rằng ta không biết rõ a?" Hứa Thanh có chút không biết nên giải thích thế nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thật là lần thứ nhất. Hắn là thanh xà, Bạch Linh là giao long. Giống loài khác biệt, kết cấu tự nhiên cũng hơi có khác biệt. Bạch Linh là hắn cái thứ nhất giao long thế tử, hắn đương nhiên không có kinh nghiệm. Cùng giao long thế tử lần thứ nhất, cũng là lần thứ nhất a. "Linh Nhi, ngươi mệt mỏi sao?" Hứa Thanh quan tâm hỏi. Bạch Linh trong lòng ấm áp, gật đầu nói, "Còn tốt, không phải rất mệt mỏi." "Vậy thì một lần nữa." Hứa Thanh nói xong, không cho Bạch Linh cơ hội phản ứng, lôi kéo nàng lần nữa chui vào dưới nước. "A." Tiếng kinh hô rất nhanh bị sóng nước gào thét thanh âm che giấu. Hôm sau, Hứa Thanh cõng Bạch Linh trở về Thái Hành Sơn. Các ngươi đi đâu? Tối hôm qua sao không trong nhà? Liêu Mi hơi nghi hoặc một chút nhô đầu ra. Bạch Linh mặt đỏ lên, xoay người theo Hứa Thanh trên thân mẹ xuống. Vừa ngồi xuống đất, nàng kia hai cái chân thon dài liền truyền đến một hồi cảm giác bất lực, suýt nữa trực tiếp ngã trên mặt đất. Liêu Mi dùng thân thể ngăn trở Bạch Linh, vẻ mặt lo lắng, ngươi làm sao? Vết thương cũ tái phát, có thể khó lường, mau ăn điểm linh quả khôi phục khôi phục. Nói xong, nàng đội vội vàng vàng xuống núi, nhường Hoa Quả Lâm Hầu Yêu tranh thủ thời gian đưa bản đảo tới. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 47, Bạch Linh mang thai. Cảnh thái 21 năm, bị tinh động ác quỷ. Chương 47, Bạch Linh mang thai. Cảnh thái 21 năm, bị tinh động ác quỷ. Mấy ngày sau đó, Hứa Thanh thường xuyên sẽ mang theo Bạch Linh đi ngọa long đàm giải sầu. Bạch Linh nội tình còn tại đó, mạch máu trong người tại Hứa Thanh tất cả trong thê tử đều là tốt nhất. Hứa Thanh rất chờ mong giữa bọn hắn đời sau sẽ là cái gì tư chất. Bởi vậy, hắn mấy ngày nay phá lệ cần cù. Trải qua tiếp cận hơn 10 ngày cố gắng, Hứa Thanh nỗ lực rốt cục có kết quả. Bạch Linh có. Phát hiện cái kết quả này thời điểm, Bạch Linh nửa ngày không có kịp phản ứng. Gần nhất mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, nhanh nhường nàng có chút hoảng hốt. Hứa Thanh cũng là cao hứng phi thường, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mình cùng Bạch Linh đời sau, hệ thống ban thưởng khẳng định không ít. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng sẽ có một loại cảm giác cấp bách. Bây giờ nắm giữ 3000 năm đạo hạnh, huyết mạch nhiều lần thủy biến, bình thường nữ yêu căn bản không cách nào cho hắn thai nén đời sau. Cho dù có mang thai, khả năng tự thân tính mệnh đều sẽ góp đi vào. Hứa Thanh trong lòng cảm giác cấp bách xuất hiện lần nữa. Chờ hiện tại Thái Hành Sơn dưới nữ yêu nhóm toàn bộ sinh hạ dòng dõi, đến lúc đó có thể tiếp nhận thê tử của hắn số lượng coi như lớn giảm. Ít nhất phải đạt tới Liêu Mi cấp bậc kia mới bảo hiểm một chút. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu. Hiện tại đạo hạnh có chút không an toàn, đợi thêm một chút. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trở lại trong xảo huyện. Cảnh thái 21 năm xuân, làm lớn cảnh nội, Bạch Liên Thánh giáo sinh sự. Các châu phủ cũng có Bạch Liên yêu nhân ẩn hiện, mê hoặc bách tính phát triển giáo đồ. Đồng tiên ti âm thần phát giác hương hỏa biến hóa, kịp thời báo cáo triều đình, cảnh thái đế giận dữ, hạ lệnh các châu phủ thành trước Bạch Liên giáo đồ. Phàm Bạch Liên giáo đồ, hết thảy chém đầu. Một đạo thánh chỉ theo trong hoàng cung truyền ra. Tam thi cao thủ xuất động, quan phủ các nơi bắt đầu tra rõ Bạch Liên tín đồ. Trong lúc nhất thời, các nơi dân tâm hoảng sợ. Vô số thờ phụng Bạch Liên thánh mẫu tín đồ bị bắt nhập giám lao, tùy ý lợi trảm. Xem như làm lớn biên cương chi địa, Vân Châu là Bạch Liên giáo nhất tràn lan khu vực một trong. Châu phủ ra lệnh, từng cái phủ huyện âm thần không chỉ có muốn tra rõ Bạch Liên giáo yêu nhân, còn muốn tra rõ phải chăng có tu sĩ thiện tụ hương hỏa. Phượng Dương huyện thành hoàng miếu lệ thuộc Vân Châu trì hạng, tự nhiên nhận được cấp trên truyền đạt xuống tới mệnh lệnh. Bọn hắn không dám trì hoãn, lúc này bắt đầu điều tra. Cái này tra một cái liền xảy ra chuyện. Phượng Dương huyện, thành hoàng miếu dưới mặt đất, một tòa cùng mặt đất miếu thờ kết cấu giống nhau như lúc âm ti bên trong. Đại nhân, ta Phượng Dương cảnh nội phát hiện Bạch Liên giáo yêu nhân hơn 50 người, tín đồ đã siêu 3000 số lượng. Một gã giáo úy tiến lên một bước, bẩm báo nói. Phượng Dương thành hoàng mày nhăn lại, đều cầm xuống sao? Đã thông chi quan phủ, Trạm Yêu Ti bên kia cũng biết phái người hỗ trợ, chủ yếu là đối phó những cái kia Bạch Liên yêu nhân, chính là thư này đổ số lượng. Thật sự là có chút nhiều, nếu là đều chém, chúng ta về sau hương hỏa có phải hay không lại nhận ảnh hưởng a? Đây là đường kim thánh thượng ý chỉ, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho bản quan chống lại thánh chỉ không thành? Phượng Dương thành hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hạ quan không dám. Giáo úy tranh thủ thời gian lắc đầu, lập tức do dự một lát. Phượng Dương thành hoàng vốn là tâm phiền, thấy thế trách mắng, có việc liền nói, ấp úng làm cái gì? Đại nhân có thể nhớ kỹ Thái Hành Sơn xả yêu kia. Giáo úy trầm giọng nói rằng, ti chức tra được Thái Hành Sơn phụ cận thời điểm, phát hiện không ít thôn trại cũng bắt đầu thờ phụng sơn thần, có thể kia Thái Hành Sơn sơn thần nhiều năm trước liền chết, ta một điều tra phát hiện, kia sơn thần tựa hồ chính là Thái Hành Sơn xả yêu. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, trong đường chúng âm thần sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là trước khi nói xả yêu giết mấy người, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ xuống dưới. Nhưng là bây giờ, vậy mà bắt đầu thu thập hương hỏa. Hương hỏa là âm thần những này thần đạo tu sĩ căn bản của tu hành, là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật. Phượng Dương thành hoàng sắc mặt âm trầm xuống. Chúng âm thần nghị luận ầm ĩ, từ đầu đến cuối không thể xuất ra một cái phương án giải quyết đến. Tra rõ việc này, Phượng Dương thành hoàng hấp thụ trước đó giao hấn, để cho thủ hạ âm quan trước đem chuyện tra rõ ràng, sau đó lại làm quyết đoán. Cũng không lâu lắm, từng người âm sai theo Phượng Dương thành hoàng miếu dưới mặt đất âm ti xuất phát, tiến về Thái Hành Sơn phương hướng, chuẩn bị tìm hiểu tình huống. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, yêu linh giới, một tòa âm khí âm u núi cao vạn trượng bên trên, ở trong một tòa trong động phủ, mặt xanh nhanh vàng ác quỷ từ mở mắt, hắn phun ra một ngụm trọc khí, cuốn lên trung quanh vô biên âm khí. Đột nhiên, ác quỷ động tác dừng lại, lập tức thân hình lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện trong động phủ trong một cái phòng. Ở trong có một tòa pho tượng, cùng hắn hình tượng giống nhau như lúc. Bất quá lúc này, pho tượng đã vỡ vụn thành hai nửa. Ác quỷ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Pháp trận lại bị phá hủy. Lời nói lạnh như băng quanh quẩn, trong động phủ hàn ý lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí xuống tới điểm đóng băng. Một cỗ khí tức kinh khủng theo trong động phủ bộc phát, cả tòa lớn sơn âm khí gào thét, trung quanh núi non trùng điệp đều đang chấn động. Vô số toàn thân quỷ khí tồn tại cả kinh thất sắc, hoảng sợ nhìn về phía đại sơn phương hướng, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Chủ thượng cớ gì nổi giận? Toàn bộ sinh linh đều kinh hoàng khiếp sợ, sợ trên núi vị kia dưới cơn nóng giận lấy chính mình đến cho hạ giận. Cũng may sau một lát, cỗ khí tức kia thu liễm, quần sơn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên ngọn núi lớn trong động phủ, ác quỷ bấm ngón tay bắt đầu suy tính. Nửa ngày về sau, ác quỷ chau mày. Vậy mà suy tính không ra, che giấu thiên cơ thủ đoạn, sẽ loại này thuật pháp cũng không nhiều a, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm tàn, nhìn về phía yêu linh giới chỗ sâu phương hướng tự lẩm bẩm, còn không biết dừng, đem móng vuốt vươn tới trên địa bàn của ta tới. Ác quỷ tại phát hiện suy tính không ra gì gì đó thời điểm, lúc này liền đánh giá ra một cái kết luận, khẳng định là yêu linh giới cái khác tồn tại động tâm tư. Che giấu thiên cơ chi thuật không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Sẽ loại này pháp thuật phần lớn là bên trên tam phẩm tồn tại, có thể thăm dò tới năm đó một chút dấu vết để lại, phá hủy pháp trận, cũng che giấu tự thân thiên cơ, tất nhiên là cái khác động tiên tồn tại, không phải là đầu kia lão giao long a. Nghĩ đến đây, ác quỷ trong mày mơ hồ cảm thấy việc này tất có huyền cơ. Mặc dù hắn rất coi trọng xích chân tử lệnh bài, nhưng hắn cũng tin tưởng tùy tiện hành động rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Trầm tư một lát, một đạo mệnh lệnh theo trong động phủ truyền ra. Không bao lâu, ác quỷ mấy cái tâm phúc lặng yên rời đi nơi đây, thu liễm tự thân khí tức, cẩn thận hướng yêu linh giới bên ngoài tiến đến. Thái Hành Sơn hạ, Giang Linh thôn. Một cái thân mặc màu đen lệ bảo âm sai xuất hiện tại ngoài thôn. Hắn đứng tại cửa thôn, đánh giá thôn. Trung quanh từng người thôn dân theo bên cạnh hắn trải qua, nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Âm sai đều là quỷ thân, dân chúng tầm thường căn bản không nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Hắn nhìn một lát, phương hướng đúng, thận trọng hướng trong thôn một tòa từ đường đi đến. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy trong đường pho tượng, một đầu chiếm cứ tại trên núi đá cự xà. Cự xà toàn thân thoa màu xanh thuốc màu, một đôi mắt dùng kim phấn bôi lên, kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm lấy từ đường bên ngoài, tựa như đang theo dõi phía ngoài âm sai. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 48, Miếu Thành Hoàng Thượng Sách. Tịnh Nguyên Sông Thần Sông. Chương 48, Miếu Thành Hoàng Thượng Sách. Tịnh Nguyên Sông Thần Sông. Âm sai không khỏi dùng mình một cái, nhìn xem tôn này pho tượng, trong lòng hiện lên một cỗ run rẩy cảm giác. Cái này khiến cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính là một tôn phàm nhân điêu khắc đơn sơ pho tượng, vậy mà có thể khiến cho có loại cảm giác này. Hắn có chút không tin tả, cất bước đi vào từ đường, chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, âm sai chỉ nửa bước vừa mới bước vào từ đường cánh cửa. Trong từ đường nổi lên một đạo cuồng phong. Giống. Từ nơi sâu xa, một đạo gào thét tại âm sai vang lên bên hai. Tôn này pho tượng tựa như sống lại, một đạo khiến âm sai sinh lòng sợ hai ánh mắt rơi vào trên người hắn. Như có như không cảm giác gáp bách giáng lâm, ép tới âm sai có chút không thở nổi. Đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vẻ hãi nhiên. Bất quá là một tòa pho tượng mà thôi, thế mà liền có thể nhường hắn suýt nữa hồn thể bất ổn. Sai yêu kia có thành tựu. Âm sai trong lòng hoảng hốt, quay người nhanh chân liền chạy. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông ra Giang Ninh thôn, vừa định một đầu chui vào dưới mặt đất, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Một cố cường hãn giang cầm lực giáng lâm, đem hắn ổn định ở nguyên điểm. Người nào dám đối âm sai ra tay? Âm sai quay đầu, ngừng nói, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Xa xa trong rừng, một đôi đạm mạc con mắt màu vàng nóng đang lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Dương Thẳng Đồng bên trong sáng lên ô quang. Dương Thẳng Đồng chủ nhân thi triển thần thông, trực tiếp đem âm sai bắt bỏ vào trong rừng. Âm sai nhìn trước mắt to lớn cự vật, suýt nữa dọa ngất đã qua. Hắn lúc này kịp phản ứng, bịch một chút quỳ trên mặt đất, dùng sức giật đầu. Xà Vương đại nhân, tiểu nhân vô ý mạo phạm, mời Xà Vương đại nhân tha mạng. Âm sai nhóm sinh tiền cơ bản đều là trong nha môn tiểu lại, xử sự khéo đưa đẩy, nên nhận sợ thời điểm tuyệt không do dự. Hứa Thanh ánh mắt bình tĩnh, trong mắt ố quang sáng lên. Âm sai căn bản không cách nào phản ứng, cả người bay lên, không có vào tới vết buồn đại khẩu bên trong. Từng đoạn ký ức hình tượng lập tức xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Hắn không muốn cùng một cái tầng dưới chót nhất âm sai tốn nhiều miệng lưỡi, không bằng trực tiếp nuốt lấy lần xem ký ức. Tên này âm sai tên là Triệu Dũng, sinh tiền là quan phủ một cái tiểu lại. Trước khi chết, hắn hối lộ thượng quan, cho mình đòi một cái thành hoàng miếu chức vị, có thể không vào luân hồi, tiếp tục làm chính mình quan sai. Một vài bức hình tượng hiện ra tại Hứa Thanh trước mắt. Không bao lâu, Hứa Thanh liền làm rõ ràng Triệu Dũng mục đích tới nơi này. Phát hiện những này thôn trại hương hỏa vấn đề sao? Kia Phượng Dương Thành Hoàng cũng là giải trí nhớ, biết được trước tìm kiếm tình huống màu xanh cự sản nghị non tự nói. Còn có kia Bạch Liên Thành Giáo, cũng là không yên ổn, không tạo phản giống như sẽ chết như thế. Hứa Thanh bay đầu trở về rừng cây. Xem như các thôn dân tờ phụng sơn thần, Hứa Thanh cùng mình pho tượng có một loại đặc thù liên hệ. Bởi vậy, làm Triệu Dũng bước vào tới từ đường thời điểm, hắn liền có cảm ứng. Đúng lúc hắn tại tuần sát lãnh địa, liền tới điều tra tình huống. Kết quả là gặp được chuẩn bị đi đường Triệu Dũng. Thân thể cao lớn nhanh chóng xuyên thẳng qua tại rừng cây biên giới. Hứa Thanh toàn thân khí tức thu liễm, thi triển địa thính thuật, phương viên trong vòng hơn 10 dặm động tĩnh đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Một bên khác, lục tục ngo ngoe có âm sai trở về Phượng Dương Thành Hoàng miếu. Một chút vụn vặt tình báo nhao nhao hiện ra tại âm ti chúng âm quan trước mặt. Phượng Dương Thành Hoàng thần sắc dần dần ngưng trọng. Nhất là lúc có Quan Sơn thần hiện linh chuyện truyền đến, nét mặt của hắn liền càng thêm âm trầm. Sa yêu kia quả thật đang thu thập hương hỏa, cái này đã chạm tới bọn hắn làn danh, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Chư vị có gì thượng sách? Phượng Dương Thành Hoàng hỏi. Dưới đây chúng âm quan lâm vào trầm mặc. Có thể có cái gì thượng sách? Trước đó tìm đối phương hai lần phiền toái, kết quả chính là tổn binh hao tướng, chết rất nhiều người. Nhất là lần thứ hai, Huyền Dương tự đầu chọc nhóm đều đến ngăn cửa, chết sống muốn một cái thuyết pháp. Về sau vẫn là bọn hắn nói hết lời, mới đưa đám kia đầu chọc trò khuyên trở về. Hiện tại lại có thể có biện pháp nào? Tập kết nhiều mặt lực lượng đánh đến tận cửa đi, kia Bạch Liên giáo yêu nhân còn có bắt hay không? Những cái kia thôn trại tất cả mọi người miệng cộng lại không hơn vạn hơn người, tính không được cái gì, nếu không, tính toán. Một gã phán quan cẩn thận mở miệng. Chúng âm quan sắc mặt càng thêm khó coi, một loại cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Bọn hắn thành hoàng miếu lúc nào thời điểm nhận qua loại này khí, trước đó gặp phải giám thiện tụ lương hỏa, trực tiếp liền phái người cầm. Hiện tại một bộ này thực sự không làm được, xà yêu kia thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Duy nhất phương pháp chính là tìm giúp đỡ. Báo cáo châu phủ là hạ sách, chính là đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân thời điểm, hết lần này tới lần khác Phượng Dương ra một cái tụ lại hương hỏa giá thần, đây không phải cho thượng quan đâm chọc sau lưng, về sau còn có quả ngon để ăn. Đại nhân có thể nhớ kỹ Tịnh Nguyệt Hà Hà thần. Nhưng vào lúc này, có một gã giáo úy mở miệng. Phượng Dương thành hoàng nhãn tình sáng lên. Tịnh Nguyệt Hà Hà thần sớm tại nhiều năm trước chính là ngũ phẩm, chúng ta lại cùng nàng có chút giao tình, nếu là có thể mời được nàng ra tay, chuyện tất nhiên giải quyết dễ dàng. Giáo úy tiếp tục nói. Nhất thời, cái khác gầm quan nhau nhau gật đầu phụ họa. Nói đúng vậy a. Tịnh Nguyệt Hà Hà thần mặc dù không về chúng ta quản hạt, nhưng xem như bổng tiền ti sắc phong Hà thần, cùng chúng ta xem như đồng liêu. Có lý, nghe nói Tịnh Nguyệt Hà thần rất thích châu báu đồ trang sức, chúng ta đưa mấy dương đã qua, tất nhiên có thể mời được nàng ra tay. Nếu vẫn không được, năm sau điểm nàng một chút lương hỏa. Sa yêu kia bất quá ngàn năm đạo hạnh, Tịnh Nguyệt Hà thần ra tay còn không phải tay cầm đem bóc chuyện. Phượng Dương thành hoàng trên mặt lanh ý chậm rãi tiêu tán, hắn lộ ra nụ cười, gật đầu nói, chư vị nói cứ phải, nhanh chóng chuẩn bị chút châu báu, bản quan cái này khởi hành. Tịnh Nguyệt Hà, xem như Đông Giang nhánh sông một trong, Tịnh Nguyệt Hà xuyên qua Phượng Dương huyện, không ít thôn trang đều xây dựng ở Tịnh Nguyệt Hà bên cạnh. Rất nhiều bách tính sinh tồn đều dựa vào Tịnh Nguyệt Hà, tự nhiên là có cung phụng Hà thần truyền thống. Tịnh Nguyệt Hà thần nhận làm lớn triều đình sắc phong, là đường đường chính chính thủy thần, có thể quang minh chính đại thu thập bờ sông bách tính hương hỏa. Lúc này, đáy sông một tòa khảm nạm lấy Dạ Minh Châu trong đập phủ, một cái mắt to, dung mạo tinh xảo, tướng mạo hơi có vẻ hấu thái, sau đầu tóc dài trải trưởng thành biện, nhìn xem cũng liền 16-17 tuổi, nữ hài chính nhất mặt cảnh giác nhìn trước mắt Phượng Dương thành hoàng. Hoàng Ngọc Thư, ngươi tới làm gì? Nữ hài ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Tịnh Nguyệt Hà thần, tốt xấu chúng ta là hàng xóm cũ, ta đến thăm thăm hỏi, thuận tiện mang theo chút ít quà tặng. Phượng Dương thành hoàng, Hoàng Ngọc Thư vẻ mặt tươi cười. Dứt lời, tay hắn vung lên, sau lưng dương lớn mở ra, lộ ra trong đó tràn đầy các loại châu báu. Nữ hài mắt to lập tức sáng lên, có thể lập tức, một vẻ thật sâu cảnh giác hiện lên tại nàng đáy lòng. Cái này Hoàng Ngọc Thư ra hỏa thai to mặt lớn, nụ cười hèn mọn, rõ ràng là miệng bên trong nhai con rệp không có nghẹn tốt cái rắm. Bản cô nương mặc dù yêu châu báu, nhưng đầu óc cũng không nốc. Hai cái bím tóc dài hơi rung nhẹ, nữ hài cảnh giác hỏi, có chuyện nói thẳng, ta còn phải đi đùa bên bờ đứa nhỏ chơi đâu. Hoàng Ngọc Thư nụ cười càng tăng lên, bắt đầu giảng thuật lai lịch của mình. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vung nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 49, dốc hết bốn liếng Phượng Dương thành hoàng. Sông thần nữ hải trấn kinh. Chương 49, dốc hết bốn liếng Phượng Dương thành hoàng. Sông thần nữ hải trấn kinh. Sau một lát, Sa yêu, một tiếng kinh hô trong động phủ vang lên. Nữ hải đen nhánh tỏa sáng trong con ngươi hiện hiện một vẻ ý sợ hãi. Nàng lắc đầu liên tục, sau đầu hai cây bím tóc dài giao thành gợn sóng trạng, không được, ta sợ giám nhất. Hoàng Ngọc Thư sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng. Dù sao cũng là ngũ phẩm thực lực thủy thần, bên trong tam phẩm tu sĩ, vậy mà lại sợ một cái vừa ngàn năm đạo hạnh không lâu xà yêu, quả thực là lãng phí thực lực bản thân. Trong lòng của hắn đoán thầm, nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục thuyết phục, Hà thần, lấy thực lực của ngươi còn gì phải sợ? Như vậy đi, năm nay ta thành hoàng miếu thu thập hương hỏa, ta phân ngươi một thành vừa vặn rất tốt. Nữ hải vẫn như cũ có chút do dự. Hoàng Ngọc Thư trong lòng tiếng mắng không ngừng để cao thủ lao. Thẳng đến hắn đem hai dương châu đáo tăng lên tới 10 thùng, đồng thời năm nay hương hỏa tăng lên tới 2,5 thành, lại còn phải cho Tịnh Nguyệt Hà thần thay đổi một tòa càng lớn động phủ về sau. Nữ hải mới miễn cưỡng gật đầu. Bất quá chúng ta có thể trước đó nói xong, ta cũng sẽ không liều mạng, đánh không lại ta coi như chạy, thủ lao của các ngươi cũng không thể đổi ý. Tịnh Nguyệt Hà thần nhắc nhở một câu. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Ngọc Thư âm thầm xem thường. Thực lực như thế lên núi bắt yêu, không phải dễ dàng, còn có thể nói ra những lời này đến. Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Tịnh Nguyệt Hà thần. Đừng nhìn đối phương nhìn lớn một trương mặt em bé, nhìn cùng nhu nhược tiểu thư khuê các dường như, nhưng trên thực tế thực lực không thấp, đạo hạnh thuật pháp tinh thâm, đặt ở toàn bộ Vân Châu đều tính có thể. Ngươi yên tâm, ta đây sẽ gọi người tặng đồ tới, cam đoan sẽ không thiếu một hạt bụi. Phượng Dương thành hoàng vỗ bộ ngực nói rằng, nói thật hắn rất là đau lòng, nhưng là chuyện không có cách nào khác. Vì giải quyết xà yêu kia, Phượng Dương Thành Hoàng Miếu đã là bỏ hết cả tiền vốn. Tịnh Nguyệt Hà Thần nhẹ gật đầu, rốt cục đáp ứng. Âm sai hành tẩu ở dưới mặt đất âm mạch, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, hơn 10 tên âm sai liền đi tới Tịnh Nguyệt Hà đáy ngoài động phủ. 10 thùng đồ trang sức châu báu, cộng thêm 3 cái bình ngọc, ở trong chuyên chở toàn bộ Phượng Dương huyện 1 năm hương hỏa 2,5 thành. Vì biểu đạt thành ý của mình, Hoàng Ngọc Thư trực tiếp đem tất cả thủ lao đều lấy ra. Tịnh Nguyệt Hà Thần mắt sáng lên, trước đem 3 bình hương hỏa nhận lấy, sau đó mừng khấp khởi mở ra bắt đầu chọn lựa châu báu. Cái kia, Hà Thần, đồ vật đều mang đến, chuyện liền nhờ ngươi. Hoàng Ngọc Thư nói rằng. Nữ hài phất phất tay nói, biết biết. Vậy ta không phải dậy. Hoàng Ngọc Thư cáo từ rời đi. Tịnh Nguyệt Hà Thần tuyển đường này, từ đó cầm lấy đi một cái khuyên thai đeo lên, đối với gương đồng soi nửa ngày mới hài lòng. Sau đó, nàng bắt đầu cho mình cổ vũ độc viên. Cái gì chính là một đầu đại xà mà thứ quá đáng sợ lời nói ta liền chạy bản cô nương độn pháp năm đó thật là 10 giảm 8 hương nổi danh lợi hại chờ một chút. Lê mê nửa ngày sau, nàng mới đi ra khỏi độc phủ, hướng phía Tịnh Nguyệt Hà Thượng Du phương hướng tiến đến. Xem như thủy thần, Tịnh Nguyệt Hà Thần một đường thông suốt. Sau một hồi lâu, nữ hài lặng lẽ tại một chỗ bờ sông lên bờ, nhìn thấy cách đó không xa thôn trang, lặng lẽ ẩn nấp thân hình đi vào. Rất nhanh, nàng liền thấy tôn này thanh xà pho tượng. Ánh mắt này, thật là dọa người. Tịnh Nguyệt Hà Thần bím tóc run rẩy, nàng đè xuống trong lòng tạp niệm, cẩn thận quan sát đến, sắc mặt cổ quái. Hương hỏa thuần khiết, mỗi một sợi tin nguyện đều là thành tâm thành ý, nơi này thôn dân cũng không phải là bị mê hoặc, bọn hắn là thật tâm thờ phụng hắn. Chẳng lẽ lại, hắn thật là sơn thần? Nữ hài mắt to bên trong hiện hiện một tia nghi hoặc. Nhìn hồi lâu, nàng đi ra thôn trang, tiến vào trong rừng. Có lẽ là bởi vì khá là cẩn thận, Tịnh Nguyệt Hà Thần đi rất chậm. Cơ hồ mỗi tiến lên một khoảng cách, nàng liền phải một lần nữa hoạch định một chút rút lui lộ tuyến. Cẩn thận luôn luôn không sai, không cẩn thận giá hỏa sớm muộn đến là tuyển. Tịnh Nguyệt Hà Thần tự lẩm bẩm. Trên đường đi, nàng gặp được một chút yêu quái. Nàng không có lựa chọn ra tay. Tịnh Nguyệt Hà Thần đạo hạnh còn tại đó, thu liễm khí tức về sau, mỗi lần đều lặng yên không tiếng động tránh khỏi. Nàng một chút xíu xâm nhập sơn lâm, đột nhiên bước chân dừng lại, có chút khiếp sợ nhìn phía xa cảnh tượng. Chỉ thấy được, xa xa trong rừng, có 2 chi đội ngũ xuất hiện, hoàn toàn từ yêu tạo thành đội ngũ. Trong đó một chi trong đội ngũ tất cả đều là xà yêu, một cái khác chi đội ngũ thì tất cả đều là hầu yêu. Bọn chúng riêng phần mình trở đi nguyên một đám từ nhánh cây lập lớn rõ, ở trong đựng đầy các loại linh quả linh thảo. 2 chi đội ngũ song hành, tuy là không cùng loại yêu quái, lại rất có trật tự, không có xảy ra ma sát. Ở trong thậm chí có một ít xà yêu cùng hầu yêu tại vừa nói vừa cười trò chuyện. Tựa như là nhận biết thật lâu như thế. 2 chi đội ngũ phía trước nhất, một mập một gầy 2 cái hầu yêu, người mặc áo giáp tay cầm binh khí, tựa hồ là dẫn đầu. Nhưng Tịnh Nguyệt Hà Thần khiếp sợ là bọn chúng đạo hạnh. 2 cái hầu yêu đều có ngàn năm đạo hạnh. Mà thấy bọn nó dáng vẻ, nữ hài có một loại hoang đường suy nghĩ. Bọn này yêu quái, tựa như là tại tiến hiến vật quý vật trên đường. Nhưng nhất làm cho nữ hài cảm thấy không thể tưởng tượng, là cái này 2 chi đội ngũ bản thân. Xem như yêu tộc, Tịnh Nguyệt Hà Thần đối thập vạn đại sơn vẫn là có hiểu biết. Thường thường mỗi một phiến lãnh địa đều từ một chi cùng chủng tộc nhóm chi phối, gần như không có khả năng xuất hiện khác biệt chủng tộc hỗn hợp, lại như thế hòa thuận cảnh tượng. Trừ phi có một cái tồn tại cực kỳ cường đại, lợi dụng hắn tự thân uy nghiêm, khiến cho khác biệt chủng tộc sống chung hòa bình. Có thể khiến cho hầu yêu cùng xà yêu song hành tồn tại sẽ là ai? Nguyên một đám suy nghĩ hiện lên ở Tịnh Nguyệt Hà Thần trong đầu. Nàng đống nhiên có một loại cảm giác không ổn. Chính mình trước đó bằng lòng chính là không phải có chút qua loa. Tịnh Nguyệt Hà Thần có loại xoay người rời đi ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới Hoàng Ngọc Thư cho nhiều như vậy thù lao, chính mình một chút việc không làm, nghe ngóng rồi chuẩn ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Trước xa xa quan sát một chút, nàng tại nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, nàng lần nữa bắt đầu tiến lên. Cùng lúc đó, Thái Hành Sơn đỉnh chiếm cứ thành một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh, Hứa Thanh đột nhiên mở to mắt, đầu lâu to lớn chuyển động phương hướng, con mắt màu vàng nóng nhìn về phía xa xa rừng cây. Trong hai, một cái xa lạ giọng nữ còn đang vang vọng. Ngay tại Hứa Thanh bên cạnh tĩnh tọa Bạch Linh ngẩng đầu lên, hỏi: "Thế nào? Không có việc gì, có khách không mời mà tới?" Hứa Thanh nói khẽ: "Là yêu linh giới ra hỏa sao?" Bạch Linh đứng lên, vẻ mặt có chút khẩn trương. "Không cần lo lắng, ngươi an tâm tu dưỡng, ta đi một chút liền đến." Hứa Thanh trấn an được Bạch Linh. Ngay sau đó, bang thân thể cao lớn chậm rãi du động thi triển, lẫn tiến va chạm phát ra âm vang thanh âm, thuộc về Thái Hành Sơn chi chủ khí tức nhộn nhạo lên. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sáng lên hàn quang. Hứa Thanh thi triển liễm tức thuật, đồng thời dùng địa thính chi thuật khóa chặt một cái phương hướng, đem kia cẩn thận khách không mời mà đến một mực khóa chặt. Lập tức, hắn điều động thể nội mênh mông pháp lực, hóa thành một vệt bóng xanh, bay thẳng xuống núi. Đề cử chuyển hót, đơn giản hóa công pháp, theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên lâu la. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vung nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 50, hành hung thần sông. Gấp khóc Tịnh Nguyệt thần sông. Chương 50, hành hung thần sông. Gấp khóc Tịnh Nguyệt thần sông. Tịnh Nguyệt Hà Thần càng thêm trở nên cẩn thận. Trung quanh yêu khí tức càng ngày càng nhiều, phần lớn đều không mạnh, nhưng số lượng thật sự là có chút kinh người. Giống như toàn bộ dãy núi yêu đều tụ tập ở chỗ này đồng dạng. Bất an trong lòng tại dần dần làm sâu thêm. Nữ hài biểu lộ biến do dự, nàng luôn cảm giác tiếp tục đi tới đích lời nói sẽ ra vấn đề lớn. Đối với tu sĩ mà nói, trực giác bình thường đều không phải từ không sinh có đồ vật. Nhiều khi, khả năng thật biểu thị thứ gì. Tịnh Nguyệt Hà Thần rất xoắn xuýt, dừng bước lại, bắt đầu chăm chú cân nhắc muốn hay không trực tiếp đường cũ trở về. Liền nói không có tìm gặp hắn, nói ta lạc đường, gần nhất trạng thái không rất thích hợp ra tay. Nàng đã bắt đầu cân nhắc giải thích. Đang lúc này, một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xông lên đầu. Tịnh Nguyệt Hà Thần mánh kinh, sau đầu bím tóc bắt đầu run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía núi cao xa xa, liền gặp được một vệt thanh quang ở trên núi lóe lên liền biến mất. Bị phát hiện, thật là nhạy cảm giác lực. Tịnh Nguyệt Hà Thần trên đường đi đều vô cùng cẩn thận, những cái kia bình thường yêu quái không có khả năng phát hiện tung tích của nàng. Hiện tại bại lộ tất nhiên là bởi vì đối phương cảm giác nhạy cảm, lại phạm vi rất lớn. Lang lên chiến, vẫn là tạm thời thối lui. Tịnh Nguyệt Hà Thần trong lúc nhất thời có chút do dự, nhưng mà Hứa Thanh phát giác được Tịnh Nguyệt Hà Thần phát hiện chính mình động tĩnh, dựng thẳng đồng bên trong ánh sáng lạnh lấp lóe. Hắn quyết định thật nhanh, niệm tụng lục tự chân ôn, dẫn ra trên bầu trời lực lượng. Ầm ầm, vạn dặm trời trong núi rừng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền âm thanh. Một vệt chói mắt điện quang từ trên bầu trời bổ xuống, tựa như một thanh kiếm sắc, trực tiếp chém về phía trong rừng ẩn giấu tự thân khí tức thiếu nữ. Điện quang nổ tung, trong rừng trong nháy mắt bị thanh không ra một mảnh cháy đen đất trống. Ở trong có một cái hố sâu, nữ hải cũng không tại trong hố sâu. Lên đỉnh đầu điện quang sáng lên trước một khắc, nàng thân hình lấp lóe, thân thể hóa thành một vệt hơi nước tiêu tán. Cùng lúc đó, khoảng cách hố sâu mấy trăm trượng bên ngoài, Tịnh Nguyệt Hà Thần một đôi mắt to trừng tròn xoe, nhìn phía xa một mảnh hỗn độn rừng cây, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lôi pháp, cực kỳ chính tông lôi pháp. Một đầu trong núi sâu xà yêu, làm sao lại nắm giữ loại pháp thuật này? Bất quá Tịnh Nguyệt Hà Thần lúc này cũng không thèm để ý cái này. Nàng chú ý là kia lôi pháp uy lực, thật sự là quá kinh người, nếu không phải nàng lẫn mất nhanh, sợ là đến trực tiếp tụ thương. Một cái vừa ngàn năm đạo hạnh xà yêu, có thể có thực lực như thế. Trong đầu hiện ra Phượng Dương Thành Hoàng lúc ấy bộ dáng cười mỉm mỉm. Tịnh Nguyệt Hà Thần lập tức cảm giác mình bị lừa gạt. Ta liền biết không thích hợp. Nữ hải sau lưng hai cây bím tóc của mũ, không có chút gì do dự, xoay người chạy. Bản cô nương tuyệt không đánh không có nắm chắc cầm. Nàng sử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà, thân hình hóa thành nước sương mù, tốc độ cực nhanh, hướng phía sơn lâm bên ngoài cấp tốc tiến đến. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền từ đỉnh đầu truyền đến. Còn tới. Tịnh Nguyệt Hà Thần cắn răng, quay đầu đi, liền gặp được nơi xa đang có một đầu thân thể khổng lồ, toàn thân che kín vảy màu xanh, cự xà tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo nàng. Khổng lồ cự xà trong rừng mạnh mẽ đâm tới, dây đặc rừng cây trực tiếp bị xông ra một đầu trống không hành lang. Thanh xà cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm phía trước nữ hải, ánh mắt đạm mạc, phảng phất tại nhìn thịt cá trên thớt gỗ. Tịnh Nguyệt Hà Thần vốn là e ngại xà yêu, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như thế này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, tốc độ chạy trốn nhanh hơn một chút. Phía sau, Hứa Thanh thi triển linh mâu, xem thấu phía trước nữ hải nội tình. Lại là một cái thủy hành yêu tộc, trên thân còn có hương hòa khí, công chính tuần hợp, không phải là đường đường chính chính thủy thần. Thủy thần lời nói, cũng chính là về làm lớn triều đình còn hạn. Cùng Phượng Dương Thành Hoàng đó không phải là cùng một bọn. Nghĩ đến cái kia âm sai bên trong ký ức, Hứa Thanh đại khái đoán được đối phương tới đây nguyên nhân. Hơn phân nửa là Phượng Dương Thành Hoàng mời đến đối phó chính mình. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh thôi động pháp lực, tốc độ dần dần tăng tốc. Đồng thời hắn cũng không ngừng thôi động ngũ lôi quyết, đối phía trước chạy trốn nữ hải điên cuồng công kích. Âm ầm đinh thái nhức góc nổ vang liên tiếp không ngừng tại núi rừng bên trong vang lên. Toàn bộ Thái Hành Sơn mạch yêu quái đều bị kinh động. Hộ tống linh quả tiến về Thái Hành Sơn hai đầu ngàn năm đại yêu nghe được động tĩnh, nhao nhao đi lên chỗ cao điều tra tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy kia lôi đình như mưa rơi kinh khủng như thế, lập tức đối Hứa Thanh càng thêm kính sợ. Tùy tiện một tia chớp bổ vào trên người mình, đều có thể đem chính mình trực tiếp đánh chết. Mập gầy hai tên hộ pháp đè xuống trong lòng tạm niệm, trấn an cái khác yêu quái, nói rõ tình huống. Biết được là Xà Vương đại nhân đang truy kích địch nhân, hốt hoảng chúng yêu lập tức bình tĩnh trở lại. Xà Vương đại nhân tự mình ra tay, cũng sẽ không lại có biến cố gì đã xảy ra. Bây giờ Thái Hành Sơn, Huyền Âm Sơn cùng Hoa Quả Lâm đám yêu quái, đối Hứa Thanh cơ hồ là tin tưởng vô điều kiện. Tại trong lòng của bọn nó, dường như liền không có Hứa Thanh làm không được chuyện. Một bên khác, Hứa Thanh cùng nữ hải khoảng cách đang không ngừng rung ngắn. Tinh Nguyệt Hà Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, sợ hãi tại đáy mắt hiện hiện. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, chính mình chẳng phải là muốn cùng phía sau cái kia kinh khủng quái vật cận thân chém giết không thành. Nghĩ đến đây, lòng của cô bé ngay tại run lên. Nàng sở dĩ vượt qua đối xả yêu sợ hãi bằng lòng đến đây, chính là coi là Hứa Thanh chỉ có ngàn năm đạo hạnh. Tại đạo hạnh phương diện nàng có ưu thế tuyệt đối, có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương đạo hạnh tuyệt đối không thể so với nàng yếu. Cái này còn cao đến đâu? Một cái hàng ngày tại trong sông lấy đùa ngư dân hải tử chơi đùa Hà Thần, cùng một cái sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm, tại huyết tinh tàn khốc trong trưởng thành đại yêu. Này làm sao đánh? Đồ đần mới đánh. Tinh Nguyệt Hà Thần chỉ lo chạy, hoàn toàn không để ý tới cái gì Hà Thần hình tượng. Cái này khiến đằng sau truy kích Hứa Thanh đều có chút buồn bực. Dù sao cũng là có hơn 3000 năm đạo hạnh đại yêu, thế nào liền cái bắt chuyện đều không đánh, nhìn thấy chính mình liền chạy đâu? Hẳn là có trá. Muốn câu dẫn chính mình tiến vào đối phương cả bẫy, phía trước mai phục cái khác cao thủ. Hứa Thanh trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Tạm thời ngừng ngũ lôi quyết, điều động pháp lực thi triển địa tính chi thuật, đem phía trước hơn 10 giảm động tính thu vào trong hai. Nhưng Hứa Thanh ngoại ý muốn chính là phía trước không có bất kỳ cái gì dị thường động tính. Không đúng. Hứa Thanh càng nghĩ càng là kỳ quái, chỉ cảm thấy trong đó cổ quái quá nhiều. Hắn suy nghĩ khẽ động, cuồng phong gào thét đất bằng tự lên. Mượn nhờ gió thổi, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng một mảng lớn, trong nháy mắt đi tới nữ hài sau lưng. Hô. Hứa Thanh không nói nhảm, há miệng liền phun ra một cái biển lửa. Thường hực nhiệt độ cao quét sạch sơn lâm, ánh lửa chói mắt bao phủ phương viên hơn trăm trượng sơn lâm. Nữ hài sắc mặt đại biến, hỏa diễm đối nàng độn pháp cực kỳ khắc chế. Trên người nàng sáng lên thanh quang, đưa nàng thân thể bao phủ, miễn cưỡng trốn ra biển lửa phạm vi. Dù là như thế, khí tức của nàng vẫn như cũ suy yếu một chút. Chỉ là vừa đối mặt, nàng liền thụ một chút vết thương nhỏ. Giá hỏa này thật mạnh. Bản cô nương khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tinh Nguyệt Hà thần đối tự thân chiến lực có biết rõ vô cùng nhận biết. Nàng sau đầu bím tóc run rẩy lên, trong đầu không ngừng suy tư rút lui lộ tuyến. Nhưng là nghĩ nửa ngày, làm gì đều là khó thoát kiếp nạn này. Bạn cô nương hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi sao? Trong lúc nhất thời, nàng gấp hai mắt đều sáng lên lệ quang. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành. Ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 51, thứ gì so mệnh trọng yếu? Bản thân sông tuyệt không có khả năng hối hận. Chương 51, thứ gì so mệnh trọng yếu? Bản thân sông tuyệt không có khả năng hối hận. Ánh lửa, tiếng sấm, cùng như roi thép giống như rút ra đuôi dài. Các loại thần thông thuật pháp đồng loạt chào hỏi. Ngoại trừ áp đáy hòm huyền thiên thần quang bên ngoài, Hứa Thanh là không chút gì keo kiệt chính mình thủ đoạn, đối với điên cuồng chạy trốn nữ hải chính là dừng lại mãnh liệt. Hứa Thanh rất nhanh liền phát hiện thủy thần nữ hải một cái khác đặc điểm, đặc biệt kháng đánh. Đổi lại là cái khác giống nhau đạo hạnh yêu quái, bị hắn liệt diễm đốt như vậy mấy lần, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Kém nhất cũng phải vô cùng chật vật, da chóc thịt bong mới đúng. Nhưng trước mắt nữ hải không giống, nàng không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tốc độ chạy trốn còn nhanh không ít. Là có hương hỏa hộ thể, vẫn là loại này yêu quái sát khí mỏng manh, thổ diễm đốt cháy yêu tà tác dụng không có lớn như vậy. Hứa Thanh não hải hiện hiện nguyên một đám suy đoán. Tinh Nguyệt Hà thần trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Sau lưng gia hỏa thật sự là quá đáng sợ. Nếu không phải nàng độn pháp không giống bình thường, tự thân sức khôi phục tương đối mạnh, lại dùng hương hỏa ngăn cách tự thân yêu khí, sợ là sớm bị kia kinh khủng hỏa diễm đốt thành cặn bã. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Tinh Nguyệt Hà thần nước mắt rưng rưng, kém chút tại chỗ khóc lên, ruột đều nhanh hối hận thanh. Lưu tại trong sông tốt bao nhiêu à, mỗi ngày trêu chọc một chút đứa nhỏ, dùng thủy pháp đem bọn hắn đồng tử nước tiểu tưới về bọn hắn trên đầu há không khoái hoạt. Tội gì chạy tới chịu chết ta? Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, bị Hoàng Ngọc Thư kia mập mạp chết bẩm dùng mấy dương châu đáo, còn có ba bình hương hỏa liền cho mê hoặc. Mệnh đều muốn không có, lại phong phú thủ lao còn có cái gì dùng? Đột nhiên, Tinh Nguyệt Hà thần nghĩ tới điều gì? Nàng nhìn thấy một đầu sống sót con đường, tựa như ngọc thạch đen trong mắt xuất hiện một vệt ánh sáng. Oanh! Sau lưng lại có biển lửa giáng lâm. Tinh Nguyệt Hà thần cắn chặt hàm răng, răng cái mo cao cao nâng lên, cuốn quýt trốn tránh ra ngoài. Thân hình của nàng xuất hiện lần nữa tại biển lửa biên giới. Nhưng là lần này, nàng cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là dừng bước lại, xoay người lại, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, cao giọng la lên một câu. Xa Vương hảo hán khoan động thủ đã. Hô chói hai tiếng xé gió không có dừng lại. Đôi dài chóp đôi vẽ ra trên không trung một đầu màu trắng vết tích, lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực hướng nữ hải nện xuống. Tinh Nguyệt Hà thần vội vàng lấy ra mấy cái bình ngọc, giơ lên cao cao. Đôi dài tại đỉnh đầu dừng lại, cuồng phong thổi qua, nữ hải sau lưng hai cái bím tóc bay múa không ngừng. Kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm nữ hải, Hứa Thanh không nói gì, chờ lấy nữ hải đoạt dưới. Đây là Phượng Dương huyện trong vòng một năm hai thành rưỡi hương hỏa, ta đem cái này cho ngươi, ngươi thả qua ta thôi. Tinh Nguyệt Hà thần trơ mắt nhìn Hứa Thanh, trong lòng khẩn trương tới cực hạn. Nàng cũng là không có biện pháp. Chiếu vừa rồi như thế xuống dưới sớm muộn phải chết, còn không bằng liều mạng một lần. Lấy tiền mua mệnh. Hứa Thanh nhìn xem Tịnh Nguyệt Hà thần, quả thực hơi nghi hoặc một chút. Chưa thấy qua không có cốt khí như vậy đại yêu, một chút thuộc về yêu tộc huyết tính đều không nhìn thấy, quả nhiên là hiếm thấy. Ngươi là ai? Hứa Thanh hỏi. Có hy vọng. Tịnh Nguyệt Hà thần không dám trì hoãn, một năm một mười giảng thuật lai lịch của mình. Nàng tên là Lý Tiểu Uyển, là cá chép thành tinh, thể nội ẩn chứa một tia cực kỳ nông cạn long mạch, tuổi thọ so với bình thường tình quái muốn dài rất nhiều. Lại thêm nàng làm việc cẩn thận, không yêu tranh đấu, sống được rất bình an. Nương theo lấy thời gian trôi qua, thể nội kia một tia long mạch phát huy tác dụng, đạo hạnh của nàng không ngừng tinh thâm. Cho tới bây giờ đã có 3500 năm đạo hạnh. Lại bởi vì nàng trời sinh tính thiện lương, sinh hoạt tại Tịnh Nguyệt Hà bên trong chưa hề tổn thương qua hai bên bờ ngư dân, đạt được triều đình sắc phong, danh hiệu là Tịnh Nguyệt Hà thần. Vì biểu đạt thành ý của mình, nữ hài giảng thuật là cho bên ngoài kỹ càng. Thậm chí có rất nhiều Hứa Thanh không hỏi đồ vật đều nói ra. Thì như nói hương hỏa các loại công dụng, ngoại trừ tăng tiến đạo hạnh bên ngoài, còn có thể dùng cho hộ thân, thi pháp, tế luyện pháp khí, thôi động đại trận chờ một chút diệu dụng. Tăng tiến đạo hạnh thực lực, bất quá là hương hỏa dễ hiểu nhất trực tiếp tác dụng mà thôi. Thần đạo tu sĩ đối hương hỏa hiểu rõ nhiều nhất chính là thành hoàng miếu những tên kia, còn có đường đường chính chính sơn thần thủy thần, ta là giữa đường xuất ra, hiểu rõ hơi hơi ít một chút điểm. Tinh Nguyệt Hà thần Lý Tiểu Uyển theo sát lấy nói, bất quá tuyệt đối đủ. Ngươi nếu là muốn học ta đều dạy cho ngươi. Vừa nói, nàng một bên theo chính mình trong nhẫn chứa đổ ra bên ngoài móc đồ vật. Hương hỏa, đan dược, một ít yêu thú trên người vật liệu, cùng một dương lại một dương châu đáo đồ trang sức. Nữ hài bên người dần dần chất lên một tòa bảo sơn, nàng đứng tại trong đó, trơ mắt nhìn Hứa Thanh. ngươi nhìn a, ngươi cũng đánh ta một đường, ta cũng không hoàn thủ, hai người chúng ta theo căn nguyên đi lên giảng, không có cái gì oán cửu nặng nàng thận trọng giải thích, sau lưng bím tóc dài dán chặt lấy thân thể, động cũng không dám động một chút. Hứa Thanh nghe nữ hài giải thích, nhìn xem bên người nàng rất nhiều bảo vật, cùng trong tay nàng ba bình hương hỏa. Có thể nói, đối phương lấy ra đồ vật giá trị quả thật không tệ. Nhất là kia ba bình hương hỏa, trong đó ẩn chứa hương hỏa số lượng rất nhiều. Nhưng nhất làm cho Hứa Thanh ngoại ý muốn không phải những này, mà là Lý Tiểu Uyển nói tự thân huyết mạch, long mạch. Truyền thuyết long tính bản dâm, không ít lân giáp loại sinh vật thể nội đều có một tia long mạch. Lý Tiểu Uyển tuy là cá chép thành tinh, nhưng cũng không phải là không thể được chứa long mạch, nhưng có thể đem kích phát ra tới xác suất lại là vô cùng thấp. Cứ việc cực kỳ yếu ớt, nhưng như cũng bất phàm. Hứa Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Tịnh Nguyệt Hà thần Lý Tiểu Uyển, không khỏi suy tư một cái khả năng. Nếu là Tịnh Nguyệt Hà thần cho mình sinh một đứa bé, huyết mạch chẳng phải là rất đỉnh. Đến lúc đó sẽ ban thưởng cái gì? Đạo hạnh, đan dược, huyết mạch điểm, vẫn là địa sát chi thuật, hay là so sát thần thông còn muốn nghịch tiên tiên cương pháp? Không phải là không có khả năng này, a giữ lại ngươi một mạng cũng không phải không được. Hứa Thanh bình tĩnh nói rằng. Tịnh Nguyệt Hà thần đại hỉ, nói, còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta nhất định làm được. A, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến hối hận. Hứa Thanh đấy mắt hiện lên mỉm cười. Vật gì có thể so sánh mệnh còn trọng yếu hơn? Bản cô nương làm sao lại hối hận? Tịnh Nguyệt Hà thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, chợt sợ Hứa Thanh đổi ý dường như liên tục gật đầu. Tiếc tốt, ngoại trừ những vật này bên ngoài, ta còn phải lại thêm một cái điều kiện. Hứa Thanh từng chữ từng câu nói, ngươi cho ta sinh 10 cái hài tử, ta liền tha mạng của ngươi. Không có vấn đề. Nữ hải cơ hồ không có trải qua suy nghĩ, theo bản năng liền gật đầu bằng lòng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền kịp phản ứng. Cái gì? Rít lên một tiếng trong rừng băng lên, tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Tướng mạo tinh xảo nữ hài biểu lộ đã xảy ra kịch liệt biến hóa, trong mắt kém chút trừng đi ra. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 52, bản cô nương hôm nay xem như cắm. Cái này, nhiều như vậy. Chương 52, bản cô nương hôm nay xem như cắm. Cái này, nhiều như vậy. Thôi có vẻ ấu thái mặt em bé biểu lộ có chút mất đi khống chế. Nữ hải sau lưng kia hai cây thật dài bím tóc đột nhiên dựng lên, tựa như sủ lông đồng dạng. Tính cả đầu tóc, chiều cao của nàng thoáng cái để thăng lên không ít. Có như vậy một cái mắt, Tịnh Nguyệt Hà thần coi là xuất hiện nghe nhầm. Vừa vặn là nắm giữ hơn 3000 năm đạo hạnh, lại có thụ bờ sông bách tính kính yêu, nhất là những đứa trẻ sùng bái Hà thần. Làm sao lại xuất hiện nghe nhầm đâu? Có thể để bản cô nương cho hắn sinh con. Tịnh Nguyệt Hà thần tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, thì như nhường nàng làm chuyện gì, lại giao ra pháp thuật gì pháp bảo, hay là nhường nàng ra tay kết quả Hoàng Ngọc Thư cái kia mập mạp. Duy chỉ có không có nghĩ qua khả năng này. Có ý tứ gì đây là? Cướp bóc giặc cướp đều giảng cứu trộm cũng có đạo, cướp tiền không cướp sắc, giết người không phóng hỏa. Hiện tại thế nào? Đây là dự định tài sắc đều thu a. Nghĩ đến đây, Tịnh Nguyệt Hà thần cảm giác chính mình ruột đã hối hận thành. Đáng chết Hoàng Ngọc Thư, vậy mà cố ý hại chính mình. Nói là một cái vừa ngàn năm đạo hạnh xà yêu, kết quả là một cái thực lực viễn siêu mình kinh khủng gia hỏa. Vừa tới tay thù lao, còn không có che nóng liền toàn bộ phun ra ngoài. Không chỉ có như thế, hiện tại ngay cả mình đều bảo đảm không được. Bản cô nương tốt xấu là một phương Hà thần, người mang hương hỏa, tại sao có thể? Ân, mặc dù cũng không quy định không thể sinh con, nhưng tóm lại là rất khó khăn tiếp nhận, hắn là thế nào có ý tốt mở miệng. Nàng thở nhỏ tại Tịnh Nguyệt Hà bên trong lớn lên, về sau đã từng thừa dịp bóng đêm vụng trộm tiến vào thôn trang, chuẩn bị cho mấy cái kia đứa nhỏ trên giường vung lớp nước, ngụy trang thành đái dầm dáng vẻ, chờ ban ngày xem bọn hắn trò cười. Có thể nửa đêm nửa hôm, chợt nghe được chút quái thanh. Nàng đi nằm sấp qua chân tường, đối một ít cậu thả sự tình là biết một chút. Nghĩ tới những thứ này chuyện, nàng thì càng là thất kinh. Nữ hài sắc mặt đỏ lên, há hốc mồm, bím tóc run rẩy kịch liệt, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Thế nào? Bằng lòng lại đổi ý? Chẳng lẽ có chủ tâm trêu đùa bản vương? Hứa Thanh có chút há miệng, từng kia từng sợi hỏa diễm lượn lờ răng nọn. Sóng nhiệt thổi lất phất Tịnh Nguyệt Hà thần khuôn mặt, nàng gấp đầu đầy mồ hôi, lại là cắn răng lại là tức giận. Mắt thấy biển lửa lại muốn giáng lâm. Chập. Nàng hô to một tiếng, ngẩng lên đầu, trơ mắt nhìn Hứa Thanh, nói, việc này có thể hay không lại thương lượng một chút. Lời còn chưa dứt, thanh xà răng nhọn ở giữa ánh lửa biến càng thêm lóa mắt. Giàn xếp giàn xếp. Tịnh Nguyệt Hà thần chỉ cảm thấy chính mình thực sự quá không may, trong lòng ủy khuất hỏng, trong mắt to bịt kín một tầng sương mù. Trung quanh sơn lâm nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Nhiệt độ nóng bỏng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Như thế không nói đạo lý. Bản cô nương cẩn thận cả một đời, không nghĩ tới hôm nay vẫn là cắm. Tịnh Nguyệt Hà thần toàn bộ đầu đều đỏ. Cổ của nàng giống như dị sét, từng chút chật vật nhẹ gật đầu. Ta bằng lòng, đáp ứng. Mau đưa người kia đáng sợ hỏa diễm thu. Nữ hài nhìn xem Hứa Thanh cái kia khổng lồ thân thể, trên mặt lộ ra khẳng khái chịu chết bi tráng. Lớn như thế thân thể, bản cô nương có thể gánh vác được sao? Mở miệng liền phải người cho hắn sinh con, tất nhiên là trời sinh tính dâm tà, thủ đoạn cực kỳ biến thái, không hiểu thương hương tiếc ngọc hạng người. Mình bây giờ coi như tránh thoát một kiếp, nhưng đến lúc đó, sợ vẫn là sẽ bị gia hỏa này đùa bỡn chết. Tịnh Nguyệt Hà thần lý tiểu huyện trước mắt cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện ra một vài bức hình tượng. Bản cô nương cả một đời chưa từng giết người, làm lớn nhất ác chính là thừa dịp đứa nhỏ bơi lội lúc, đem bọn hắn đồng tử nước tiểu đưa về trong miệng. Vốn nên là trường mệnh và thuế, lại không nghĩ cuối cùng rơi xuống cái chết như thế. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, nữ hài đã huyễn tưởng ra nhiều loại khác biệt tiểu chết. Hứa Thanh trong miệng hỏa diễm biến mất, trong rừng nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Hắn mở to miệng, trực tiếp đem Tịnh Nguyệt Hà thần xuất ra đồ vật toàn bộ nuốt vào, sau đó quay đầu ra hiệu nữ hài cùng hắn đi. Tịnh Nguyệt Hà thần nhìn xem trước mặt màu xanh tự xà, như ngọc thạch đen ánh mắt đi lòng vòng, vụ trộm dò xét hoàn cảnh xung quanh. Trải qua một phen giãy giụa, nàng vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Hiện tại nếu là quay đầu đi đường, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vẫn là sống lâu một hồi tương đối tốt. Hứa Thanh mang theo Tịnh Nguyệt Hà thần một đường tiến lên, rất nhanh liền đi vào Thái Hành Sơn dưới chân. Lúc này, dưới núi tụ tập một đoàn các loại yêu quái. Bàn xấu hộ pháp đứng tại phía trước. Bọn chúng một cái liền nhìn thấy Hứa Thanh sau lưng nữ hải, chú ý tới trên người đối phương khí tức, lập tức chấn kinh bạt phần. Cô bé kia khí tức sâu không lường được, đạo hạnh viễn siêu hai bọn chúng. Đám yêu quái đều biết đại vương có cái yêu thích, cái kia chính là cưới lão bà. Bây giờ thấy Tịnh Nguyệt Hà thần, lập tức liền hiểu. Đây là đại vương tân thu thế tử. Chúc mừng đại vương lại thêm một vị chủ mẫu. Thuộc hạ là đại vương chúc. Hai cái ngàn năm đạo hạnh hầu yêu rất có nhãn lực độc đáo, dẫn đầu quỳ xuống, cao giọng la lên lên. Là đại vương chúc. Cái khác yêu quái nhao nhao quỳ theo hạ, lớn tiếng chúc mừng. Tịnh Nguyệt Hà thần nhìn thấy khung cảnh này, vốn là lại khiếp sợ lại thẹn thùng. Bất quá nàng lập tức chú ý tới một chữ. Lại. Có ý tứ gì? Không đợi Tịnh Nguyệt Hà thần kịp phản ứng, Bạch Linh, Liễu Mi cùng Hứa Thanh cái khác hơn 10 vị nữ yêu thê tử đi lên phía trước. Bạch Linh nhìn chằm chằm lấy Hứa Thanh, gương mặt ửng đỏ, âm thầm gắt một cái. Có mình còn có Liêu tỷ tỷ gần trăm vị còn chưa đủ, vậy mà lại đi trong nhà lĩnh trở về một cái. Mặc kệ là người hay là yêu đều có yêu thích dở hơi. Nhưng yêu thích cưới vợ nạp thiếp yêu thích, nàng tại yêu linh giới đều chưa nghe nói qua. Cũng không sợ thân thể của mình không chịu nổi. Nàng suy nghĩ lộn xộn, nghĩ đến trước đó tại Ngọa Long Đàm bên trong rời sông lấp biển, mặt vừa đỏ một chút. Cũng là Liễu Mi sớm tập mãi thành thói quen, cười ha hả tiến lên đón đến. Phu quân, đây là chúng ta mới tỉ muội sao? Ai là vợ hắn? Tịnh Nguyệt Hà thần theo bản năng muốn phản bác, lại lập tức kịp phản ứng, hai cây bím tóc kéo căng thẳng tắp, đem bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Nàng lo lắng cho mình phản bác sau, tại chỗ biến thành nướng cá chép. Gia hỏa này quả nhiên là đồ háo sắc, chỉ là lão bà liền có hai cái. Tịnh Nguyệt Hà thần ánh mắt di động, rơi vào phía sau Bạch Linh trên thân, đồng tử lập tức co rụt lại, một vệt chấn kinh hiện lên ở đáy mắt. Cái kia cực kỳ đẹp đẽ áo trắng tỉ tỉ, vậy mà người mang giao long huyết mạch, lại hàm lượng cực cao. Thập Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài, làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này? Nữ hải quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, đột nhiên cảm giác Hứa Thanh trên thân bao phủ một tầng thần bí quang mang, thực lực cường đại, thuật pháp tinh diệu, còn có người mang giao long huyết mạch thế tử. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Nhưng vào lúc này, Liễu Mi nhiệt tình cho Tịnh Nguyệt Hà thần giới thiệu, nàng chỉ vào sau lưng Bạch Linh cùng gần trăm vị nữ yêu nói rằng, vị này là Bạch Linh, vị này là Liễu Y Lệ Y Lệ, vị này là liên tiếp danh tự tràn vào Tịnh Nguyệt Hà thần trong hai. Cuối cùng, Liễu Mi xoay đầu lại, cười nói, còn phải tăng thêm ta, về sau chúng ta nhưng phải thật tốt ở chung. Mà em bé nữ hải chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới, suýt nữa đứng không vững. Nàng sững sờ nhìn xem kia gần trăm vị nữ yêu, sau lưng hai cây bím tóc giống như nổi điên cuồng vũ lên. Cái này, nhiều như vậy. Đề cử chuyên hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 53, hương hỏa cách dùng. Châu phủ đồng tiên ti phân chia. Chương 53, hương hỏa cách dùng. Châu phủ đồng tiên ti phân chia. Nữ hài đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhận loại này mãnh liệt rung động. 100 vị thế tử. Đứng đắn yêu quái có thể cưới nhiều như vậy sao? Nàng gian nan quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong lòng một hồi hốt hoảng, chân đều có chút mềm nhũn. Đi, đều đứng lên đi. Hứa Thanh gọi tới mập gầy hai tên hầu yêu hộ pháp, trầm giọng nói, tìm một chút bản lĩnh linh hoạt, đi Thái Hành Sơn biên giới nhìn chằm chằm, có tự tiện xông vào tiến đến tu sĩ liền đến bẩm báo. Tuân mệnh. Hai vị ngàn năm đại yêu cùng nhau gật đầu. Lùi ra đi. Hứa Thanh thản nhiên nói. Đám yêu quái không dám lưu thêm, đem vận chuyển linh quả buông xuống, sau đó nhao nhao quay người rời đi. Đội ngũ có thứ tự, ai cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Tịnh Nguyệt Hà thần thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi. Yêu tính ngang ngướng, nhất là hầu yêu, nhưng tại xà vương trước mặt đều quy củ, không dám chút nào làm cản. Mong muốn làm được điểm này, chỉ có thực lực mang tính áp đảo cùng quyền uy mới được. Căng tròn trong mắt to hiện lên một tia nghi hoặc. Tịnh Nguyệt Hà thần đột nhiên cảm giác được bên người xà yêu khó mà suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, liền đối xà yêu bản năng sợ hãi đều ít đi rất nhiều. Yêu tinh nhóm sau khi đi, Thái Hành Sơn hạ yên tĩnh lại. Hứa Thanh không có trực tiếp lên núi, bắt đầu cho rất nhiều thê tử nhóm phân phát linh quả dự thảo. Có một bộ phận nữ yêu còn chưa sản xuất, cần dưỡng sinh tử. Một phần khác càng là công thần, thực lực yếu một điểm sản xuất sau nguyên khí bị hao tổn, càng là không thể bạc đãi. Nữ yêu nhóm theo thứ tự tiến lên nhận lấy thuộc về mình linh quả, cười mỉm cảm ơn phu quân. Hứa Thanh ngữ khí hòa hoãn, một bên phân phát linh quả, một bên dùng linh mâu điều tra thân thể của các nàng tình huống. Thân thể yếu đuối một điểm liền cho thêm một chút, thể cốt mạnh một chút, cũng sẽ không thiếu cân thiếu lượng. Bây giờ hắn có được Thái Hành Sơn, Huyền Âm Sơn, Hoa Quả Lâm, Ngọa Long Đàm cùng Hắc Vũ khu vực năm mảnh khu vực, lãnh địa diện tích chi lớn, có thể so với kiếp trước một cái tiểu quốc gia. Sơn lâm rậm rạp, linh khí tầm bổ phía dưới, tự nhiên sẽ sinh ra không ít linh quả linh thảo. Nhất là tại Hứa Thanh thống trị phía dưới, trong rừng thành lập nên một bộ giản dị pháp tắc. Một ít năm hơi thấp linh quả linh thảo là không cho phép tùy ý hái, không thể tát ao bắt cá, đến có thể tiếp tục phát triển. Nếu là trước đó, đám yêu quái có thể sẽ không nghiêm ngặt tuân theo những quy củ này. Nhưng Hứa Thanh không giống, thực lực cường hãn cùng chiến tích mang đến trước nay chưa từng có chi phối lực, không có yêu vật dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Tinh Nguyệt Hà Thần nghe Liễu Mi giảng thuật, khẽ nhếch miệng, nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt biến đổi lại biến. Lúc này, Hứa Thanh phân phát xong đồ vật, lúc này mang theo Liễu Mi ba cái lên núi đỉnh đi đến. Tinh Nguyệt Hà Thần lấy lại tinh thần, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Nữ hài đưa tay vuốt vuốt thịt hồ hồ khuôn mặt, thật dài bím tóc khẩn trương run rẩy, trong lòng không ngừng cho mình động viên. Làm muốn nhập động phòng sao? Nếu là hắn mạnh đến làm sao bây giờ? Bản cô nương nếu là cận kề cái chết không theo, hắn có thể hay không tại chỗ đem ta nuốt lấy? Biết sao? Xe đi. Thấp hỏng, khẩn trương, bất an, cùng một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng tại Tịnh Nguyệt Hà Thần đấy lòng lan tràn ra. Nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, từng bước một đi theo lên núi đỉnh. Bạch Linh lặng lẽ tiến đến Hứa Thanh bên người, hỏi: Phu quân, đây chính là ngươi nói khách không mời mà đến sao? Ân. Hứa Thanh gật đầu, đem Tịnh Nguyệt Hà Thần lai lịch đơn giản giảng một phen. Còn có một tia long mạch, chẳng trách. Bạch Linh đôi mi thanh tú trao lên, hơi kinh ngạc. Cùng lúc đó, Hứa Thanh một nhóm đi tới Thái Hành Sơn đỉnh. Tịnh Nguyệt Hà Thần nhịp tim như nổi trống, thỉnh thoảng đưa tay mánh xoa đỏ bừng khuôn mặt, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ngươi thật là trong nước Hà Thần, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Bản cô nương tuyệt sẽ không rụt rè, đây là xem như Hà Thần sau cùng tôn nghiêm. Nếu không, ta lại cầu một cầu hắn tốt. Lý Tiểu Uyển, liều mạng với ngươi, Hà Thần tuyệt không thể khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Mệnh mới là trọng yếu nhất, thú hổ bản cô nương đều bằng lòng hắn. Đường đường Hà Thần nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể tùy tiện đổi ý? Đây không phải là đọa Hà Thần uy nghiêm. Hai cái bím tóc dường như phân ra, một cái không ngừng run run, một cái kéo căng thẳng tắp. Vào đi. Hứa Thanh mở miệng. Tinh Nguyệt Hà Thần giật cả mình, bước nhỏ chậm rãi rời đi vào. Tiến vào trong xào huyệt, Bạch Linh cùng Liễu Mi đều không nói chuyện. Chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, Hà Thần nữ hải càng thêm khẩn trương. Liền hiện tại. Nàng thưa dạ mà hỏi. Bạch Linh cùng Liễu Mi dường như thấy được lúc trước chính mình, đứng dậy liền muốn tạm thời tránh lui, lại bị Hứa Thanh ngăn lại. Trước nói chuyện khác, chính sự trước không nóng nảy. Lập tức, Hứa Thanh bắt đầu hỏi thăm có quan hệ hương hỏa tác dụng. Tinh Nguyệt Hà Thần hơi hơi buông lòng một chút, tuyệt không giấu giếm, bắt đầu giảng thuật hương hỏa diệu dụng. Nàng giảng rất chân thành, còn không ngừng biểu thị. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hào quang lấp lóe. Hứa Thanh thi triển linh mâu, nhìn càng thêm rõ ràng, đối Hà Thần nữ hải chỗ hiện ra thuật pháp lý giải càng thêm khắc sâu. Không bao lâu, hắn đối hương hỏa hiểu rõ càng thêm khắc sâu lên. Hương hỏa cũng có chất lượng phân chia, cùng tín đồ bản thân thực lực, thành kính trình độ đều có quan hệ. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ không ít hương hỏa cách dùng, bao quát lấy hương hỏa hộ thể, lấy hương hỏa bảo hộ hồn linh chờ một chút diệu dụng. Trong đó nhất là thực dụng chính là lấy hương hỏa tế luyện pháp khí, có thể tăng lên pháp khí uy lực linh tính chờ một chút. Bất quá loại này tế luyện phương thức, đối hương hỏa tiêu hao khá lớn, bình thường thần đạo tu sĩ là sẽ không tùy tiện sử dụng. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu hỏi thăm có quan hệ thành hoàng miếu cùng đồng tiên ti chuyện. Nói tới cái đề tài này, Tinh Nguyệt Hà Thần cắn răng, đầy cõi lòng nộ khí. Hoàng Ngọc Thư tên kia không phải đồ tốt, lúc trước hắn vậy mà nói với ta ngươi vừa mới ngàn năm đạo hạnh, thực lực kém xa ta, ai biết nữ hài móp méo miệng, mắt to hơi đỏ lên, tiếp tục nói, ai biết ngươi lợi hại như vậy. Ta nhìn hắn chính là muốn mượn đao giết người, giết cá, muốn diệt trừ ta, tốt chiếm lấy Tịnh Nguyệt Hà hai bên bờ bách tính hương hỏa. Nàng đem Phượng Dương Thành Hoàng một chầu thoá mạng. Hứa Thanh cũng phát hiện một cái điểm mù, Phượng Dương Thành Hoàng hiện tại đối với hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng hắn mới ngàn năm đạo hạnh. Hứa Thanh âm thầm gật đầu, điểm này cũng là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Bản cô nương hoàn a, mặt em bé nữ hải vụng trộm lau nước mắt, cho Hứa Thanh giải thích lên Bổng Tiên Ti tình huống. Làm lớn 13 châu, mỗi cái châu đều sắp đặt Bổng Tiên Ti phân bộ, châu bên trong đều nắm chắc trăm thành hoàng miếu. Những này thành hoàng miếu về châu phủ Đồng Tiên Ti quản hạt, châu phủ Đồng Tiên Ti lại tại Đồng Tiên Ti tổng tư phía dưới. Phẩm cấp nghiêm, tùy tiện không thể vượt qua. Giống Tịnh Nguyệt Hà Thần loại này bên trong tam phẩm thủy thần, thì là từ các châu Đồng Tiên Ti trong vòng phạm vi quản hạt. Mỗi một tên sơn thần thủy thần đều đăng ký tạo sách, có mệnh đèn tồn tại ở châu phủ Đồng Tiên Ti. Một khi có chỗ sơ suất, châu phủ rất nhanh liền có thể phát hiện. Đây là một loại bảo hộ, đồng dạng cũng là một tầng trói buộc. DS, tác giả gần nhất thâm thụ xương cổ vấn đề trà tấn, tốc độ gõ chữ cực chậm, đại gia hỏa nhiều đảm đường, ngày mai bắt đầu ta sẽ cố gắng tranh thủ bà canh. Đề cử chuyên hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 54, địa sát thuật bảy trận. Hứa Thanh ý nghĩ. Chương 54, địa sát thuật bảy trận. Hứa Thanh ý nghĩ. Sơn thần thủy thần loại này thần đạo tu sĩ có chút ỷ lại hương hỏa, không có hương hỏa cung ứng, tu vi của bọn hắn sẽ bắt đầu rút lui, thực lực hạ thấp lớn đều là bình thường. Nghiêm trọng hơn một chút, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Tịnh Nguyệt Hà thần xem như giữa đường xuất ra, ngược lại không đến nỗi thân tử đạo tiêu, nhưng thoát ly hương hỏa, tu vi chỉ trệ không tiến là khẳng định. Nếu là muốn tiếp tục tinh tiến tu vi, phải dựa vào chính mình cố gắng tu hành. Đương nhiên, chuyện này đối với Tịnh Nguyệt Hà thần mà nói đã là đả kích lớn vô cùng. Cố gắng tu hành mang ý nghĩa buồn tẻ không thú vị, trước kia cuộc sống vui vẻ đều muốn cách nàng mà đi. Nghĩ đến đây, nữ hải kém chút lã chã rơi lệ. Nói cách khác, ngươi động tinh có thể sẽ kinh động châu phủ đồng tiên ti. Hứa Thanh hỏi. Tịnh Nguyệt Hà thần gật đầu, trơ mắt nhìn Hứa Thanh nói, một khi xảy ra chuyện lời nói, khẳng định sẽ dẫn động châu phủ tra hỏi, đến lúc đó kia Hoàng Ngọc Thư có thể không dối gạt được. Nàng tại cho Hứa Thanh nhắc nhở, miễn cho đến lúc đó bị dày vò chết. Hứa Thanh thực lực là tinh tưởng, tại ngũ phẩm trong phạm vi quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, càng là có không ít không biết rõ từ chỗ nào học tinh diệu thuật pháp. Nhưng Vân Châu xem như làm lớn 13 châu, châu phủ lực lượng không thể khinh thường, cường giả đông đảo. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, thực lực mạnh hơn, một khi bị vây công cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy ngươi bị ta bắt, có tính không ra tình huống? Tịnh Nguyệt Hà thần rụt cổ một cái, cẩn thận nói, hẳn là cũng được a. Ý là còn không thể giữ lại ngươi xuống tới. Hứa Thanh nói, đó cũng không phải. Tịnh Nguyệt Hà thần sợ Hứa Thanh trở mặt, vội vàng nói, ngẫu nhiên ra ngoài tản bộ một vòng cũng không sự tình. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tịnh Nguyệt Hà thần hắn là tất nhiên muốn thu lại. Cô nàng này mặc dù hàm hàm, lá gan lại nhỏ, học nghệ không tinh, nhưng huyết mạch cùng trên thực lực đều là rất không tệ. Hơn nữa nhìn cũng có chút thuận mắt. Dựa theo kiếp trước lời giải thích, Tịnh Nguyệt Hà thần có chút lọ lì ý kia, có chút thú vị. Nhưng Hà thần nữ hài thân phận là vấn đề lớn. Nàng tương đương với tại Châu Lý tạm giữ chức đặc thù nhân tài, tương đối mà nói được coi trọng một chút, nếu là mất tích lời nói, chắc chắn sẽ dẫn tới Châu phủ phương diện dò xét. Hứa Thanh đối với mình thực lực đều có biết, nếu là đối đầu quá mạnh ra hỏa, sợ là muốn lật xe. Tự tin thì tự tin, nên có thận trọng lại là không thể thiếu. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm. Bất kể nói thế nào, gạo sống kia là nhất định phải gạo nấu thành cơm. Đang lúc này, ngươi thứ 3650 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư trung đẳng, ngươi thu hoạch được 30 năm đạo hạnh. Kiểm tra tới túc chủ hóa yêu hậu đại đạt tới 70 vị, ngươi thu hoạch được thần thông, địa sát thuật bố trận. Địa sát thuật bố trận có thể bố đưa kết giới, trận pháp, cấm chế, có thể dựa vào này thuật tăng lên kết giới, trận pháp, cấm chế tương đương quả. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một cỗ huyền ảo nói hát tại Hứa Thanh trong đầu vang lên. Hắn hoàn toàn nắm giữ bố trận chi thuật, dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một vệt huyền quang. Môn này mới được đến địa sát thuật, cũng không phải là trực tiếp truyền thụ cho Hứa Thanh rất nhiều trận pháp loại hình, là theo căn nguyên nâng lên thăng Hứa Thanh đối với trận pháp kết giới lý giải. Đồng thời có môn này địa sát thuật, từ Hứa Thanh bố trí đi ra trận pháp kết giới, lại so với nguyên bản hiệu quả muốn mạnh hơn rất nhiều. Giống tiếp trước trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, tiện tay lấy binh khí vẽ ra tới vòng, chính là một loại kết giới. Sử dụng chính là bố trận chi thuật. Hứa Thanh dần dần minh ngộ, lúc trước hắn mặc dù không có tu hành qua trận pháp chi đạo, lại có thể thông qua chính mình lý giải, bố trí ra có cùng loại hiệu quả trận pháp. Đây là một loại tiếp cận với nói bố trận phương pháp, không câu nệ tại đủ loại hạn chế, toàn dựa vào người thi pháp thực lực đạo hạnh. Hứa Thanh con mắt lóe sáng lên, nhìn về phía Tịnh Nguyệt Hà Thần. "Muốn, ngươi muốn làm gì?" Hà Thần nữ hài nhìn một chút Bạch Linh cùng Liễu Mi, nghĩ thầm sẽ không ở các nàng dưới mí mắt. Liên chính nàng đều không nghĩ tới, chính mình trong tiềm thức lại là cân nhắc sẽ có hay không có cái khác tồn tại ở đây. "Ngươi đi theo ta." Hứa Thanh tạm thời không có làm việc ý nghĩ. Gieo hạt môn này nghệ thuật muốn cân nhắc cái gì, song phương trạng thái tâm tình trạng cơ thể, địa điểm, hoàn cảnh chờ một chút đều phải cân nhắc. Lại Tịnh Nguyệt Hà Thần đạo hạnh huyết mạch bảy ở kia, cũng không phải một chút liền có thể giải quyết. Thế nào cũng phải đại chiến mấy ngàn mấy vạn hiệp mới có thể. Hắn vừa được bố trận chi thuật, trong đầu hiện ra không ít ý nghĩ. Tỷ như cho Thái Hành Sơn thu được một cái tụ linh trận, có thể hội tụ xung quanh linh khí. Vừa vặn trong cơ thể hắn không gian bên trong có một nhóm lớn yêu thú xương cốt, có thể coi như bố trận vật liệu. Mặc dù hắn đạo hạnh đều đến từ hệ thống ban thưởng, nhưng hắn nắm giữ lấy tích cốc chi thuật, tại linh khí thấm vào hạng, đối thân thể có không ít chỗ tốt. Huống hồ Thái Hành Sơn ở thê tử của hắn nhóm, Liễu Mi cùng Bạch Linh đang mang thai. Linh khí nồng đậm một chút, đối với các nàng cùng bảo thai trong bụng đều có chỗ tốt. Những cái kia đạo hạnh yếu kém nữ yêu nhóm, tổn thương nguyên khí có thể khôi phục nhanh chóng, đạo hạnh cũng có thể từng bước đề cao. Còn có nuôi dưỡng ở Thái Hành Sơn dòng dõi nhóm, ngay tại trưởng thành kỳ, linh khí có thể giúp bọn chúng nhanh chóng trưởng thành. Linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, liền xem như một chút tư chất độ chênh lệch đều có hóa yêu khả năng. Hứa Thanh muốn bố trí trận pháp tương đối nhiều, cần một chút trợ lực. Bạch Linh cùng Liễu Mi khẳng định là không được. Vừa vặn nhường Tịnh Nguyệt Hà thần đến giúp đỡ. Về sau đều là người một nhà, là gia đình ra thêm chút sức. Thuộc về là phi thường bình thường chuyện. Phu quân, chúng ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Liễu Mi thấy thế, lôi kéo Bạch Linh liền muốn dọn vị trí. Bạch Linh gương mặt từng đỏ, không nói gì, trong ánh mắt ý vị lại rất rõ ràng. Các nàng coi là Hứa Thanh muốn cùng mới tỷ muội hoàn hảo, liền lấy cơ giải sầu, tránh khỏi Hứa Thanh lại ra ngoài. Các ngươi đến cùng đang loạn tưởng cái gì? Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi liền hảo hảo đợi, đừng động thai khí. Bạch Linh, Liễu Mi cùng Tịnh Nguyệt Hà Thần hiển nhiên là không quá tin tưởng. Hà Thần bím tóc khẩn trương run rẩy, một bước nhỏ đi theo Hứa Thanh ra bên ngoài chuyện. Hứa Thanh cũng không tốt giải thích, mang theo Tịnh Nguyệt Hà Thần liền hướng dưới núi đi. Đi đến khoảng cách chân núi hơn 100 trượng vị trí, Hứa Thanh ngắm nhìn một phía, quyết định liền coi đây là giới hạn bố trận tụ linh trận. Ngay ở chỗ này sao? Tịnh Nguyệt Hà Thần nhìn xem chung quanh rừng cây, lại nhìn một chút Hứa Thanh thân thể cao lớn, đỏ mặt nhỏ giọng nói, quá gần à. Sẽ bị nhìn thấy. Những này nữ yêu não mạch kín là chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh rất là bất đắc dĩ, quay đầu nói, ta muốn bố trí trận pháp, đến làm cho ngươi ra thêm chút sức. Trận pháp? Có thể che chắn ánh mắt, che giấu thanh âm trận pháp. Tịnh Nguyệt Hà Thần vô ý thức hỏi, là tụ linh trận pháp. Hứa Thanh trầm giọng nói, a. Tịnh Nguyệt Hà Thần mắt to bên trong hiện hiện một vẻ nghi hoặc, không có đạo lý nha. Hứa Thanh thở dài một tiếng, không muốn lại giải thích, trực tiếp bắt đầu thi triển bố trận chi thuật. Nhất thời, một cỗ huyền diệu không hiểu chấn động theo thân rắn khổng lồ bên trên lan tràn ra, một sợi khí cơ cấp tốc bao phủ tứ phương sơn lâm. Sau một lát, Hứa Thanh trong mắt sáng lên hào quang sáng chói, há mồm phun ra một khối như bạch ngọc yêu thú xương cốt, trận pháp lực tuôn trào ra, trực tiếp tại xương cốt bên trên khắc họa ra từng mảnh trận văn. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, Ngô Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta.